Chương 122, hai đại thánh địa phản ứng, 2, chương 122, hai đại thánh địa phản ứng, 2, trừ phi đại đế phục sinh, bằng không không ai có thể đủ trấn áp loại đó tồn tại. Tâm linh của bọn hắn sớm đã không phải chỉ là đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ có thể dung chuyện. Năm đó nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ giao chỉ thánh nữ càng phát cảm thấy Lý Chấp trên người ngẫu nhiên toát ra cái chủng loại kia đặc thù khí tức đến tột cùng là có ý gì. Giống như hắn cũng không thuộc về mảnh này cổ sử, cùng mảnh này cổ sử tồn tại một tia không hài hòa địa phương. Sau đó, giao chỉ thánh nữ lại hỏi, sư thúc, lẽ nào thanh đế đại phần trong, thật sự còn có thần tàng hay sao? Vì sao trường thọ chọn ở chỗ này tiến hành thuế biến? Mỹ nữ sư thúc có chút phiền muốn nói, đại đế lựa chọn trầm thi địa phương, há lại chúng ta những người này có thể dòm ngó chân tướng. Năm đó bọn hắn sở dĩ có thể mở ra thanh đế dương phần, đó là bởi vì thanh đế muốn đem hắn đế binh lưu cho hậu nhân. Bằng không dù là nhường Tây Hoàng Tháp triệt để khôi phục, cũng không nhất định có thể mở ra thanh đế tự tay bố trí mộ. Giao chỉ thánh nữ cùng mỹ nữ sư thúc ở trong Yến Đô đàm luận về Lý Chấp sự việc, đồng thời tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Mà đạo nhất thánh địa đệ tử thì tại bọn hắn thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô dẫn đầu xuống, đi tới nguyên thủy phế tích. Nhìn đã từng miệng núi lửa, đã bị tiên kiếp san thành bình địa, dòng nham thạch khắp nơi đều là. Ngọc Thần tiểu đạo cô lặng lặng đứng ở trong hư không bắt đầu tụng kinh siêu độ giữa thiên địa lêu lổng vong hồn. Với lại nàng tụng kinh văn cũng không thuộc về đạo nhất thánh địa, mà là Lý Chấp hoàn thiện ra hậu thổ vãng sinh kinh. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, tử vong theo Ngọc Thần tiểu đạo cô bắt đầu ngâm tụng kinh văn, đất trời bốn phía ở giữa dường như xuất hiện một tia lực lượng thần bí, đem những kia vì Lý Chấp độ kiếp mà chết tu sĩ vong hồn toàn bộ tiếp dẫn đi nha. Xung quanh mấy trăm dặm địa giới cũng trở nên thanh tịnh lên. Linh khí trong thiên địa cũng bởi vậy khôi phục sinh động. Thánh nữ đây là đang làm cái gì? Bên trong một cái đi theo Ngọc Thần tiểu đạo cô đi vào nguyên thủy phế tích đạo nhất thánh địa bình thường hóa long bí cảnh trưởng lão mở miệng hướng bên người một cái khác trưởng lão hỏi, "Ta làm sao biết thánh nữ đang làm cái gì? Nàng hiện tại ngâm tụng siêu độ kinh văn, căn bản cũng không phải là chúng ta đạo môn độ nhân kinh cũng không phải chúng ta thánh địa chuyển thừa độ nhân kinh. Hẳn là theo cái đó trưởng thọ tiểu đạo sĩ trên người học được. Thật không nghĩ tới, người tiểu đạo sĩ kia cư nhiên như thế cường đại, nếu như hắn gia nhập chúng ta thánh địa lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải ngay lúc đó nguy cơ. Loại lời này trở về có thể không nên nói lung tung. Ta biết, nhà ta thánh tử một mực không phục người tiểu đạo sĩ kia, còn muốn nhìn tự mình ra mặt giáo huấn người tiểu đạo sĩ kia đấy. Ai cũng biết, nhà ta thánh nữ trướng mắt thánh tử, lại đối người tiểu đạo sĩ kia nhớ mãi không quên, thậm chí dẫn là hảo hữu chí giao. Bây giờ nhìn tới, chúng ta ánh mắt cũng không bằng thánh nữ. Người tiểu đạo sĩ kia đưa tới lôi kiếp cường độ thế mà có thể so với cổ chi đại đế thời niên thiếu, cho dù so với thánh thể lôi kiếp cũng chưa chắc có chút hạ phong. Cũng không biết, hắn còn nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa. Nếu có hắn gia nhập, chúng ta đạo nhất thánh địa nói không chừng tương lai có thể cùng giao chỉ thánh địa cùng giao quang thánh địa sánh vai, có lẽ sẽ sinh ra một vị chân chính đạo môn thiên tôn, không cho thần thoại thời kỳ cựu đại thiên tôn giành mất danh tiếng. Sư minh, đối hắn chờ mong cư nhiên như thế cao. Thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn thế nhưng khai sáng cựu bí vô thượng tồn tại, hắn có tài đức gì có thể so với vai những ngày kia tôn. Sư đệ, ngươi nghiêm túc nghe một chút Ngọc Thần hiện tại ngâm tụng kinh văn. Chẳng qua là tầm thường siêu độ vong hồn kinh văn, không có gì đặc biệt a. Không, ngươi nghiêm túc nghe. Người trưởng lão kia thần sắc nghiêm túc nói. Một vị khác trưởng lão lúc này nghiêm túc nghe, càng nghe trên mặt thần sắc càng là rung động, cuối cùng càng là hơn nói lắp bắp, này này, cái này làm sao có khả năng? Tiểu này vô thượng kinh văn, dường như thật sự có thể câu thông trong truyền thuyết luân hồi lực lượng, ngươi cảm thấy khai sáng nó người, thiên tư làm sao? Vị trưởng lão kia thần sắc trở nên vô cùng sùng bái, tựa hồ đối với Lý Chấp sinh ra cùng bái tâm ý tựa như. Sư minh, bụi về với bụi, đất về với đất, ta có thể lý giải, thế nhưng linh hồn vì sao muốn quy về hậu thổ lại là cái gì dạng tồn tại? Lại nhường linh hồn quy về ngài khống chế phía dưới? Vị trưởng lão kia vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chỉ sợ vị này hậu thổ cùng trong truyền thuyết khai sáng địa phủ minh hoàng một dạng, là thần thoại thời đại một vị vô thượng đế quân đi. Vị trưởng lão kia không quá chắc chắn nói, ta nghĩ không có đơn giản như vậy. Nghe nói đại đế cấp bậc cường giả cũng không tin luân hồi, làm sao có khả năng có người chọn đi khống chế luân hồi lực lượng đấy? Được rồi, những vật này thực sự không phải chúng ta có thể thảo luận rõ ràng, hay là xem xét thánh nữ sau đó phải làm sao tìm kiếm cái đó trường thọ tiểu đạo trưởng đi. Cũng đúng, thánh nữ nhận định hắn không có chết tại thiên kiếp dưới, vậy hắn đều nhất định không có chết tại thiên kiếp dưới. Lúc này, Ngọc Thần tiểu đạo cô thế Lý Chấp giải quyết tốt hậu quả công tác cũng đã hoàn thành. Sở dĩ muốn siêu độ nơi đây vong hồn, chính là nhận lấy Lý Chấp ảnh hưởng. Làm lúc tại Thánh Thành Thạch Phường đạo nhất tam thánh quan trong luận đạo lúc, đạo nhất thánh nữ đã từng cùng Lý Chấp thảo luận qua chiến đấu chân chính nên là cái dạng gì, chiến hậu phải như thế nào đi làm, mới có thể không nhiễm nhân quả, không tổn hại tự thân công đức. Sau đó đạo nhất thánh nữ liền nghe Lý Chấp giảng giải một phen, tại một cái khác Lý Trường Thọ trong tay phát dương quang đại vung cho đại pháp. Giết chết địch nhân sau đó, nhất định phải tiến hành siêu độ, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì tàn hồn chấp niệm. Càng là địch nhân cường đại, càng là muốn đối hắn tiến hành siêu độ. Tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn trên thế gian lưu lại bất luận cái gì hữu hình dấu vết. Làm lúc Lý Chấp còn nói, nếu có năng lực lời nói, tốt nhất trực tiếp đem địch nhân tất cả thông tin từ thiên địa trung xóa đi, nhường thế nhân cũng quên hắn tồn tại. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính làm được sát nhân không dính nhân quả. Năm đó đạo nhất thánh nữ bị Lý Chấp lần này luôn luận khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ nhìn thấy Lý Chấp vì không muốn để người nhìn thấy hắn chỗ độ cuối cùng nhất trọng kiếp nạn, đều xóa bỏ mấy trăm tên tu sĩ, mơ hồ tin tưởng Lý Chấp năm đó thoại. Không sai. Đạo nhất thánh nữ vậy không tin những kia nhìn thoáng qua thiên kiếp đều chết đi tu sĩ bị thiên kiếp lực lượng xóa bỏ. Nàng càng tin tưởng đó là Lý Chấp âm thầm ra tay, đem những người kia giết chết. Bây giờ nàng siêu độ những người đó vong hồn, cũng coi là thế Lý Chấp tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Trải qua nàng kéo dài tịnh hóa, làm trong vòng phương biên mấy trăm dặm thiên địa linh khí lần nữa khôi phục linh tính sau đó, đạo nhất thánh nữ liền lấy ra Lý Chấp lưu cho nàng một tấm truyền tin phù. Trước đây nàng đã cố gắng thúc đẩy này phù liên hệ Lý Chấp, thế nhưng Lý Chấp một mực không có đáp lại. Lần này Ngọc Thần tiểu đạo cô lần nữa thúc đẩy này phù. Rất nhanh, truyền tin trên bùa xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ta tại trung vực. Đây là Lý Chấp để cho đáp lại. Sau đó, Ngọc Thần tiểu đạo cô liền mang theo đạo nhất thánh địa người, quay trở về trung vực. Có thể nói là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, nhường mọi người có chút không nghĩ ra. Chẳng qua, bọn hắn hành động lại bị Giao Chỉ thánh địa người nể tình nhìn chung. Giao Chỉ thánh nữ thấy thế, trực tiếp kết luận, Lý Chấp cũng đã rời đi Nam vực. Sau đó, nàng liền mang theo Giao Chỉ đệ tử, vậy rời đi đến quốc, đi đến trung vực Đông Hoang. Lý Chấp cũng không có cùng Giao Chỉ thánh nữ lưu lại có thể khóa vực liên hệ phương thức. Hắn ở đây thánh thành nhặt nhạnh chỗ tốt mua được truyền tin thần phù chỉ có một đôi, đã sớm bị hắn đưa cho đạo nhất thánh địa Ngọc Thần tiểu đạo cô. Chương 123, tứ cực trận chiến đầu tiên, 1, chương 123, tứ cực trận chiến đầu tiên, 1, trung vực Đông Hoang, chính là Đông Hoang tinh hoa nhất khu vực. Có vạn thế bất hủ tinh thổ, rất nhiều đại giáo đều tại đây khai tông lập phái, tổng thể mà nói đây Nam vực cùng Bắc vực muốn hương thịnh rất nhiều. Còn có các loại truyền thuyết xa xưa, thậm chí có người nói trung vực là Đông Hoang nhân tộc khởi nguyên chi địa, tràn đầy sắc thái thần bí. Đạo nhất, Vạn Sơ, Tử Phủ, Phong tộc đám nhân tộc thánh địa thế gia cũng ở chỗ này, dấu tiềm long, ẩn tiên hoàng, hội tụ Đông Hoang vô tận linh tú, vạn cổ không suy, phồn thịnh đến nay. Tại mênh mông trung vực, không chỉ có tu sĩ nhân tộc, càng có đến mãi không hết yêu tộc thế lực vậy tọa lạc tại phiến khu vực này, danh chấn thiên hạ lão bảng vương chính là trung vực yêu tộc cự phách một trong. Còn có các loại không muốn hóa làm người hình man hoang cổ thú, nghỉ lại tại mỗi cái thần sơn bên trên. Càng là hơn có Bất Tử Sơn cùng Tiên Lăng hai nơi sinh mệnh cấm khu hội tụ ở đây, là trung vực bằng thêm mấy phần bất hủ sát thái. Lý Chấp đi vào trung vực sau đó, cũng không có trực tiếp tiến về Bất Tử Sơn thể ngộ vĩnh hằng bất hủ chi đạo. Tiên Tiên Trường Sinh công khi tiến vào tứ cực bí cảnh sau đó, mong muốn phát huy ra mạnh nhất cố thọ hiệu quả, không chỉ cần phải lĩnh ngộ thiên địa tứ cực tâm ý, còn cần cảm ngộ bất hủ hơi thở của thần sơn đến phụ trợ tu luyện tứ cực bí cảnh. Tại tứ chi trong ngưng tụ ra bốn tòa thiên trụ thần sơn, dùng để trấn áp nhân thể tứ cực, từ đó dựng dục ra một loại vĩnh hằng bất hủ đại đạo chân ý. Theo lý mà nói, trên địa cầu Thái Sơn hoặc là ở vào bắt đầu trên bầu trời thượng tương đạo, mới là tu luyện Tiên Tiên Trường Sinh công tứ cực quyển, tốt nhất ngộ đạo thần sơn. Thế nhưng vì Lý Chấp tu vi hiện tại, căn bản là không thể quay về địa cầu, vậy tìm không thấy thượng thương đạo lối vào, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tại trung vực Bất Tử Sơn trung đến lĩnh ngộ cố kia bất hủ tâm ý có thể bị đã từng đại đế cổ hoàng tuyển làm sinh mệnh cấm khu. Bất Tử Sơn bên trong ẩn chứa không chỉ ẩn chứa chút ít không vật chết chết, ngọn núi trong lĩnh hàng bất hủ chân ý cũng là không tầm thường, xa không phải một loại thần sơn có thể so sánh. Chỉ sợ có bắt đầu đệ nhất đại sơn danh xưng Tu Di Sơn đều không thể cùng với nó xứng đôi. Với lại ở trong Bất Tử Sơn, các loại kinh thế tạo hóa nhiều vô số kể, có thể giúp người ta ngộ đạo cây trà cổ ngộ đạo, có trong núi thoải mái nhàn nhã huyền vũ bất tử dược, thậm chí còn có tiên lệ lục kim mỏ sinh ra thánh linh ở trong đó thai nghén. Các loại lên năm dược vương cũng là nhiều vô số kể. Thần nguyên càng nhiều cực kỳ nhiều, so với Thái Sơ cổ khoáng trong thần nguyên cũng không thua bao nhiêu. Đồng thời, còn có hư không đại đế ở đâu lưu lại sinh môn. So ra mà nói, so sánh cái khác tiến chi hẳn phải chết sinh mệnh cấm khu, Bất Tử Sơn là tất cả trong cấm địa sinh mệnh, sống sót mà đi ra ngoài tu sĩ số lượng nhiều nhất một cái sinh mệnh cấm khu. Lịch đại cũng có tu sĩ có thể thành công còn sống từ bên trong đi ra, đồng thời đều không ngoại lệ, cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được không nhỏ tạo hóa. Có thể nói, tương đối những kia thập tử vô sinh cấm khu mà nói, Bất Tử Sơn, chỗ này sinh mệnh cấm khu, là 90 sống chết khó nói địa phương. Lý Chấp sở dĩ dám có ý đồ với Bất Tử Sơn, không chỉ có là bởi vì hắn có vận may che chở. Càng là hơn vì, hắn mang theo người nửa cây bất tử dược, hơn nữa là có thể cùng với nó câu thông hình người bất tử dược. Tại thời khắc mấu chốt bất tử dược có thể khống chế sinh mệnh thần quan, mang theo hắn coi như không thấy đạo văn kết giới ngăn cản, trực tiếp xuyên qua hư không thoát khỏi nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết là Lý Chấp không tới chủ động treo chọc trong núi những kia kinh khủng tồn tại. Bất quá, Lý Chấp từ đi vào trung vực sau đó, nhưng không có ngay đầu tiên tiến về Bất Tử Sơn, mà là đi tới Thiên Toàn Thánh Địa địa điểm cũ tham quan. Là chiếm cứ bắt đầu thất tinh tên một cái thánh địa, Thiên Toàn Thánh Địa năm đó như mặt trời ban trưa, cường thịnh đến dám đi công kích hoang cổ cấm khu trong thành tiết lộ, không thể không nói cử động lần này mặc dù có chút cứng đầu hiểm nghi, nhưng cũng theo khía cạnh nói rõ cái này thánh địa cường đại. Thiên Toàn Thánh Địa mặc dù không có đi ra đại đế, thế nhưng truyền thừa cổ kinh lại thần bí khó lường, không kém gì bất luận cái gì một bộ đế kinh, tông môn chỗ tịnh thổ cũng là không phải tầm thường. Đứng ở một tòa suối chảy thác tuôn cao ngất như mây trên vách núi, Lý Chấp roi mắt trông về phía xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt mặt đất giống như một mảnh đằng lòng chi địa, phía dưới mặt đất toàn bộ là long mạch, cao quý không tả nổi, khu vực bên trong mỗi một dãy núi đều giống như một con rồng lớn, khí thế bằng bác, nguy nga hùng vĩ. Căn cứ phong thủy mộ táng kinh ghi lại chi thức, Lý Chấp vây quanh Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ chuyển vài vòng, lại thông qua bí thuật dò xét kia phiến thần thổ, cuối cùng cũng lộ ra một bộ vẻ tiếc hận. Nơi đây chỉ có vạn long bay lên không chi thế, lại không long xảo tụ lực, cũng không có long châu tô điểm. Có chút vô căn vô bình giống như, mặc dù là một mảnh thần thánh tịnh thổ, lại không cách nào lâu dài gánh chịu thiên mệnh. Thịnh cực mà suy, chính là tất nhiên chi thế. Nhìn những kia tàn mát giữa rừng núi tàn phá cổ điện, còn có đã bị căng vọt cỏ cây che giấu bậc thang đá xanh, ngắn ngủi 6000 năm thời gian, nơi đây đều đã không có một tia ngày xưa thánh địa nên có thần thánh. Lý Chấp cuối cùng lại liếc mắt nhìn Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ, đều lắc đầu, dự định rời đi. Thế nhưng còn chưa chờ hắn bay ra bao xa, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm của một người, nói, vị tiểu hữu này, có thể đến lão hủ hàn xá ngồi một chút. Lý Chấp cũng không kinh ngạc, mà là quay người nói ra, nếu là tiền bối mời, văn bối ha có chối từ lý lẽ. Trước đây tại vây quanh Thiên Toàn Thánh Địa tịnh thổ do xét thời điểm, Lý Chấp liền phát hiện có lớn năng lực tại ở gần Thiên Toàn Thánh Địa vùng tịnh thổ này bên cạnh ẩn cư. Phi hành hơn 10 dặm, Lý Chấp liền đi tới chỗ kia đơn giản mà một mạc đại năng chỗ ở dốc núi mà đứng, có nhà tranh ba gian, rừng trúc một mảnh, suối chảy thác tuôn, rất có vài phần thơ điển viên ca loại tiêu giao ý cảnh. Tại phụ cận giữa rừng núi, còn tán lạc mấy khối dược điển, trong ruộng linh dược mọc khả quan, cách rất xa có thể ngửi được trận trận mùi thuốc. Nghĩ đến người này hẳn là một vị tinh thông luyện dược đại năng. Đi vào nhà tranh trước, Lý Chấp quan sát một phen hoàn cảnh bốn phía sau đó, Tiểu Sung nhìn đang một cây mẹ lớn hạ uống trà lão giả ân cần thăm hỏi nói, tiền bối thế nhưng Vương Thần Y Liễu. Tiểu Hữu lại nhận ra lão phu. Ngồi ở chỗ kia uống trà Vương Thần Y Liễu, hơi có chút kinh ngạc nói, sớm có nghe thấy, Vương Thần Y ở chỗ này ẩn cư, đường nhỏ cũng là suy đoán lung tung, không ngờ rằng thực sự là tiền bối ở trước mặt. Lý Chấp có chút cung kính nói, đối phương là một vị tiên nhị đại năng, cũng không thông báo sẽ không gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà nhiều lễ thì không bị trách, hay là khiêm tốn cẩn thận một chút tốt. Vương Thần Y dường như sớm đã phát hiện Lý Chấp tung tích, thậm chí yên lặng quan sát hắn rất lâu. Nhìn thấy Lý Chấp lễ độ như vậy mạo, đều tò mò hỏi, tiểu đạo trưởng ở chỗ này chuyển hồi lâu, nhưng có phát hiện mới. Lý Chấp lắc đầu nói, đường nhỏ cũng không bất luận phát hiện gì, chỉ là đối Thiên Toàn Thánh Địa cảm thấy tiếc hận thôi. Tiếc hận? Vì sao có này cảm khái? Chẳng lẽ có cái gì cách nói hay sao? Vương Thần Y cảm giác Lý Chấp cùng tầm thường tới trước tầm bảo tu sĩ cũng không giống nhau, lại hỏi. Lý Chấp không trả lời, mà là hỏi ngược lại, không biết tiền bối có từng nghe nói qua Bắt Đầu Thất Thánh Địa nghe đồn. Bắt Đầu Thất Thánh Địa? Vương Thần Y rõ ràng sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấp, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không nghe nói qua Bắt Đầu Thất Thánh Địa nghe đồn. Lý Chấp liền nói, chính là chiếm cứ Bắt Đầu Thất Tinh tên thánh địa. Vương Thần Y triệt để hứng thú, ra hiệu Lý Chấp ngồi đối diện hắn, tự thân vì hắn rót một chén trà về sau, hỏi, có cái gì cách nói sao? Lý Chấp bưng lên trà xanh uống một ngụm, nói lời cảm tạ sau đó, mới lên tiếng, Bắt Đầu Thất Thánh Địa chính là thừa thiên mệnh, mang thai tạo hóa, dục đại đế vị trí. Dựa theo bần đạo thôi diễn, Bắt Đầu Thất Thánh Địa, nên mỗi cái trong thánh địa đều sẽ sinh ra một tên đại đế cấp bậc cường giả. Chỉ là trước đây ta cũng không tại Thiên Toàn Thánh Địa gì chỉ trong phát hiện đại đế đạo văn, nghĩ đến bọn hắn đại đế nên còn chưa sinh ra đi. Vương Thần Y trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trước đây hắn vẹn vẹn là cảm thấy Lý Chấp cùng cái khác tới trước thăm dò Thiên Toàn gì chỉ tu sĩ khác nhau, cảm giác có chút có hứng, mới gọi hắn đến uống trà. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Chấp lại nói lên như thế một phen làm cho người không hiểu lời nói. Tiểu Hữu đến tuột cùng là người phương nào? Vương Thần Y nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, sau đó chăm chú hỏi. Bần đạo Lý Trường Thọ, ngài lao có thể xưng hô ta là Trường Thọ đạo nhân. Về phần lai lịch thân phận, không đề cập tới cũng được. Ta chẳng qua là một cái vì bốn biển là nhà, tại Hồng Trần tranh độ đội vàng khách qua đường thôi. Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Đến Bắc Đầu nhiều năm, hắn lại không có một cái nào có thể được xưng là nhà địa phương, thậm chí ngay cả một cái cố định chỗ ở đều không có, càng đừng đề cập thân nhân. Vương Thần Y lại không nghĩ rằng, chỉ là đơn giản hỏi một chút, thế mà nhường Lý Chấp phát ra có như thế thâm ý cảm khái, nhường hắn cái này sống hơn ngàn năm đại năng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên ý thuật đan đạo. Vương Thần Y kinh nghiệm, nhường Lý Chấp rất hưởng thụ, vì hắn giải khai không ít luyện đan chế dược phương diện hoài nghi. Mà Vương Thần Y cũng là vượt trò chuyện vượt cảm thấy cùng Lý Chấp có tiếng nói chung, thậm chí như cái lao tiểu hài một dạng, lộ ra vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Hai người trọn vẹn tại dưới cây hoè lớn trò chuyện 7 ngày, vẫn không có tận hứng. Có thể Lý Chấp lại dự định cáo tử. Vương Thần Y chưa hết thòm thèm nói, Trường Thọ tiểu hữu, cần gì phải gấp gáp rời khỏi đấy? Nếu như là có cái gì tục sự muốn làm, ta có thể để người ta giúp ngươi đi làm. Chương 123, tứ cực trận chiến đầu tiên, 2, chương 123 tứ cực trận chiến đầu tiên, 2, Lý Chấp có chút ấy này nói, mấy ngày nay cùng tiền bối nói chuyện phiếm, để cho ta được ích lợi không nhỏ, chẳng qua đã quấy rầy nhiều ngày, thật sự là có bất đắc dĩ rời đi nỗi khổ tâm. Nếu như vãn bối lại không đi, chỉ sợ cũng muốn làm hư ngài nơi này thanh tịnh. Vương Thần Y như mày, nói ra, lẽ nào Trường Thọ tiểu hữu gặp phải phiền toái? Lão phu tại trung vực rất có vài phần chút tình mọn, gì không nói ra, lão phu có thể thế ngươi hóa giải một hai. Những ngày gần đây, cùng Lý Chấp nghiên cứu thảo luận luyện dược thuật luyện đan, nhường Vương Thần Y có chút muốn ngừng mà không được. Rốt cuộc Lý Chấp trên người luyện đan luyện dược chi thức là chuẩn đế cường giả lưu lại, xa so với hắn chuyển thừa luyện đan chế dược chi thức còn cao thâm hơn nhiều. Mặc dù Lý Chấp kỹ năng y tế kém xa Vương Thần Y, thế nhưng thông qua nghiên cứu thảo luận thường thường cũng có thể mang đến cho hắn không ít dẫn dắt, nhường Vương Thần Y có chút không nỡ lòng nhường hắn rời khỏi. Lý Chấp hỏi, tiền bối có từng cùng đạo nhất thánh địa người có giao tình? Vương Thần Y nói ra, lão phu cùng bọn hắn thánh chủ còn có thái thượng trưởng lão cũng có giao tình tốt, lẽ nào ngươi cùng đạo nhất thánh địa sản sinh mâu thuẫn? Lý Chấp lắc đầu nói, thế thì không có, chỉ là đạo nhất thánh địa cái đó thánh tử Lý Đông Lai bán tiếng, mong muốn để cho ta hiểu rõ Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Tính toán thời gian, hắn lập tức liền muốn tìm đến rồi. Vương Thần Y nghe nói sau đó, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói, ta cho là việc khó gì đâu, nguyên lai là tiểu bối ở giữa tranh phong. Cái này đơn giản, chờ một lúc lão phu đều một phong thư đưa cho bọn họ thánh chủ, để bọn hắn thánh chủ thật tốt ràng buộc cái đó Lý Đông Lai. Theo đạo lý mà nói, hắn đây ngươi lớn hơn nhiều, các ngươi hẳn không có cái gì gặp nhau đi, hắn tại sao lại tìm ngươi gây chuyện đâu? Lý Chấp đứng bay, nói ra, có thể là đến thanh xuân sao động tuổi rồi đi, có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, liền muốn cầm đường nhỏ ta tới xuất khí. Nói thật, ta cùng hắn ngay cả mặt đều không có gặp qua. Vương Thần Y lộ ra một tia khinh bị thần sắc, nói ra, bắt nạt trẻ con, thua thiệt hắn hay là một phương thánh địa thánh tử, lòng dạ vậy mà như thế nhỏ hẹp. Tiểu hữu ngươi cứ yên tâm, có lão phu tại, hắn không dám đem ngươi thế nào. Lý Chấp cười nói, hắn ngược lại cũng không thể làm gì ta, chính là có chút đáng ghét thôi. Vương Thần Y nói ra, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai, lão phu nghe nói qua hắn, dường như đã nhanh đột phá hóa long bí cảnh. Vì tiểu hữu thiên phú, đến hắn cái tuổi đó, nhất định mạnh hơn hắn. Lý Chấp cười không nói, đến đạo nhất thánh tử cái đó tuổi tác, Lý Chấp tin tưởng, hắn cũng có nắm chắc chạm đạo thành vương. Từ đột phá tứ cực bí cảnh sau đó, Lý Chấp bất kể thể chất hay là ngộ tính cũng đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. So với trong vũ trụ trí cường thể chất, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngộ tính càng là hơn tăng trưởng đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Dường như tùy thời tùy chỗ, chỉ cần hắn nghĩ, có thể tiến hành ngộ đạo. Nhìn núi không phải núi, nhìn xem thủy không phải thủy, tất cả đều là thiên địa tự nhiên chỗ hiện ra ở trước mặt vô tận đạo pháp. Thời khắc thế này ở vào ngộ đạo trạng thái cảm giác, quả thực dường như là một mực uống ngộ đạo trà tựa như. Tu hành một ngày, đều bù đắp được người khác trăm ngày chi công, thậm chí một năm chi công. Cũng làm cho Lý Chấp cảm nhận được khác nhau thiên phú mang đến tu đạo chênh lệch, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Vẹn vẹn là cùng Vương Thần Y luận đạo 7 ngày, hắn đều cảm thấy mình luyện đan luyện dược chi thức trình độ đạt được một cái bay vọt về chất. Thậm chí sau chỉ cần làm việc mấy lần, ác có niềm tin trực tiếp khai lò luyện chế thần đan. Đồng thời, tại luận đạo trong quá trình, trong lòng của hắn sản sinh ra rất nhiều mới lạ ý nghĩ, cũng làm cho Vương Thần Y cũng gọi thẳng đặc sắc. Hai người thậm chí đàm luận dậy rồi làm sao trị liệu đạo thương, điều này cao thâm khó dò chủ đề. Thậm chí song song có thu hoạch. Cũng đúng thế thật Vương Thần Y không nỡ Lý Chấp rời đi nguyên nhân một trong. Hắn cảm giác cùng Lý Chấp tiếp tục luận đạo xuống dưới, không dùng đến thời gian 3 năm, ý thuật của hắn liền sẽ có bay vọt về chất. Một ít hắn trăm mối vẫn không có cách giải thứ gì đó, thường thường Lý Chấp chỉ cần trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó, rồi sẽ cho ra hợp lý đường giải quyết. Điều này kinh khủng nộ tính cùng thiên phú, thậm chí nhường Vương Thần Y có thu đồ suy nghĩ. Cứ như vậy, Lý Chấp bị Vương Thần Y liên tục giữ lại, lưu tại trong nhà tranh tiếp tục luận đạo. Thế nhưng 2 ngày sau đó, điều này hai hòa luận đạo cảnh tượng đều bị đánh vỡ. Một đoàn đạo nhất thánh địa người, đột nhiên đi tới Vương Thần Y chỗ ở nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lý Chấp sau đó, đạo nhất thánh địa thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô đều ngay lập tức đi tới, vẻ mặt mỉm cười rực rỡ nói, "Trường Thọ đạo hữu, ta liền biết người không sao." Sau đó, nàng mới hướng Vương Thần Y chào, nói, "Gặp qua Vương tiền bối." Ở chỗ nào nhóm đạo nhất thánh địa đệ tử bên trong ở giữa, có một cái tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở trước mặt mọi người, nhìn thấy Lý Chấp sau đó, ánh mắt lộ ra một tia địch ý mà Vương Thần Y thì là vọt thẳng nhìn hướng phía hắn đi tới vị kia đạo nhất thánh địa thái thượng trưởng lão chất vấn, "Lý Minh, các ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào lão phu thư tín các ngươi không có nhận được?" Đạo nhất thánh địa đại năng nói ra, "Tiểu bối đùa giỡn đâu, Vương đạo hữu không cần chú ý kỳ thực Lý Mộ hôm nay đến, chủ yếu là muốn nhìn một chút vị này trưởng thọ tiểu hữu đến tuột cùng có bản lĩnh gì, thế mà để cho ta đạo nhất thánh địa trong không ít trưởng lão tán thưởng cực kỳ." Người nói chuyện chính là đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai tầng tổ phụ, cũng là đạo nhất thánh địa đại năng một trong. Tại hắn sau khi nói xong, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai đều đứng bỏ ra đến, nhìn thấy cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô trò chuyện lửa nóng Lý Chấp, trong lòng khí liền không lớn một chỗ tới. Lúc này kêu gào nói, "Trường Thọ đạo nhân, có dám đánh với ta một trận?" Mà Ngọc Thần tiểu đạo cô thì là vẻ mặt nhẹ nhõm nói với Lý Chấp, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận, Lý sư huynh đoạn thời gian trước đã đột phá đến hóa long bí cảnh." Tuy nói vậy, thế nhưng nàng dường như trong mắt lóe ra kích động thân sắc, dường như rất muốn nhìn đến Lý Chấp cùng Lý Đông Lai đại chiến tựa như. Lý Chấp trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng mà còn không đem trước mắt Lý Đông Lai để vào mắt, đều vẻ mặt tự tin nói, "Không sao cả, chỉ cần hắn không phải tiên đài tầng thứ đại năng, đều không làm gì được ta." Sau đó, Lý Chấp lại đối Vương Thần Y truyền âm nói, "Vương tiền bối, còn xin ngài lao ra mặt chủ trì công đạo, chờ một lúc ta đem Lý Đông Lai đánh khóc sau đó, đừng cho vị này Lý tiền bối ra tay với ta." "Ngươi yên tâm đi, có lao phu tại, các ngươi tiểu bối ở giữa tranh đấu, sẽ không có người quấy nhiễu." Nói xong, Vương Thần Y đều đối Lý Đông Lai tầng tổ phụ nói ra, "Lý huynh, sao không ngồi xuống uống chén trà?" Vị kia đại năng gật đầu, đi tới Vương Thần Y trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, "Trường Thọ tiểu hữu quả nhiên tiên tư bất phàm, tuổi còn nhỏ thế mà đột phá đến tứ cực bí cảnh, phóng tầm mắt thiên hạ đều là khó được thiên tiêu, không bằng bái lao phu làm thầy, ý ngươi thế nào?" Lý Chấp không hiểu rõ đối phương hướng làm gì, nhưng mà sắc mặt bình thản nói ra, "Vân đạo bốn biển là nhà, vì thiên địa tự nhiên vi sư, không biết tiền bối năng lực chuyển ta loại nào đại đạo, có thể cùng thiên địa này tự nhiên vạn đạo cùng so sánh." Phốc phốc, bên cạnh Ngọc Thần tiểu đạo cô bị chọc cho tại chỗ cười ra tiếng. Vị kia đại năng trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, "Tốt tiểu tử cuồng vọng, cũng không biết ngươi chi đạo pháp năng không thể chống lên khẩu khí của ngươi." Lý Chấp nói ra, "Tiền bối đợi một lát, gặp mặt sẽ hiểu." Nói xong, Lý Chấp liền đi tới Lý Đông Lai trước mặt, nói ra tay đi." Lý Đông Lai nhìn chung quanh môi trường, nói ra, "Nơi này là thần y tiền bối ẩn cư nơi, há có thể xem như chiến đấu nơi trốn. Ở phía trước cách đó không xa đều có thiên toàn thánh địa để lại diễn võ trường, người ta đi vào trong đó tỉ thí làm sao?" Lý Chấp nói ra, "Xin cứ tự nhiên." Sau đó hắn liền theo Lý Đông Lai đi thiên toàn thánh địa trong di tích diễn võ trường. Những người khác cũng đội vàng đi theo. Trừ ra Vương Thần Ý cùng bị tia đạo nhất thánh địa đại năng. Bọn hắn dường như cách mấy ngày dãy núi đều có thể nhìn thấy trên diễn võ trường phát sinh tất cả, vẫn như cũ ngồi ở nhà tranh trước uống trà. Làm Lý Chấp cùng Lý Đông Lai hai người tới thiên toàn thánh địa diễn võ trường sau đó. Lý Chấp nói ra, "Lý đạo hữu, tất cả mọi người họ Lý, kỳ thực không cần thiết khiến cho Hưng Sư động chúng như vậy. Ngươi là thánh địa thánh tử, lỡ như thảm bại tại bần đạo trong tay, nói ra cũng có nhìn. Ha ha, Lý Đông Lai ngay lập tức bị Lý Chấp làm cho tức cười, nói ra, Lý Mộ ngốc già này đạo hữu mấy tuổi, đợi chút nữa tỉ thí bắt đầu về sau, liền để đạo hữu ba chiêu đi. Lý Chấp lắc đầu nói ra, ngươi hay là đừng để ta sợ ngươi một chiêu cũng không tiếp nổi. Thua về sau biết khóc cái mũi, thậm chí về nhà hô ba ba. Lý Đông Lai sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh, lạnh giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, Ngọc Thần sư muội chính là bị ngươi thuật lừa gạt lừa đi. Lý Chấp lại không để ý tới hắn, mà là nói thẳng, ra tay đi, bằng không ngươi đều không có cơ hội. Tại diễn võ trường biên giới, cái khác đạo nhất thánh địa đệ tử thì vây quanh ở Ngọc Thần tiểu đạo cô bên cạnh hỏi lung tung này kia. Ngọc Thần sư muội, ngươi nói hai người bọn họ ai biết thắng đâu? Ngọc Thần sư muội, cái đó Trường Thọ tiểu đạo trưởng, thật có ngươi nói cường đại như vậy? Hắn nhưng là cùng Lý sư huynh kém một cái đại cảnh giới a. Ngọc Thần sư muội, Trường Thọ tiểu đạo trưởng thật sự sẽ gia nhập chúng ta thánh địa sao? Nếu như hắn gia nhập, có phải hay không muốn cùng đi về Đông sư huynh tranh đoạt thánh tử vị trí? Mắt thấy hỏi mình vấn đề người càng ngày càng nhiều, Ngọc Thần tiểu đạo cô đều mở miệng nói, trước nhìn xem cuộc tỉ thí của bọn hắn đi, chuyện còn lại sau này hay nói. Chương 123, tứ cực trận chiến đầu tiên, 3, chương 123, tứ cực trận chiến đầu tiên, 3, trên diễn võ trường, Lý Đông Lai ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp sắc cơ, nói ra, Trường Thọ đạo nhân, hôm nay liền để bần đạo dạy dỗ ngươi làm sao tôn kính tiền bối. Bất luận cái gì không nghe lời hải tử, đều là phải bị trừng phạt. Lý Đông Lai khí cơ tăng vọt, dường như cấp cho Lý Chấp một cái trung thân dạy dỗ khó quên giống như. Nhìn hắn dường như mong muốn dùng quyền cước công kích mình, Lý Chấp liền nói, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ thử ý nghĩ, bằng không bần đạo ra tay sau đó, ngươi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cuồng vọng. Lý Đông Lai hừ lạnh một tiếng, quát lớn, được rồi, đã ngươi không nghe lời khuyên bảo, vậy ta trước hết xuất thủ. Lý Chấp tựa hồ có chút thất vọng lắc đầu. Sau đó hắn liền bắt đầu hai tay kết ấn, đồng thời hô, Sơn Hà đại ấn, chấn. Một tòa hùng hồn đại sơn đột nhiên theo Lý Chấp trong tay bay ra, hướng thẳng đến Lý Đông Lai chấn áp tới. Lý Đông Lai nhìn thấy đại sơn xuất hiện một khắc này, sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh pháp bảo Thiên La Tán đến đối kháng ngọn núi lớn kia. Thế nhưng đại sơn tựa hồ là thái cổ thần sơn, có vô lượng thần lực, mang theo kinh khủng chấn phong lực lượng, hướng phía hắn đập tới. Lý Đông Lai đang đối kháng với ngọn núi lớn kia trong quá trình, trong lòng thậm chí sinh ra một hồi nặng nề cảm giác bất lực. Mặc cho hắn làm sao biến hóa chiêu thức, cũng không thể thoát khỏi đại sơn chấn áp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Lý Đông Lai trực tiếp bị ngọn núi lớn kia nện xuống đất, thậm chí khảm nạm đến lôi đài nền đá mặt trong. Với lại cả người dường như bị nện tản bình thường, nằm ở nơi đó hữu khí vô lực mà người. Hắn dường như nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại thua, vì sao ngay cả Lý Chấp một chiêu cũng không tiếp nổi. Cái khác người quan chiến trực tiếp trợn tròn mắt, vốn cho là sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng chỉ cần một chiêu đều kết thúc chiến đấu. Chỉ có Ngọc Thần tiểu đạo cô lộ ra thần sắc tán thưởng, mở miệng nói, Trường Thọ đạo hữu, ngươi quả nhiên xưa đâu bằng nay. Đối mặt khích lệ, Lý Chấp tựa hồ có chút thẹn thùng nói, này không có gì, ta người này trên người ưu điểm không nhiều, chính là pháp lực đây tầm thường tu sĩ nhiều một chút như vậy. Đi về đồng minh, có thể là chuẩn bị không đủ đi. Đây là nhiều một chút điểm sao? Đây quả thực là đại năng đang giáo huấn trẻ con cảnh tượng ác kia ngập trời pháp lực, là một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ nên có pháp lực sao? Nếu như vẹn vẹn là về mặt khí thế đến xem, nói không chừng thật là có người đem ngọn thần sơn kia trở thành đại năng đánh đi ra thần sơn đấy. Những kia quan chiến đạo nhất thánh địa các đệ tử nghe được Lý Chấp về sau, điên cuồng trong lòng nổ nước bọt nói. Mà ở Vương Thần Y nhà tranh trước, đạo nhất thánh địa vị kia đại năng vừa mới đem trà thủy đưa đến bên miệng, dự định thưởng thức một hồi đặc sắc xuất hiện đại chiến, lại không nghĩ rằng chiến đấu một chiêu đều kết thúc. Thậm chí bưng trà cái tay kia cũng run một cái, đem trà thủy phủ ra. Vương Minh, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào hắn là phản lão hoàn đồng lao yêu quái? Đạo nhất thánh địa đại năng phóng chén trà sau đó, sắc mặt nghiêm túc hướng phía Vương Thần Ý hỏi. Không dối gạt Lý Minh, Vương Mô vậy là lần đầu tiên hiểu rõ Trường Thọ tiểu hữu thế mà có như thế hùng hậu pháp lực. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn không phải phản lão hoàn đồng lao yêu quái, sinh mệnh chi luân thượng chỉ có 12 đạo dấu vết tháng năm, năm nay chẳng qua thập nhị tuổi thôi. Vương Thần Y trước đây vẹn vẹn hiểu rõ Lý Chấp tu vi ở vào tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng lại không biết thực lực chân chính của hắn đến tột cùng là bao nhiêu. Trước đây cùng Lý Chấp luận đạo, hắn hiểu rõ Lý Chấp nộ tính bất phàm, suy đoán Lý Chấp thủ đoạn đối địch nên phong phú đa dạng. Cho dù không địch lại Lý Đông Lai, tự vệ nên không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng hôm nay, chỉ một chiêu liền đem Lý Đông Lai cho chấn áp. Loại trình độ này pháp lực dự trữ, nói hắn là nửa bước đại năng, Vương Thần Y đều tin. Người này chẳng lẽ lại là một cái khác thánh thể hay sao? Đạo nhất thánh địa đại năng hai mắt sáng lên nói, Trường Thọ tiểu hữu cùng thánh thể khác nhau, hắn cũng không có thể chất đặc thù. Có lẽ là tu hành công pháp nguyên nhân đi, cho nên trong cơ thể hắn góp nhặt pháp lực đây tu sĩ tầm thường nhiều một chút. Vương Thần Y có chút không nhiều tự tin nói. Theo Lý Chấp hoàn thành lần thứ 9 thoát thai hoàn cốt, đạo cơ đại viên mãn sau đó, Trường Sinh tỏa thân quyết vậy tiến vào tối cao tầng thứ khóa đạo tầng thứ. Có thể khóa lại hắn chân thực bản nguyên không tiết ra ngoài một tơ một hào. Nhưng ngoại nhân nhìn không ra hắn thật sự thể chất. Dù là tinh thông ý đạo Vương Thần Y cũng không phát hiện được Lý Chấp trên người mánh khỏe. Mà ở Thiên Toàn Thánh Địa trong diễn võ trường, Lý Chấp nói với Lý Đông Lai, đi về Đông Minh. Ngươi thân thể này có chút mỏng manh à, trở về cần phải thật tốt luyện một chút, một tòa núi lớn cũng gánh không được, tương lai sao có thể khiêng nổi đạo nhất thánh địa đại kỳ đấy. Trêu đến quan chiến mọi người một hồi nén cười. Mà từ dưới đất gian nan bỏ dậy Lý Đông Lai quả thực mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hắn hiện tại để không nổi một chút thần lực, giống như thể nội thần lực đều bị đập tan đồng dạng. Trường Thọ đạo trưởng, ngươi sẽ gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa sao? Mọi người chúng ta cũng vô cùng chào đón ngươi gia nhập. Nhưng vào lúc này, một cái đi theo mọi người tới đệ tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Lý Đông Lai càng là hơn mặt như than đen, mà đệ tử khác thì là vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Chấp. Ngọc Thần tiểu đạo cô vậy mở miệng nói, đây là thánh chủ cùng thái thượng trưởng lao ý nghĩa, bọn hắn mong muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng ngươi, để ngươi biến thành một đời mới đạo môn thiên tôn. Trong mắt của nàng lộ ra nồng nặc kỳ thần sắc. Chẳng trách Lý Chấp cảm thấy những kia đạo nhất thánh địa đệ tử nhìn mình ánh mắt là lạ, không giống như là cùng đi theo là nhà mình thánh tử cổ vũ động viên. Thậm chí tại bọn họ lúc tỷ đấu, cũng không ai mở miệng là Lý Đông Lai cố lên. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này a, mà ở Vương Thần Y nhà tranh trước, Vương Thần Y cũng nghe đến những kia đạo nhất thánh địa đệ tử lời nói, lập tức đều có chút nóng nảy, đối bên người vị kia đại năng nói ra, Lý đạo hữu, các ngươi đạo nhất thánh địa cũng quá đáng đi. Trường Thọ tiểu hữu chính là ý đạo thiên tài, nên kế thừa chúng ta thần y nhất mạch đi bắt mới là, tuyệt không có khả năng gia nhập các ngươi đạo nhất thánh địa. Lý Đông Lai tằng tổ phụ lại không chút nào vì nhà mình chắc trai chiến bại mà thất lạc, ngược lại cười nói, Trường Thọ tiểu hữu, thế nhưng đạo môn chúng ta tương lai thiên tôn, làm sao có khả năng gia nhập các ngươi thần y nhất mạch đấy? Vương Minh, ngươi hay là nghĩ thoáng một ít đi. Dường như đạo nhất thánh địa từ trên xuống dưới đều đã đạt thành nhất trí, dù thế nào đều muốn đem Lý Chấp chiêu nhập môn chung. Thậm chí ngay cả nhà mình thánh tử đều có thể bị xem như nghiệm chứng Lý Chấp thực lực chân chính một cái công cụ người. Có thể nghĩ bọn hắn đối Lý Chấp yêu thích đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Dường như không tiếc đại giới, nhất định phải được đồng dạng. Không được, lão phu không đồng ý Trường Thọ tiểu hữu chính là ta ý đạo nhân tài mới nổi, tuyệt đối không thể để các ngươi bọn này lô mũi trâu không thể chậm trễ. Vương Thần Y cũng là cấp bách, bắt đầu chỉ vào đạo nhất thánh địa đại năng mang lên. Đạo nhất thánh địa đại năng lại cười nói, Vương Minh, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi nhìn xem cái đó Trường Thọ đạo nhân cùng chúng ta nhà thánh nữ trò chuyện nhiều vui vẻ. Ngươi yên tâm đi, cho dù hắn tương lai gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn hướng ngươi thỉnh giáo y thuật. Mà Lý Chấp đang nghe xong Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra đạo nhất thánh địa mục đích sau đó, quả thực sợ ngây người. Thậm chí Ngọc Thần tiểu đạo cô trực tiếp đem bọn hắn đạo nhất thánh địa căn bản kinh văn cũng đưa ra, mong muốn trực tiếp cố gắng nhét cho Lý Chấp, tạo thành cố định sự thực. Các ngươi cũng điên rồi sao? Cuối cùng, Lý Chấp vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi, không biết à, ngươi là tương lai đạo môn tiên tôn, chúng ta có thể duy trì ngươi thành đạo, là chúng ta thánh địa tất cả mọi người vinh quang. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Ngọc Thần tiểu đạo cô hướng về phía Lý Chấp nháy mắt nói, Trường Thọ đạo nhân, ngươi liền đáp ứng đi, chúng ta đều duy trì ngươi, ngươi chính là tương lai thiên tôn. Đứng ở Ngọc Thần tiểu đạo cô bên người đạo nhất thánh địa đệ tử vội vàng nói, bái kiến Trường Thọ tiểu thiên tôn. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người hướng về phía Lý Chấp đại lễ thăm viếng nói, dường như thật sự đưa hắn trở thành đạo môn thiên tôn đến tế bái, trên mặt càng là hơn nổi lên một cỗ cuồng nhiệt thần sắc. Sợ tới mức Lý Chấp đội vàng hướng về phía Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Ngọc Thần đạo hữu, ngươi nhanh để bọn hắn trước yên tĩnh một chút, chúng ta thật tốt tâm sự. Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Trường Thọ đạo hữu, cái này có thể không phải do ta tới khống chế, tất cả mọi người là chờ mong ngươi có thể trở thành chúng ta đạo môn thiên tôn, dẫn dắt mọi người làm vinh dự đạo môn. Đây là muốn bất đắc dĩ, mua bán ép buộc sao? Lý Chấp thấy thế, sắc mặt như là treo cầu đồng, đổi tới đổi lui. Ngọc Thần đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đột nhiên Lý Chấp nói. Nói xong, Lý Chấp hộ đạo chiến tướng liền trực tiếp hiện thân, dùng một cô hắc vụ đưa hắn cuốn lên, hướng phía xa xa bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Khoảng chừng không trung chỉ để lại một câu nói như vậy, hắn đều biến mất tại mọi người tầm mắt trong. Ngay cả Vương Thần Y cùng đạo nhất thánh địa vị kia đại năng đều không có dự liệu được, Lý Chấp lại bị sợ tới mức trực tiếp chạy mất. Nhà tranh trước đang tranh luận hai cái đại năng nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Vương Thần Y cười nói, Lý Minh, các ngươi đạo nhất thánh địa nhiệt tình, Trường Thọ tiểu hữu chỉ sợ vô phúc vui vẻ nhận a. Vị kia đại năng sửng sốt sau một lát cũng cười nói, không sao cả, chúng ta thánh chủ đã đối ngoại tuyên bố, Trường Thọ đạo nhân sau này chính là ta đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn. Vương Thần Y trực tiếp há to miệng, cuối cùng chỉ gọi ra một cái từ vô sỉ. Ha ha. Đạo nhất thánh địa đại năng cười nói, Lý Minh, hắn cũng không có từ chối, không phải sao? Mọi người ngủ ngon. Chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn, 1, chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn, 1, đạo kinh có lời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Cho nên, thiên địa vạn vật âm dương hợp nhất, sinh tử đồng thể, là để xem âm dương nhưng phải vạn vật, được vạn vật có thể dòm đại đạo. Đạo kinh lại ngôn, có vật hỗn thành, tiên tiên địa sinh, tịch mịch thay, hữu còn thay, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên địa mẫu. Ta không biết kỳ danh, tự chi viết nói, mạnh vì đó tên là lớn. Đại viết trôi qua viết xa, xa viết phản. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Vực chung có tứ đại, mà người cư thứ nhất chỗ này. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Cho nên, đại đạo vô hình, vô danh, vô dáng, đã có dấu vết, thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo. Là vì người cư giữa thiên địa, đạo tại bên người giấu, mong muốn coi nói, tất vào giữa thiên địa. Đi tại trung vực cổ lão đại địa bên trên, Lý Chấp mỗi giờ mỗi khắc cũng tại ngộ đạo. Quan thiên địa vạn vật, xem xét thế gian muôn màu, cảm ngộ vạn vật trên người ẩn tàng nói, bắt giữ chúng nó trên người đại đạo vận hành dấu vết, quy nạp tổng kết sau đó, dung nhập tự thân chi đạo. Tiểu này cực hạn ngộ đạo cảm giác, làm cho người trầm mê. Đạo hạnh mỗi tăng trưởng một phần, Lý Chấp cũng cảm giác tự thân đạt được một tia thăng hoa. bất luận là nguyên thần hay là nhục thân, cũng đang kéo dài không ngừng bị hắn rõ ràng cảm ngộ đại đạo tẩy lễ cùng cường hóa, đó là một cố đại tiêu giao đại tự tại đại vui thích cảm thụ. Cả cá nhân trên người cũng bao phủ một tầng mông lung đạo vận, để người nhìn không rõ ràng. Thậm chí đạo hạnh chưa đủ hàng người, xem qua tức quên, căn bản là không nhớ được Lý Chấp từng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện qua. Là cái này bước vào tứ cực bí cảnh chỗ thần kỳ. Nhân chi tứ cực quán thông thiên địa, dường như chân chính nhường một người tu sĩ cư giữa thiên địa, có thể cùng thiên địa vạn đạo tiến hành câu thông. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, giống như thật sự có cụ thể biểu hiện, mà không còn là một câu nhìn xem không đến sở không được lời nói xuông. Rời khỏi thiên toàn thánh địa di chỉ sau đó, Lý Chấp gần như chỉ ở trung vực nguyên thủy giữa thiên địa đi rồi hơn tháng thời gian, cũng cảm giác đụng chạm đến tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới. Tiểu này tu hành tốc độ nhanh có chút không nhiều chân thực, có thể nó tiểu chân chính xuất hiện tại trên người Lý Chấp, với lại không có chút nào phủ phiếm cảm giác. Dựa theo tiểu này tốc độ phát triển, không cần thời gian một năm, hắn liền có thể đột phá đến hóa long bí cảnh. Quả thực nhường hắn cảm nhận được căn cơ cường hãn chỗ tốt. Lý Chấp cũng không có tận lực áp chế tự thân tu vi, mà là ở trong đại hoang vượt qua một lần cửu ngũ thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực phi thường cường hãn, mặc dù chỉ có ngũ trọng, nhưng mà mỗi tầng thiên kiếp đã có cửu trọng thiên lôi. Lý Chấp thi triển hồng trần kiếp ngạnh kháng cửu ngũ thiên kiếp, cuối cùng chỉ là chịu một ít vết thương ngoài ra. Nhưng hắn càng thêm tin tưởng, tiểu này tiến bộ kinh người tốc độ, cũng không dẫn đến căn cơ bất ổn. Thậm chí hắn còn không có lãng phí một tia lôi đỉnh chi lực, đem những tia bổ hắn thiên lôi toàn bộ luyện hóa thành rồi lôi kiếp tinh khí hấp thu. Nhục thân lại tăng mạnh một mảng lớn, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào, hắn vậy không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Nhưng mà Lý Chấp tin tưởng, chỉ cần sau này độ kiếp, mỗi lần đều có thể dẫn tới cường hãn thiên kiếp, với lại tại thiên kiếp hạ không thương tổn và bản nguyên, như vậy hắn mỗi cái cảnh giới tích lũy chính là không có rõ ràng tỉ vết. Một sáng lần nào hắn khi độ kiếp cảm thấy cố hết sức, đã nói lên tại cấp bậc kia tích lũy còn chưa đủ, cần lại lần nữa mài. Về phần chiến đấu, Lý Chấp cảm thấy tạm thời còn không cần. Vương giả phía dưới tu hành, nhiều hơn nữa cảm ngộ thiên địa vạn đạo, chiến cùng không chiến, không có khác biệt lớn. Đại đa số người chiến đấu đều là vớ vẫn bận rộn, căn bản cũng không phải là vì ngộ đạo. Đến vương giả tầng thứ sau đó, cảm ngộ thiên địa vạn đạo không còn có thể là tu sĩ chỉ rõ đi tới phương hướng, lúc này theo Lý Chấp mới cần tiến hành đại chiến kịch liệt, dùng cái này đến phát động linh cảm hóa hoa, nhường tu sĩ lại càng dễ ngộ đạo. Vượt qua tiểu cảnh giới lôi kiếp sau đó, Lý Chấp đều đi ra đại hoang, trực tiếp đi tới khoảng cách Bất Tử Sơn gần đây một tòa thành nhỏ. Thành trì tuy nhỏ, thế nhưng phồn hoa không giảm, mặc dù so ra kém trung vực thập đại thành cổ, thế nhưng không phải loại người như vậy khói thưa thất biên hoang thành nhỏ. Ngược lại ra vào thành này tu sĩ so với bình thường thành trì còn nhiều hơn chút ít. Dường như vì Bất Tử Sơn nguyên nhân, nhường tòa thành nhỏ này trở nên phồn hoa. Ra vào tu sĩ thật đúng là không già trẻ, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ tuổi tác đều tương đối lớn. Tu sĩ trẻ tuổi tỷ lệ cũng không cao. Lý Chấp thậm chí nhìn thấy không ít trên người đã tỏa ra mục nát khí tức, tuổi thọ sắp kết thúc lão tu sĩ. Dường như những thứ này lão tu sĩ đi vào thành này, là nghị tử trong Bất Tử Sơn tìm một ít tạo hóa, dùng cái này đến kéo dài tuổi thọ. Ở cửa thành nhìn hồi lâu sau đó, Lý Chấp đều mang một cái tự tay bệnh mũ rộng bành vào thành, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, dựa theo hắn mua đến một cái địa phương mới thói quen. Lý Chấp đầu tiên là tại thành nhỏ bên trong dạo qua một vòng, đại khái hiểu rõ thành nhỏ bố cục sau đó, liền đi tới một tòa có thật nhiều tu sĩ ra vào quán rượu. Với lại ngôi tiểu lâu này trong, khó được có mấy bản tu sĩ trẻ tuổi ở đâu uống. Đương nhiên cũng không thiếu được một ít tuổi già tu sĩ ở đâu tụ hội. Trên một tấm tới gần náo nhiệt địa phương cái bàn, Lý Chấp muốn mấy đĩa thức nhắm cùng một bình linh trà, vừa ăn vừa nghe những người khác nghị luận. Nghe được có người đang nghị luận cùng ngộ đạo trà tương quan trọng tâm câu chuyện, Lý Chấp đều bình lô thai lên, nghiêm túc lắng nghe bọn họ đối thoại. Năm nay là trà ngộ đạo, qua một đoạn thời gian rồi sẽ thành thục, cũng không biết năm nay năng lực từ trong Bất Tử Sơn bay ra bao nhiêu phiến. Năm nay cho dù 108 phiến lá trà tất cả đều bay ra, chỉ sợ cũng không có chúng ta phần. Bây giờ các thế lực cũng đang liều mạng bồi dưỡng tuổi trẻ của bọn họ truyền nhân, các loại có thể tăng cao tu vi tài nguyên, tất cả đều trở nên hút hàng đi lên. Trước mấy ngày ra ngoài, ta đụng phải một đám đến từ Tây Mạc cùng Nam Lĩnh tu sĩ. Ngay cả bọn hắn cũng ngồi không yên, mong muốn đến chúng ta Đông Hoang kiếm một chén canh. Có thể qua một đoạn thời gian, sẽ có các thánh địa cùng thế gia đại năng tự mình tới trước thu lấy lá trà ngộ đạo. Người người đều biết, lá trà ngộ đạo chính là phụ trợ ngộ đạo vô thượng chân phẩm, có ngộ đạo trà phụ trợ, những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm trưởng thành đều sẽ càng lúc càng nhanh. Mấy năm gần đây Bất Tử Sơn bên trong lá trà ngộ đạo, chỉ sợ sẽ không như dĩ vãng lúc ấy, chúng ta những con rối này người cũng có thể kiếm một chén canh. Hoàng kim đại thế sắp giáng lâm, các thế lực cũng đang sắn tay áo lên, chuẩn bị làm lớn một phen. Cũng không biết ai có thể khinh thường Đông Hoàng, biến thành kế tiếp vô địch thần vương. Còn có thể là ai, còn không phải những đại thế lực kia truyền nhân, cũng không thể là chúng ta trong môn phái những tiểu tử kia đi. Trong mắt của ta, tương lai có thể khinh thường Đông Hoàng người, xác suất lớn ngay tại giao quang thánh tử, kim sĩ tiểu bảng vương, cơ gia thần vương thể, phong tộc phong hoàng và giải rắc trong mấy người ra đời. Ta nói lao hữu, lẽ nào ngươi đều không coi trọng chúng ta trung vực những thánh địa này tuổi trẻ truyền nhân? Bọn hắn kém xa. Thứ không giam dâu dếm, bất luận là đạo nhất thánh địa, hay là tử phụ thánh địa, hoặc là vạn sơ thánh địa, tứ tượng thánh địa, đại diện thánh địa, bọn hắn thánh tử thánh nữ, tại đột phá tứ cực sau đó, chỗ độ lôi kiếp, xa xa không cách nào cùng cái đó thánh thể Diệp Phàm đột phá tứ cực lúc chỗ độ lôi kiếp đánh đồng. Người ta tu hành mấy trăm năm, chẳng lẽ còn nhìn không ra bọn hắn tiềm năng cao thấp à? Tương lai có thể trở thành đại năng chính là cực hạn của bọn hắn. Chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn 2, chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn 2, đúng vậy à, lôi kiếp có thể nhất khảo nghiệm một cá nhân thiên phú, chỉ là đáng tiếc cái đó thánh thể, nếu như không phải chịu đạo thương, chỉ sợ hắn mới là chúng ta Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ nhất thiên tiêu. Gần đây đạo nhất thánh địa đối ngoại tuyên bố, bọn hắn thánh địa tiểu tiên tôn đã bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Chư vị lão hữu, các người đối với chuyện này thấy thế nào? Tiểu thiên tôn, dám mang theo kiểu này danh hiệu, nghĩ đến thiên phú và tu vi nên vượt rất xa bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ mới được. Chẳng qua, từ đạo nhất thánh địa đối ngoại tuyên bố đến nay, còn theo không có người thấy cái đó thần bí tiểu thiên tôn, hiện tại không ít người đối tin tức này cầm thái độ hoài nghi. Có thể đạo nhất thánh địa tiểu tiên tôn xuất thế, vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Các thánh địa lần lượt sẽ đem bọn hắn che giấu tuyệt thế thiên kiêu bày ra trên mặt bàn. Ta nói lao hạ, ngươi làm những thánh địa này là chúng ta kiểu này tiểu môn tiểu phái a, tuyệt thế thiên kiêu không cần ẩn tàng. Nếu như có, sớm đã lấy ra. Những thánh địa này cùng thế gia bỏ mặt thế hệ tuổi trẻ tranh phong, dạy đến là cái gì? Là thanh danh. Bằng không vì bọn hắn tu vi hiện tại đều dùng không đến đại năng ra tay, chính là chúng ta mấy lao già ra tay, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Lẽ nào là đạo nhất thánh địa vì không tại cái này hoàng kim đại thế sắp tiến đến rơi vào hạ phong, từ đó hư cấu ra một cái cũng không tồn tại tiểu thiên tôn. Đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn đã có một thần. Ta hôm qua đạt được chính xác thông tin, ngay tại tháng trước, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai thảm bại tại cái kia tiểu thiên tôn thủ hạ. Đối phương vẹn vẹn ra một chiêu, liền đem bước vào hóa long bí cảnh Lý Đông Lai cho trấn áp. Nhưng vào lúc này, một cái khác lao đầu đột nhiên mở miệng nói, một chiêu liền đem đạo nhất thánh tử cho trấn áp. Cho dù chúng ta mong muốn đối phó hóa long bí cảnh thánh tử, đều không phải là một chuyện dễ dàng, hắn là làm sao làm được? Những người khác hơi có chút kinh ngạc. Đang nghiêm túc nghe bắt quái Lý Chấp, trước đây còn đang ở kỳ lạ, đạo nhất thánh địa khi nào lại ra một cái tiểu thiên tôn? Thế nhưng khi bọn hắn nói ra tiểu thiên tôn một chiêu trấn áp đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai sau đó, Lý Chấp đột nhiên có loại ăn dưa ăn vào trên đầu mình cảm giác. Đạo nhất thánh địa lại là nghiêm túc. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng sau khi hắn rời đi, đối phương rồi sẽ yên tĩnh xuống dưới, tuyệt đối không ngờ rằng, đạo nhất thánh địa thế mà cho hắn ấn một cái tiểu thiên tôn tên tuổi, với lại còn thoải mái chiêu cáo thiên hạ. Lý Chấp đột nhiên có loại bùn đất xóa đúng quần cảm giác, không phải phân vậy phần, trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Đây là muốn cưỡng ép tạo thành sự thực đã định sao? Lẽ nào đạo nhất thánh địa sẽ không sợ cho nhà mình rước lấy kinh thiên phiền phức? Ngay tại Lý Chấp trong lòng chán ngán thời khắc, liền nghe những người kia tiếp tục đàm luận lên tiểu thiên tôn. Có phải hay không cái đó tiểu thiên tôn chẳng mấy chốc sẽ thí luyện thiên hạ, phiêu chiến các cái thế lực truyền nhân. Sau đó không lâu phong tộc thánh chủ sắp tổ chức 1500 tuổi đại thọ, đến lúc đó Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ dường như đều sẽ bị mỗi nhà trưởng bối mang theo đi vào trong đó mừng thọ, giữa nhau khẳng định sẽ trao đổi lẫn nhau luật bản. Cái đó tiểu thiên tôn có thể hay không đi đâu? Ai biết được, nghe nói tại bên trong đạo nhất thánh địa, thấy tận mắt vị kia tiểu thiên tôn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói tiểu thiên tôn chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, đều đã có tứ cực bí cảnh tu vi. Một đám lao đầu tử trò chuyện hứng khởi, đem cái đó thần bí tiểu thiên tôn thổi thiên hạ ít có, trên mặt đất vô song, nghe được Lý Chấp cũng cảm giác có chút gò má nóng lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở ngay trước mặt hắn, như thế khích lệ qua chính mình. Lẽ nào là cái này bị người thổi phồng cảm giác cả thậm chí Lý Chấp cũng trong lòng bắt đầu hoang tưởng, tương lai lấy một cái dạng gì phong cách thơ số. Tỷ như hình dung vô thủy đại đế, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Nhưng lại tại Lý Chấp vui thích lâm vào hoang tưởng thời khắc, bên cạnh một bàn người trẻ tuổi nghe được đám kia lão đầu không hề danh giới cuối cùng thổi phồng sau đó, có chút không vui. Lúc này có người hô, cái gì tiểu thiên tôn, đại thiên tôn? Chẳng qua là đạo nhất thánh địa hướng trên mặt mình thiết vàng, mà hư cấu ra tới nhân vật thôi. Có dám đánh cược hay không, qua một đoạn thời gian, đạo nhất thánh địa rồi sẽ đối ngoại tuyên bố bọn hắn tiểu thiên tôn bất hạnh chết yểu. Cho hề này, trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua. Tiểu này che giấu hai mắt người cho bạn, cũng liền các ngươi tiểu này tiểu môn tiểu phái người mới sẽ tin tưởng. Ngoài ra một người trẻ tuổi vậy mở miệng hướng về phía mấy cái kia lao đầu nói. Bàn kia lao đầu có chút không vui, lúc này có cá tính cách nóng nảy lao đầu, quay đầu hướng về phía những người tuổi trẻ kia nói ra, người trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, trưởng bối lúc nói chuyện, không muốn tùy ý xen vào hả? Thế nào, mong muốn tại trước mặt chúng ta cậy giả lên mặt không thành? Cũng không sợ kể ngươi nghe, tiểu gia ta đến từ phong tộc, bên cạnh ta vị này đến từ tiên hạ tộc. Đối diện vị này đến từ đại diễn thánh địa, bên phải vị này đến từ tử phủ thánh địa. Lẽ nào các ngươi muốn đại biểu trưởng bối của chúng ta giáo huấn chúng ta sao? Một cái đến từ phong tộc người trẻ tuổi cười ha hả hướng về phía những lao đầu kia nói. Một câu, đem mấy cái kia lao đầu kìm nén đến nói không ra lời, tiểu này thế lực lớn đệ tử, không thể chơi vào, thật sự không thể chơi vào. Nhất là đối phương tuổi còn trẻ đều cũng đột phá đến tứ cực bí cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa không phải thánh địa cùng thế gia phổ thông đệ tử. Lý Chấp cũng bị bọn hắn đột nhiên cãi lộn dự định trong lòng mỹ hảo hoang tưởng, có chút lúng túng uống lên trà tới. Đồng thời thầm nghĩ, tu vi đột phá quá nhanh, đạo tâm bất ổn áp và khi nào có vô thủy đại đế chiến lực, suy nghĩ tiếp ra sân thơ hảo vấn đề đi. Sai lầm, quả nhiên tội phòng quá độ nhất làm cho người khó lòng phòng bị. May mà ta không có đáp ứng đạo nhất thánh địa mời, bằng không còn không biết muốn bày bao lớn phô trương đấy. Lỡ như giống như Vương Đẳng, coi như tiêu rồi. Rõ ràng số phận người tiên, tạo hóa kinh người, thiên phú càng là hơn không yếu, lại bị người trong nhà cho tội phòng quá độ. Chém dụng trong lòng ý nghĩ sang bậy sau đó, Lý Chấp liền lấy đơn thuần ăn dưa quần chúng tâm thái, nhìn đối phương hai bàn người tranh luận. Đối mặt phong tộc người tuổi trẻ khiêu khích, bên trong một cái lao đầu trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó đều chằm chằm vào kia bốn người trẻ tuổi, nói ra, nguyên lai là phong tộc, đại diện thánh địa, tử phụ thánh địa cùng tiên hạc tộc tiên kiêu a thất kính, thực sự là thất kính. Ta nhìn xem các ngươi tức giận như thế, có phải hay không trong lòng cảm thấy mình so ra kém tiểu thiên tôn. À, đạo nhất thánh địa không biết từ nơi nào tìm đến một cái đứa nhà quê, nếu để cho chúng ta gặp phải, nhất định khiến hắn đem tiểu thiên tôn ba chữ nuốt vào. Tử phủ thánh địa người trẻ tuổi vẻ mặt khinh thường nói đến. Chó má tiểu thiên tôn là năng lực tùy tiện một cái a miêu a cẩu đều có thể tự xưng sao, nếu để cho ta đại diễn hạng nhất bá gặp phải hắn, nhất định chém chết tươi vì chính thiên tôn uy danh. Đến từ đại diễn thánh địa cái đó lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi vẻ mặt phẫn nộ hô. Bá Vương Minh, đừng nóng giận, đối với tiểu này không biết ở đâu đụng tới vô danh người trẻ tuổi, chúng ta không cần phải. Vì hắn tức khí. Đến từ tiên hạc tộc tuổi trẻ thiên tiêu thì là vẻ mặt sao cũng được nói, dường như cái gọi là tiểu thiên tôn ở trước mặt hắn chính là trên đất bụi bặm bình thường, nhìn một chút cũng coi như hắn thua. Lao đầu kia hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói ra, nói tới nói lui, nguyên lai các ngươi cũng là thích đánh miệng pháo người à, không biết các ngươi bốn vị thiên tiêu có dám đi chặn cái đó tiểu thiên tôn. Chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn 3, chương 124, đạo nhất tiểu thiên tôn 3, phong tộc người trẻ tuổi hời hợt nói, có gì không dám, nếu như hắn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, định cho hắn biết tự xưng thiên tôn chính là bao lớn tội nghiệp. Lão đầu kia đột nhiên giơ tay chỉ nhìn ăn dưa ăn say xưa ngon lành Lý Chấp, nói ra, người tiểu đạo sĩ kia chính là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn, các ngươi có gan liền đi cùng hắn tỉ thí một phen đi. Trong chốc lát, trong hữu lâu tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Lý Chấp trên người. Một cỗ lửa nóng ánh mắt, phản phất muốn đem hắn lột sạch nhìn như. Lý Chấp đột nhiên run rẩy một chút, mở miệng nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo cùng đạo nhất thánh địa không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải cái gì tiểu thiên tôn, tiền bối ngươi nhận là người. Nhưng vào lúc này, lão đầu kia lại hướng Lý Chấp truyền âm nói, tiểu đạo sĩ, lão phu hiểu rõ ngươi không phải tiểu thiên tôn, chỉ là nhìn xem ngươi khí độ bất phàm, tu vi dường như cũng không yếu. Thay chúng ta giáo huấn một chút mấy cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, sau khi chuyện thành công, nhất định có thâm tạng. Tiền bối, đường nhỏ ta cũng không am hiểu chiến đấu, chuyện này chỉ sợ không giúp được. Lý Chấp vậy truyền âm đáp lại nói, tiểu đạo sĩ, trên người ngươi lôi kiếp khí tức, có thể còn không có hoàn toàn tan hết đâu, lão phu nuôi linh thú đối với lôi kiếp khí tức mẫn cảm nhất. Vừa nãy ngươi vừa tiến đến, nó đều bồn chồn, dọa đến run lẩy bẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là trong vòng 3 ngày vừa mới vượt qua một hồi cường đại lôi kiếp. Lao đầu kia lần nữa truyền âm nói, lao tiền bối, đường nhỏ ta thật sự không am hiểu chém giết, với lại kia bốn vị đều là trung vực thế lực lớn đệ tử, ta có thể không thể chơi vào. Lý Chấp lần nữa truyền âm hỏi, tiểu đạo sĩ, như vậy đi, nếu như ngươi thế lão phu giáo huấn bọn họ một trận, lão phu dẫn ngươi đi Bất Tử Sơn phụ cận đi dạo, nói không chừng có thể tìm thấy tạo hóa. Nếu như không phải lão phu không tiện ra tay giáo huấn bọn hắn, lão phu cũng sẽ không để ngươi làm thay. Tiểu đạo sĩ, ngươi đến Thọ Thiên Hành cũng là nghĩ đến thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không thu tập được lá tràng ngộ đạo a, nếu như ngươi giúp đỡ, lão phu sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, có thể gia tăng ngươi theo những thánh địa này thế ra trong tay cướp đoạt lá tràng ngộ đạo cơ hội. Lão phu tại Thọ Tiên Thành dừng hơn nửa đời người, đối với Bất Tử Sơn bên ngoài hiểu rõ, một chút cũng không đây những đại thế lực kia người yếu nhược. Thế nào, tiểu đạo sĩ, muốn đừng xuất thủ. Cái đó tu vi tại hóa rồng cựu trọng thiên tầng thứ lão đầu, không ngừng hướng Lý Chấp hứa hẹn nói. Lý Chấp tâm niệm khẽ động, ngay lập tức nghĩ đến, có kiểu này địa đầu xà dẫn đường, ngược lại là có thể miễn đi hắn không ít phiền phức. Có thể còn có thể theo bọn hắn trong miệng đạt được một ít ra vào Bất Tử Sơn bí ẩn an toàn đường nhỏ. Sau đó, Lý Chấp đáp ứng hắn giao dịch. Kia bốn người trẻ tuổi đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, lập tức cười lên ha ha. Ha ha, hắn là tiểu thiên tôn. Ta nói vài vị lao tiền bối, các ngươi nếu muốn tại chúng ta nơi này tìm về mặt mũi, cũng nên chuẩn bị một chút, ta cầm một đứa bé đến lừa gạt chúng ta, sẽ không sợ chúng ta thất thủ đem người tiểu đạo sĩ này đánh chết sao? Đại diện thánh địa hạng nhất bá ông thanh nói. Cùng đại diện thánh địa những người khác tu luyện đại diện thánh kiếm khác nhau, hắn từ nhỏ thích dùng kích, thậm chí đem kiếm pháp hóa vào hắn bá vương kích pháp trong, đi là bá đạo con đường. Mặc dù tu vi của hắn đây đại diện thánh tử hạng nhất phi, hơi có không bằng, nhưng mà tại đại diện thánh địa thế hệ tuổi trẻ trung chiến lực cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Thậm chí tại bốn người bọn họ chung, hạng nhất ba sức chiến đấu là cao nhất. Bốn vị này tuổi trẻ thiên tiêu tu vi cũng tại tứ cực tầng thứ 3 dáng vẻ, lão đầu kia đem bọn hắn đại khái tình huống nói cho Lý Chấp. Tiên hạc tộc người trẻ tuổi vậy mở miệng hướng về phía Lý Chấp nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi là người nào, xốc lên mũ rộng đành nhường mọi người xem người chân dung. Tuyệt đối không nên bị mấy lao giả này lợi dụng. Vô lượng thiên tôn. Lý Chấp xốc lên mũ rộng đành, hướng về phía kia bốn người trẻ tuổi mỉm cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi thực sự là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn. Phong tộc người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bốn vị thí chủ, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng mà không nhìn rõ hiện thực, coi như không phải chuyện tốt. Vân đạo có phải hay không đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn dâu riêng, chủ yếu là bị kia lão tiền bối đáp ứng cho ta thủ lao, nhường vân đạo thay ra tay giáo huấn các ngươi một trận. Lý Chấp vẻ mặt bình tĩnh nói, thậm chí không che giấu chút nào nói cho bọn hắn là lao đầu kia mời hắn xuất thủ. Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi người không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Kia bốn người trẻ tuổi nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, dường như muốn nhìn một chút hắn thật sự sức lực. Sau đó lại hướng về phía lao đầu kia nói ra, các ngươi mời người vậy mời cái ra dáng điểm người đến a, lắc lư một cái không biết tên tiểu đạo sĩ tới trước chịu chết, thật là khiến người ta xem thường. Vô lượng tiên tôn. Lý Chấp không muốn xem bọn hắn tiếp tục cãi nhau, hướng về phía bốn người hô một tiếng đạo hảo, sau đó đột nhiên ra tay hướng phía bọn hắn chụp một trường. Tốc độ nhanh chóng, nhường kia bốn tuổi trẻ thiên tiêu ngay cả phản ứng cũng không kịp. Còn chưa kịp mắng to Lý Chấp không giảng võ đức, trưởng lực đều rơi xuống trên người bọn họ. Cảm giác trưởng lực giống như thanh phong quất vào mặt một loại nhu hòa, bốn tuổi trẻ thiên tiêu đầu tiên là sức sở, nguyên bản cũng dự định xuất thủ, thế nhưng lại sinh ngừng lại. Trực tiếp cười ha hả hướng về phía Lý Chấp hô, tiểu đạo sĩ, ngươi bao lâu chưa ăn cơm, điểm ấy khí lực không thể được a. Sau đó lại châm chọc cái đó mời Lý Chấp xuất thủ lão đầu nói, lão gia hỏa, là cái này ngươi mời tới giúp đỡ, là đến khôi hài sao? Thế nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, cũng cảm giác cơ thể không thích hợp, dường như thể nội pháp lực bị giam cầm bình thường, hai chân cũng bắt đầu như nhũ ra, để không nổi một tia khí lực. Mà ở trong cơ thể của bọn họ, Lý Chấp trưởng lực đã hóa thành từng đầu thần bí pháp liên, đem bọn hắn luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh hết thảy phong ấn lên, để bọn hắn một thân pháp lực giống như đá chìm đáy biển bình thường, không cách nào điều động mảy may. Nhìn thấy kia bốn người trẻ tuổi lộ ra thần sắc kinh khủng, Lý Chấp Cựu Sung nhìn lão đầu kia nói ra, tiền bối, làm xong. Đạo sĩ túi, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Nhanh cho chúng ta cởi ra, bằng không không tha cho ngươi. Đến từ phong tộc người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hướng về phía Lý Chấp hô. Lý Chấp nói ra, đây không phải cái gì yêu pháp, chỉ là bần đạo gần đây ngộ đạo được, chỉ cần đạo hạnh của các ngươi cao hơn bần đạo, những pháp tắc kia xiềng xích trong khoảnh khắc có thể kéo đứt, nếu như đạo hạnh chưa đủ, hay là về nhà tìm đại nhân nhà ngươi thế các ngươi hóa giải thể nội phong ấn đi. Các ngươi yên tâm, những kia phong ấn không cần mạng của các ngươi, chỉ là sẽ tan rã một ít pháp lực đạo hạnh thôi. Nếu như trong vòng 10 ngày không mở ra phong ấn lời nói, lấy các ngươi tu vi hiện tại, đoán chừng muốn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Ha ha, tiểu đạo sĩ, tốt. Bàn kia lão đầu tử đột nhiên vui vẻ phá lên cười. Ở đây cái khác thực khách cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Chấp. Lao tiền bối, vân đạo sự việc đã làm xong, kế tiếp là không phải đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Lý Chấp không có chút nào để ý tới những kia ánh mắt khiếp sợ, hướng về phía cái đó cho hắn truyền âm lão đầu nói, lão phu cái này dẫn ngươi đi. Lão đầu kia cái chán có hơi ra một ít mồ hôi, nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng bị Lý Chấp thủ đoạn cho rung động đến, thậm chí nhìn Lý Chấp tấm kia thanh tú khuôn mặt, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không rét mà run. Dường như dám lỡ hẹn lời nói, Lý Chấp sẽ để cho hắn trở nên so với kia bốn người trẻ tuổi còn thê thảm hơn. Lý Chấp cùng lão đầu kia trực tiếp rời đi quán rượu, hướng phía ngoài thành tiến đến. Mà ở trong tiểu lâu, lại bắt đầu kịch liệt nghị luận lên. Lẽ nào hắn thật là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn? Có người khó có thể tin nói, người tiểu đạo sĩ kia đến tuột cùng là ai, lại nhẹ nhàng một trưởng liền để bốn tuổi trẻ thiên tiêu không có sức hoàn thủ. Chương 125, Bất Tử Sơn trước chặt đường, 1, chương 125, Bất Tử Sơn trước chặt đường, 1, theo Thọ Tiên Thành ra đây. Lý Chấp đi theo vị lão giả kia, trọn vẹn ở trong vùng hoang dã bay một vạn dặm, mới tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy trước dừng bước. Thọ Tiên Thành, danh xưng là tối tới gần Bất Tử Sơn nhân tộc thành trì, thế mà khoảng cách Bất Tử Sơn nơi ở, còn có xa xôi như thế lộ trình. Hoàn toàn không giống Nam vực hoang cổ cấm khu, 800 dặm hoang cổ xâm lâm bên ngoài đều có nhân loại ở lại. Thế nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, loại tình huống này cũng coi như bình thường. Rốt cuộc ở lại trong hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế đều là nhân tộc xuất thân. Mà Bất Tử Sơn bên trong cổ đại chí tôn thỉnh thoảng sẽ phát động một chút hắc ám náo động, thu hoạch một đám sóng sinh mệnh tinh hoa. Có đôi khi, mặc dù không phải bọn hắn tự mình xuất thế, nhưng cũng sẽ để cho thủ hạ của bọn hắn ra đây làm loạn, thu hoạch vạn linh sinh mệnh thần năng cũng bọn hắn dùng ăn. Có hắc ám náo động vết xe đổ, nhân loại đem thành trì tu rời xa Bất Tử Sơn vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng là nhìn lấy trước mắt rừng rậm nguyên thủy, Lý Chấp cũng không phát hiện trong rừng có ngọn núi màu đen dấu vết, lại hỏi, lão tiền bối, nơi này là Bất Tử Sơn? Lão giả mỉm cười nói, tiểu đạo sĩ, không ngờ rằng ngươi vẫn nâng cao gấp. Nơi này còn không phải thế sao Bất Tử Sơn, mà là Bất Tử Sơn bên ngoài rừng rậm nguyên thủy. Mặc dù vùng rừng rậm này không phải sinh mệnh cấm khu, nhưng mà bên trong nghỉ lại nhìn rất nhiều man thú vương đời sau, đối với chúng ta nhân tộc mà nói cũng là vô cùng tồn tại nguy hiểm. Rất nhiều thú vương tu vi thậm chí không kém gì những thánh địa này thánh chủ. Con đường sau đó, ngươi cần phải theo sát lão phu. Bắt đầu từ nơi này chúng ta liền không thể phi hành ở trên trời, cần tại mại ngươi man thú vương lãnh địa biên giới tiến hành đi vòng, nếu không sẽ bị những man thú kia vương công kích. Nghe lão giả giải thích sau đó, Lý Chấp đều gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, nơi đây khoảng cách Bất Tử Sơn vẫn còn rất xa. Lão giả hơi bản tính toán một cái sau đó, nói ra, thẳng tắp khoảng cách, có chừng cách xa 3-4 ngàn dặm đi. Chúng ta đi vòng lời nói, sợ rằng sẽ đi đến vạn dặm đường. Chẳng qua chúng ta đều là tu sĩ, dù là tại mặt đất trong rừng rậm đi đường, tốc độ cũng chưa chắc đây bay trên trời phải chậm hơn bao nhiêu. Đoán chừng có 1-2 ngày có thể nhìn thấy chân chính Bất Tử Sơn. Lý Chấp kinh ngạc nói, còn có xa như vậy? Lão giả nói ra, đây chính là phát động qua hắc ám náo động sinh mệnh cấm khu, điểm ấy khoảng cách đã coi như là gần. Con đường sau đó chỉnh, người ta đều muốn gìn giữ tự thân khí tức không tiết ra ngoài, mà đừng làm ra bất luận cái gì tiếng động, vạn nhất kinh động Bất Tử Sơn trung thần bí tồn tại, đó cũng không phải là bị man thú vương truy sát đơn giản như vậy, rất dễ dàng chẳng hiểu ra sao sẽ chết mất. Tại nói với Lý Chấp mười mấy cái chú ý hạng mục sau đó, lão giả chậm chậm vào trước mắt rừng rậm nguyên thủy, nói ra, kỳ thực Bất Tử Sơn trung hàng năm sản xuất lá trà ngộ đạo, trừ bỏ bị các thế lực người lấy đi một ít bên ngoài, sinh hoạt ở nơi này man thú cũng có thể lấy đi một ít. Nếu có năng lực lời nói, có thể theo xào huyệt của bọn nó chung, tìm thấy một ít còn chưa sử dụng lá trà ngộ đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão giả này trước kia đánh qua những cái kia sinh hoạt tại trong rừng rậm man thú chủ ý. Lý Chấp đang suy nghĩ sau một lát, hỏi, lão tiền bối, ngươi nói tới địa phương, không phải là những thứ này man thú vương ẩn hiện địa phương à? Lão giả cười nói, thông minh, đây là lão phu thông qua nhiều năm quan sát mới phân tích ra một cái tuyệt cao thời gian cửa sổ. Chỉ cần tại những man thú kia vương phản ứng trước đó, cầm lá trà ngộ đạo bỏ chạy, chúng nó tình hình trung hạ có phải không sẽ đuổi theo ra vùng rừng rậm này. Sau đó, tại vị lão giả kia dẫn đầu xuống, Lý Chấp liền tiến vào kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía cổ mục che trời, cao vút trong mây, cùng từng tòa núi nhỏ giống như, rất nhiều gốc cây rắc rối khó gỡ, thậm chí đem đại sơn cũng cho bụi lấp, nhìn xem không đến bất luận cái gì ngọn núi dấu vết, giống như đó là một tòa gốc cây sơn tựa như. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, không biết có bao nhiêu năm không có bị người vào xem qua. Trên đường đi, lão giả dặn dò Lý Chấp không muốn phá hoại hoàn cảnh bốn phía, thậm chí không nên để lại hạ bất luận cái gì đi ngang qua dấu vết. Vì sinh hoạt tại trong khu vực này cổ thú dị thường thông linh, có thể căn cứ nhỏ xíu dấu vết, có thể phát hiện kẻ xông vào, một sáng bị những kia cường đại man thú theo dõi, không chết cũng bị thương. Trên đường đi Lý Chấp mơ hồ có thể theo rừng rậm chỗ sâu cảm giác được cường đại tràn đầy khí tức nguy hiểm, dường như có kinh khủng thú vương ở đâu ngủ say tựa như. Cũng may có lão giả dẫn đường, bằng không vẹn vẹn là xuyên qua vùng rừng rậm này, Lý Chấp chỉ sợ đều muốn chịu đựng man thú luân phiên công kích. Một sáng nhường hộ đạo chiến tướng cùng man thú vương đại chiến, sợ rằng sẽ kinh động đến bất tử sơn bên trong tồn tại. Tốt nhất là lặng lẽ lên núi, bắn súng không muốn. Rốt cuộc hắn tu vi hiện tại ở trong bất tử sơn những kia tồn tại trước mặt cùng sâu kiến không khác, có phải không sẽ bị quan tâm quá nhiều. Tại rừng rậm nguyên thủy trung lượn quanh một đoạn đường rất dài, thậm chí tại một ít trong khu vực chuyển mấy vòng, cuối cùng nhường Lý Chấp nhìn thấy thuộc về bất tử sơn đặc biệt hắc sắc sơn mạch. Một cỗ làm lòng người thần bất an khí tức theo những kia trên dãy núi phát ra, dường như ngọn núi lây dính vô thượng tồn tại khí tức khủng bố đồng dạng. Trước mắt dãy núi kia, khí thế hùng hồn, nguy nga đứng vững, giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi một tọa cũng có thể sừng đùa của các ngọn núi, nhạc trung chi hoàng, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Phía trên xanh đúng tươi tốt, mọc đầy cổ thụ che trời, có vẻ sinh cơ bừng bừng, càng có một ít hồ nước tô điểm trong vùng núi, thế nhưng những kia cây xanh lại khó mà che giấu ngọn núi màu sắc. Tại khoảng cách hắc sắc sơn mạch ngoài trăm dặm, lão giả đều không càng đi về phía trước một bước, mà là chỉ lấy ngoài 30 dặm một cái bình thường dãy núi hướng Lý Chấp truyền âm nói: "Tiểu đạo trưởng, phía trước núi lớn màu đen đều là chân chính bất tử sơn. Ngươi xem đến bên kia khe núi sao? Mỗi lần lá tràng ngộ đạo từ trong bất tử sơn bay ra ngoài lúc, đều sẽ đi ngang qua chỗ nào, ngươi có thể núp trong cái đó trong khe núi lặng lẽ hái, vận khí tốt sẽ không có người phát hiện." Lý Chấp nhìn một chút nơi đó địa thế, đúng là cái đục nước béo cò nơi tốt, liền nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Sau đó, hắn hỏi tiếp: "Tiền bối, ngài đi qua bất tử sơn sao?" Lão giả trực tiếp lắc đầu nói ra: "Đó là sinh mệnh cấm khu. Lão phu ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Kỳ thực vì lão phu tu vi, căn bản là vào không được. Chỉ có những tia tuổi thọ sắp kết thúc lão hoàng chủ hoặc là lão thánh chủ mới biết lựa chọn bước vào bất tử sơn chỗ sâu tìm kiếm tạo hóa. Thế nhưng từ xưa đến nay, đều không có một cái nào lão hoàng chủ lão thánh chủ có thể sống từ trong bất tử sơn ra tới." Lý Chấp lại hỏi: "Tiền bối, nếu như ta muốn vào bất tử sơn trung hái tràng ngộ đạo diệp, có hay không có phải chú ý hạng mục công việc?" Lão giả sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói: "Tiểu đạo trưởng, ngươi có thể đừng nghĩ quần a, đây chính là bất tử sơn, là sinh mệnh cấm khu. Ngươi đừng nhìn xem có chút tuyệt đỉnh đại năng sau khi đi vào, may mắn còn sống hiện ra. Kỳ thực tính toán ra, còn sống đi ra người, ngay cả một phần bạn cũng chưa tới. Với lại ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, tiên đài trở xuống tu sĩ bước vào bất tử sơn còn có thể sống được từ nơi nào đi ra tiền lệ." Chương 125, bất tử sơn trước chặn đường, 2, chương 125, bất tử sơn trước chặn đường, 2, lão giả dường như cảm thấy mình nói chuyện sẽ dọa đến Lý Chấp giống như, sau đó còn nói thêm: "Bất quá, vẹn vẹn là ở bên ngoài xem xét, được thêm kiến thức lời nói, kỳ thực tính nguy hiểm cũng không tính cao. Trong núi những kia vô thượng tồn tại trong mắt, người ta tiểu giống với trên đất bụi bặm, sẽ không nhìn nhiều chúng ta một chút." Lý Chấp nghe vậy, tò mò hỏi: "Tiền bối, ngươi lại biết không tử sơn chúng có dạng gì tồn tại?" Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó lắc đầu nói: "Ta cũng vậy, nghe người ta nói, bất tử sơn chúng có một cái không đầu kỵ sĩ đang thủ hộ bất tử sơn môn hộ. Bất luận cái gì mong muốn xông vào bất tử sơn người, đều sẽ bị cái đó không đầu kỵ sĩ tiêu diệt." Lý Chấp gật đầu nói: "Thì ra là thế. Ta còn tưởng là tiền bối ngươi biết bất tử sơn chúng có nào vô thượng tồn tại đấy." Sau đó, lão giả nhìn sắc trời một chút, đều nói với Lý Chấp: "Tiểu đạo trưởng, chúng ta hồi đi. Loại địa phương nguy hiểm này tốt nhất đừng quá nhiều dừng lại. Tương lai đến ngộ đạo trà thành thúc lúc, lại đến đi. Chuyến này, đa tạ tiền bối dẫn đường." Lý Chấp nói cảm ơn. Nguyên lai tưởng rằng sẽ dựa theo đường cũ trở về, thế nhưng Lý Chấp đi theo lão giả đi rồi một đoạn sau đó, phát hiện là xa lạ khu vực. Lại hỏi: "Tiền bối, chúng ta có phải hay không đi nhầm?" Nói. Lão giả nói ra: "Không đi sai, nếu như dựa theo đường cũ trở về, mới là nguy hiểm nhất. Tại đường cũ bên trên, có chút thú vương khẳng định bắt được hơi thở của chúng ta, nếu như vẹn vẹn là đi ngang qua lời nói, chúng nó có thể sẽ không để ý, nhưng nếu như chúng ta trong thời gian ngắn xuất hiện lần nữa tại thú vương trong địa bàn, những kia thú vương cũng không cần ngồi yên không để ý đến." Lý Chấp thầm nghĩ, quả nhiên có một địa đầu xà dẫn đường, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sau đó, bọn hắn đều dọc theo ngoài ra một cái trong rừng đường nhỏ, rời đi rừng rậm nguyên thủy. Quả nhiên, lên đường bình an, không có gặp được bất luận cái gì một đầu man thú chặn đường. Khi bọn hắn đi ra rừng rậm sau đó, lão giả trên mặt mới lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, nói với Lý Chấp: "Tiểu đạo trưởng, nhìn tới ngươi là có lớn phúc duyên người, con đường này lão phu còn là lần đầu tiên thông suốt, không có gặp được bất luận cái gì một đầu man thú chặn đường đấy." Lý Chấp nói ra: "Có thể chuyện không liên quan đến ta, đều là tiền bối ngươi kinh nghiệm phong phú." Cuối cùng, lão giả còn nói thêm: "Con đường này ngươi vậy quen thuộc, chúng ta như vậy cáo từ đi. Lúc trước ngươi tại bên trong Thọ Tiên Thành hung hăng chen ép mấy cái kia tuổi trẻ thiên kiêu khí thế, tốt nhất đừng gặp mặt đến bọn hắn. Những người kia bản sự khác không có, thế nhưng hô bằng gọi hữu bản sự lại là nhất lưu, với lại rất có thể tìm đến trong tộc trưởng bối vì bọn họ ra mặt. Ngươi gần đây cẩn thận một chút." Lý Chấp nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn tách ra, xa xa đều có năm đạo thần quang cấp tốc phóng tới. Làm thần quang tản đi sau đó, một người mặc phong tộc đại trưởng lão trang phục lão giả mang theo 4 người trẻ tuổi xuất hiện tại Lý Chấp cùng dẫn đường trước mặt của lão giả. Nhìn thấy bọn hắn sau đó, dẫn đường lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, dường như nhận ra vị kia phong tộc trưởng lão thân phận. Dẫn đường lão giả đội vàng hướng vị kia phong tộc trưởng lão ân cần thăm hỏi nói, vãn bối hạ thành gặp qua phong vũ tiền bối. Vị kia phong tộc trưởng lão cũng không có mở miệng, mà bên cạnh hắn phong tộc người trẻ tuổi thì nói ra, thất gia gia, chính là lão gia hỏa này, tại bên trong Thọ Tiên Thành ám toán chúng ta. Hạ thành đội vàng giải thích, còn xin tiền bối minh xét, vãn bối tuyệt đối không có ám hại qua phong vân công tử bọn hắn. Phong vũ trưởng lão lạnh lùng hướng phía Hạ thành nói ra, dụ tâm ác độc, tâm hắn đang chết. Sau đó, đều ra tay hướng phía Hạ thành bổ tới. Hạ thành trên người thần quang lóe lên đều xuất hiện tại ngoài trăm dặm, dường như hao phí nhất đạo na di thần phù, sau đó cũng không quay đầu lại lần nữa chui vào kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Phong vũ trưởng lão thấy thế, lộ ra một chút khinh thường nói, muốn chạy, ở trước mặt lão phu ngươi chạy được sao? Nói xong, Phong vũ đều hướng phía Hạ thành đuổi tới, từ đầu tới cuối, hắn căn bản cũng không có để ý tới cùng với Hạ thành Lý Chấp. Mà Lý Chấp nhìn Phong vũ đuổi theo, thế Hạ thành lau một vệt mồ hôi. Đối phương thế nhưng tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng, hơn nữa là xuất thân thái cổ thế gia phong tộc đại năng. Hắn thần thông pháp lực xa so với tiểu môn phái xuất thân Hạ Thành muốn cao minh rất nhiều. Hy vọng hắn năng lực chạy ra thăng thiên đi. Tiểu đạo sĩ, ngươi dường như vô cùng quan tâm lão già kia a. Phong Vân lực lượng 10 phần đứng ở Lý Chấp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn hỏi. Mà ở bên cạnh hắn, đạo hạnh đã khôi phục 3 người khác thì là mơ hồ đem Lý Chấp vây lại. Lúc trước bần đạo đi gấp rút, còn chưa thỉnh giáo các vị quý danh. Lý Chấp lại không chút hoang mang chắp tay nói. Tiểu đạo sĩ, hiện tại hiểu rõ tìm môn vấn đạo, có phải hay không hơi chậm một chút? Phong tộc người trẻ tuổi nói. Không muộn, một chút cũng không trễ. Cho dù các ngươi mong muốn giết bần đạo, cũng muốn nhường bần đạo làm người biết chuyện không phải sao? Bằng không làm sao có thể thể hiện ra các ngươi là thánh địa thế gia đệ tử bố cục đấy? Lý Chấp lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Tiểu đạo sĩ, ngươi nghe cho kỹ. Bản công tử chính là phong tộc Phong Vân. Phong tộc người trẻ tuổi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Vậy nhà ngươi có phải hay không còn nổi danh gọi Phong Lôi, Phong Điện, Mưa Gió Người? Lý Chấp tò mò hỏi. Tiểu đạo sĩ, ngươi biết cũng không phải ít à? Ngay cả ta phong tộc Phong, Mưa, Lôi, Điện tứ đại thiên kiêu đều biết. Phong Vân dường như rất đắc ý nói. Tu vi của các ngươi so với Phong Hoàng làm sao? Lý Chấp tò mò hỏi. Phong Hoàng chẳng qua là dẫn trước chúng ta một bước thôi, rất nhanh chúng ta rồi sẽ đuổi theo. Phong Vân trong giọng nói tựa hồ có chút không cam tâm. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên tàn nhẫn, nói, tiểu đạo sĩ, đi trước ngươi hại chúng ta ở trước mặt mọi người xấu mặt, hiện tại cái kia tính toán người cùng chúng ta ở giữa chúng đi. Lý Chấp lại khoát khoát tay nói ra, không nổi, đường nhỏ ta còn chưa thỉnh giáo 3 vị này đại ca quý danh đấy. Đại diện thánh địa hạng nhất bá. Đại diện thánh địa cái đó lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Ngươi cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi là quan hệ như thế nào? Ngươi tên này có thể so sánh khí phách của hắn nhiều. Lý Chấp trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, lòng hiếu kỳ của ngươi hình như rất nặng a." Tử phủ thánh địa người trẻ tuổi kia mở miệng nói: "Còn chưa thỉnh giáo các hạ quý danh, bần đạo chỉ biết là các ngươi thánh địa thánh nữ gọi là Tử Hạ, những người khác không biết cái nào." Lý Chấp quay đầu nhìn hắn nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi nghe cho kỹ, ta là Tử phủ thánh địa dự bị thánh tử Dạ Lãng." Tử phủ thánh địa dự bị thánh tử vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Tự cao tự đại." Lý Chấp thốt ra, sau đó kém chút bị chọc phát cười. Tử phụ dự bị thánh tử mặc dù chưa nghe nói qua tự cao tự đại cái này thành ngữ, thế nhưng cũng có thể theo Lý Chấp trong giọng nói nghe ra trêu chọc hương vị. Sau đó, Lý Chấp liền quay đầu nhìn tiên hạc tộc người trẻ tuổi kia, hỏi: "Ngươi là tiên hạc tộc thiên tiêu, có phải hay không cứ gọi là Hạc Vô Song?" Nhìn thấy Lý Chấp vẻ mặt sâu nặng thần sắc, tiên hạc tộc người trẻ tuổi kia lại hỏi: "Tiểu đạo sĩ, lẽ nào ngươi biết một cái tên là Hạc Vô Song tiên hạc tộc thiên tiêu?" Lý Chấp nhìn thấy phản ứng của hắn sau đó, trực tiếp lắc đầu nói: "Nhìn tới ngươi không phải Hạc Vô Song, ngươi không có loại đó thân làm nhất giới nhân vật thủ lĩnh ba khí." Chương 125, Bất Tử Sơn trước chặn đường, 3, chương 125, Bất Tử Sơn trước chặn đường, 3, tiên hạc tộc người trẻ tuổi dường như cảm nhận được Lý Chấp trong lời nói nồng nặc vẻ thất vọng, trên mặt bức kia giống như đắc đạo chân tiên loại nhẹ tựa gió mây nét mặt cũng duy trì không nổi nữa, nói ra: "Bản công tử Hạc Tử Thanh, chính là tiên hạc tộc 18 công tử." Dường như mong muốn tại Lý Chấp trước mặt cực lực chứng minh hắn là cường đại, là hàng thật giá thật tuyệt đại thiên tiêu. Sau đó, Lý Chấp hỏi: "Các ngươi đều là tu vi gì?" Có người đột phá đến Hóa Long bí cảnh, nói thật bần đạo trước đó không lâu vừa mới đột phá đến tứ cực đệ nhị trọng. Nếu như các ngươi chỉ có tứ cực bí cảnh tu vi, chỉ sợ không phải bần đạo đối thủ. Ta là tứ cực đệ tam trọng đỉnh phong. Hạc Tử Thanh lúc này hô. Đúng lúc này phong tộc Phong Vân hô: "Ta cũng vậy, tứ cực bí cảnh đệ tam trọng đỉnh phong." Tử phụ dự bị thánh tử Dạ Lãng tự tin nói: "Tiểu đạo sĩ, bản thánh tử chính là tứ cực bí cảnh đệ tứ trọng." Lý Chấp đều ánh mắt tập trung đến đại diện thánh địa hạng nhất bá trên người. Hạng nhất bá vẻ mặt bá khí nói: "Ta là tứ cực bí cảnh đệ tam trọng sơ kỳ, chẳng qua sức chiến đấu của ta lại là mọi người công nhận mạnh nhất. Chúc mừng, chúc mừng." Lý Chấp nói. Sau đó, Lý Chấp vẻ mặt tò mò nói với hắn: "Tu vi của ngươi thấp nhất, vì sao sức chiến đấu công nhận mạnh nhất đâu? Có phải là bọn hắn hay không nhìn xem ngươi thành thật, lắc lư ngươi làm tay chân đấy?" "Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng muốn hoang ngôn xảo ngữ, bá vương kích pháp của ta, nặng nhất thực chiến, với lại ta từ nhỏ dùng dao long huyết tắm rửa nhục thân, há lại 3 người bọn hắn nhược kê có thể so sánh?" Hạng nhất bá bá khí ầm ầm nói. Lý Chấp nói tiếp: "Ta không tin, trừ phi ngươi làm nhìn bần đạo trước mặt, chiến thắng bọn hắn." Nói xong, Lý Chấp đều hơi hướng lui về phía sau mấy bước, trực tiếp rời khỏi 4 người vòng đây. Hạng nhất ba trực tiếp lấy ra hàn bá vương kích, chỉ vào Phong Vân, Dạ Lãng, Hạc Tử Thanh nói ra, đến đây đi, hôm nay liền để các ngươi thua tâm phục khẩu khí. Nhìn thấy Hạng Nhất Bá lộ ra ngay binh khí, Phong tộc Phong Vân vậy lấy ra một khối trầm trọng như núi bia đá, Tiên Hạc tộc Hạc Tử Thanh thì là lấy ra một cái ngân thần kiếm màu trắng, Tử Phụ Thánh Địa Dạ Lãng càng là hơn lấy ra một kiện trấn hồn linh. Hạng Nhất Bá chẳng những không có cảm thấy ba người là uy hiếp, ngược lại dùng Bá Vương kích chỉ vào bọn hắn nói ra, ba người các ngươi cùng lên đi, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa Bá Vương lực lượng, để các ngươi thua tâm phục khẩu khí. Họ Hạng, ngươi chẳng qua là một cái ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn, hôm nay đêm nào đó đều như ngươi biết, tại chính thức thần thông trước mặt, ngươi Bá Vương kích pháp chính là chuyện tiểu lâm. Đại diện thanh kiếm bị ngươi luyện được dở dở ương ương, còn có mặt mũi khắp nơi khoe khoang. Tử Phủ Thánh Địa dự bị Thánh Tử Dạ Lãng trực tiếp rêu cợt nói. Họ Dạ, ta liền biết ngươi là tiểu nhân, nhìn xem kích. Hạng Nhất Bá giận dữ, vọt thẳng nhìn Dạ Lãng quát. Đinh Linh Linh Dạ Lãng trực tiếp diêu động trong tay trấn hồn linh, nhường Hạng Nhất Bá tâm thần rung mạnh, thậm chí đi đường cũng đi bất ổn. Mà Phong Vân cùng Hạc Tử Thanh hai người đang nghe tiếng chung sau đó, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia mờ mịt, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Sau đó cùng nhau chầm chậm vào đã thối lui đến 100 mét có hơn Lý Chấp. Ngươi này yêu đạo, thế mà nắm giữ Thiên Ma Họa Tâm Thuật, tiểu này yêu dị công pháp. Đi chết đi. Phong Vân cùng Hạc Tử Thanh gần như đồng thời hô. Mà Lý Chấp thấy thế, thì là có chút thất vọng lắc đầu nói ra, nhìn tới bần đạo đạo hạnh còn chưa đủ a, các ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm thoát khỏi bần đạo thoại thuật thần thông. Sau đó hắn liền lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay bạch cốt kính, với lại tại mặt kính chi thượng, còn khắc lấy một cái đỏ như máu dao. Lý Chấp đối với trong tay bạch cốt kính nói ra, mời bảo bối giết địch. Tại bốn vị mới vừa từ thoại thuật thần thông tránh ra thiên tiêu kinh nghi dưới ánh mắt, một cái đỏ như máu dao đều theo trong gương bay ra. Sau đó dao tốc độ cực nhanh tại cổ của bọn hắn chúng quanh lượn quanh một vòng. Thậm chí bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng, dao đều lại lần nữa bay trở về mặt kia tấm gương trong. Tiểu đạo sĩ, cũng lúc này, ngươi là tại nhà trời ạ? Đại diện thánh địa Hạng Nhất Bá dùng Bá Vương kích chỉ vào Lý Chấp quát. Thế nhưng vừa hôm xong, hắn cũng cảm giác cơ thể không thích hợp, như thế nào đầu của mình cùng cơ thể hình như tách ra đồng dạng. Đồng thời, nguyên thần vậy dường như bị chém thành hai đoạn. Ba người khác thấy thế, cũng nghĩ mở miệng, thế nhưng bọn hắn giống như Hạng Nhất Bá, đầu trực tiếp theo trên bờ vai chảy xuống. Đến chết cũng không biết mình là cái gì giống như. Rõ ràng cái kia thanh dao bay qua sau đó, cảm giác gì đều không có. Mà Lý Chấp nhìn trước mặt bốn đầu thân tách rời thi thể, trong lòng đối với trong tay Thần Vương chiếu cốt kính có chút thỏa mãn. Thần Vương chiếu cốt kính cùng Trảm Tiên Trảm Đao lực lượng pháp tắc dung hợp lẫn nhau sau đó, hình thành hoàn toàn mới pháp khí, thực chiến hiệu quả còn thực là không tồi. Dùng Thần Vương chiếu cốt kính thu lấy địch tính mạng con người bản nguyên khí tức đến khóa chặt địch nhân, sau đó dùng Trảm Tiên Trảm Đao đao mang hóa thành phi đao, tiến đến thu hoạch sinh mệnh, điều này phối hợp quả thực tiên y vô phùng. Lần đầu tiên thực chiến hiệu quả đã vượt xa Lý Chấp mong muốn. Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu theo thông lệ sở thi, đem trên người bọn họ mang theo tất cả mọi thứ cũng lấy ra sạch sẽ, sau đó mới một mũi lửa đem thi thể của bọn họ thiêu thành cho tàn. Cuối cùng, Lý Chấp càng là hơn lấy ra một cái kèn, thổi dậy rồi hậu thổ vãng sinh kinh làn điệu. Tí tách thổi trong chốc lát sau đó, Lý Chấp mới cảm giác thần thanh khí sảng. Hướng về phía trên đất cho tàn nói ra, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chiến bại, nên về nhà thật tốt luyện một chút. Vì sao muốn tới trước truy bần đạo đâu, không công hưởng nộp mạng. A Di Đà Phật, a không đúng, Vô Lượng Thiên Tôn. Vừa dứt lời, cái đó đuổi theo Hạ Thành Phong Vũ trưởng lão đều xách Hạ Thành đầu quay về. Với lại trên người hắn còn có một số đại chiến dấu vết, tựa hồ là cùng kia phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong man thu tiến hành qua giao phong kịch liệt. Lý Chấp thấy thế, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là Hạ Thành cảm thấy tiếc hận. Lao đầu kia người cũng không tệ lắm, đáng tiếc đắc tội thế gia đệ tử, cuối cùng vẫn nguy rồi thải vạ bất ngờ. Phong Vũ trưởng lão nhìn thấy chỗ nào chỉ có Lý Chấp, lại hỏi: "Tiểu đạo sĩ, cháu ta tôn bọn hắn người đâu?" "Xin tiền bối nén bi thương, bọn hắn vừa mới lên đường." "Chẳng qua tiền bối xin yên tâm, vạn bối cái này đưa ngươi đuổi theo bọn hắn." Lý Chấp vẻ mặt thành thật nói: "Ngươi nói cái gì?" Lao giả giận dữ, liền trực tiếp huy trưởng, muốn đem Lý Chấp trục chết. Thế nhưng hắn vừa đem giơ tay lên, hắn phát hiện trước ngực của mình chẳng biết lúc nào toát ra một cây vết gỉ loang lổ đại kích, lưỡi kích thượng còn chảy xuống trong lòng của hắn huyết. Phong U khó có thể tin quay đầu nhìn phía sau, sau đó liền thấy một cái bao phủ tại xương mù màu đen ai trung thần bí thân ảnh, giờ phút này đang dùng một cây đại kích đưa hắn thọc một lạnh đầu tim. Sau đó, xuyên thủng Phong U lồng ngực đại kích nhẹ nhàng lắc một cái, Phong U liên quan trong tay hắn đầu lâu, tất cả đều biến thành thật nhỏ vụ băng. Lý Chấp thấy thế, liền cầm lấy còn chưa thu lại kèn, tiếp tục thổi lên. Chia tay rồi rất lâu, mãi đến khi dậy rồi một trận gió, đem những kia vụn băng cùng cho tàn toàn bộ thổi tan, hắn mới kết thúc thổi. Sau đó nhìn những kia bụi bặm, Lý Chấp vẻ mặt trách trời thương dân nói, đây là tội gì đến quá thay, bần đạo kỳ thực không có sát âm. Nói xong, Lý Chấp liền xoay người quay trở về kia phiến rừng rậm nguyên thủy, dự định tiến về Bất Tử Sơn trung tu luyện. Hồi báo một chút, trải qua mọi người cùng nhau nỗ lực, tháng trước thành tích cũng tạm được, quân lính quá ngàn, cũng coi như không có lãng phí thời giờ. Tháng này tiếp tục bạo càng, hy vọng thành tích năng lực lại hướng lên để một chút, cuối cùng cầu điểm nguyện phiếu đi. Chương 126, Bất Tử Sơn trung nội đạo, 1, chương 126, Bất Tử Sơn trung nội đạo, 1, kinh khủng đại sơn, vô tận đạo văn. Hơi bước sai một bước, liền sẽ bị truyền tống đến không biết nơi. Có thể là kinh thế dược viên, cũng có thể là kinh khủng tử địa. Đứng tại bên ngoài Bất Tử Sơn, cô kia làm người sợ hãi khí tức một mực tồn tại, nhưng không có tăng trưởng hoặc là yếu bất dấu hiệu, nhường Lý Chấp yên tâm không ít, mặc dù khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, tối thiểu những kia ngủ say cổ đại chí tôn lúc này còn ở vào tầng sâu nhất ngủ say trong. Tại thanh đế đại đạo áp chế tiêu tán trước đó, có thể tất cả bắt đầu cổ tinh đều là một chỗ cấp bậc vũ trụ tạo hóa bảo địa, cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Những kia cổ đại chí tôn đang ở tại tầng sâu nhất ngủ say trong, sẽ không quá nhiều bị ngoại giới tiếng động ảnh hưởng. Mà Lý Chấp lúc này tu vi, ở chỗ nào chút ít cổ đại chí tôn trong mắt cùng sâu kiến không khác, cho dù gây ra náo động ầm trời, chỉ sợ cũng sẽ không kinh động những kia cổ đại chí tôn. Thời kỳ này các đại cấm địa sinh mệnh, so ra mà nói, coi như yên tĩnh bình thản. Đối với những kia lầm vào trong đó tiểu tu sĩ mà nói, bên trong ngủ say tồn tại, chỉ sợ sẽ không nhiều nhìn bọn hắn một mắt, sinh tử toàn bằng chính bọn họ. Tiểu tu sĩ nhóm gặp phải chân chính nguy hiểm, thường thường đến từ các loại hiểm yếu địa thế cùng vô tận đạo văn, mà không phải cổ đại chí tôn hoặc là thủ hạ bọn hắn chiến tướng. Đứng tại bên ngoài Bất Tử Sơn, nhìn trước mắt xanh um tươi tốt đen nhánh đại sơn, Lý Chấp trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Phóng xuất ra mấy cái huyết nhục khôi lỗi, tại phía trước dò đường, quả nhiên trong dãy núi hiện đầy lít nha lít nhít hư không đạo văn, chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ bị chuyển tống đi. Với lại không chỉ có là ngọn núi chi thượng có hư không đạo văn, ngay cả hư không trong cũng có đạo văn, để người khó lòng phòng bị. Ở bên ngoài trong truyền thuyết, Bất Tử Sơn rất đặc biệt, có thượng cổ đại chiến lúc cổ chi đại đế tự tay khắc xuống trận văn, đi nhầm một bước, rất có thể liền sẽ bị chuyển tống vào Bất Tử Sơn mạch trung cái khác thần bí cùng đáng sợ địa vực. Nhưng Lý Chấp hiểu rõ, đó là hư không đại đế cùng Bất Tử Sơn bên trong cổ đại chí tôn đối lập lúc, khắc họa vô tận hư không đạo văn. Bất quá, hắn lại không tin hư không đại đế khắc họa những đạo văn này là vì cùng Bất Tử Sơn bên trong cổ đại chí tôn đại chiến chi dụng. Vì đại đế cấp bậc cường giả đại chiến, nho nhỏ Bất Tử Sơn khu vực, căn bản là dung nạp không được hai bên chiến đấu. Loại đó động một tí hủy tinh diệt vực cường đại lực phá hoại, căn bản cũng không phải là những kia đạo văn có thể giằng buộc. Lý Chấp suy đoán, Bất Tử Sơn sở dĩ có thể biến thành thất đại bên trong cấm địa sinh mệnh lầm vào sau đó may mắn còn sống sót số người nhiều nhất sinh mệnh cấm khu, kỳ thực cùng hư không đại đế lưu lại hàng loạt đạo văn có quan hệ rất lớn. Hư không đại đế ở trong Bất Tử Sơn lưu lại đạo văn, mục đích thực sự chỉ sợ không phải vì cùng bên trong chí tôn dùng cho chiến đấu, mà là đối mặt chỉ tên, vì về sau người lưu lại một con đường sống, nhường hậu thế những kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại ngộ nhập Bất Tử Sơn về sau, có thể may mắn còn sống sót, thậm chí tại ngoại giới thiên địa hoàn cảnh lớn không cho phép tình huống dưới, mượn nhờ Bất Tử Sơn mảnh này tạo hóa tiên địa tới tu hành, từ đó nhường hậu nhân chúng có thể sản sinh ra ngăn được Bất Tử Sơn bên trong tồn tại cực giả. Trong lòng có loại ý nghĩ này sau đó, Lý Chấp đột nhiên hiểu được hư không đại đế khổ tâm. Chẳng trách hư không đại đế lưu lại sinh môn nối thẳng Bất Tử Sơn trùng cây trà cổ nội đạo cắm rễ địa phương, thậm chí sinh lộ còn đi ngang qua một tòa tiên lệ lục kim mỏ. Xem ra, hư không đại đế rất như là chuyên môn vì hậu nhân tại trải đường. Đến một chuyến Bất Tử Sơn, có thể phụ trợ ngộ đạo thứ gì đó hòa luyện cực đạo đế binh dùng nguyên vật liệu đều cũng có. Cuối cùng, hư không đại đế càng là hơn tại Bất Tử Sơn chỗ sâu lưu lại có thể trực tiếp truyền tống rời đi hư không trận bàn, càng thêm xác định Lý Chấp trong lòng suy đoán. Hư không đại đế ở trong Bất Tử Sơn lưu lại vô số trận văn, đối với đại đế cấp bậc cường giả mà nói dường như không có phần lớn hiệu quả, thế nhưng đối với tiểu tu sĩ mà nói chính là bảo mệnh vô thượng tiên trận. Quả nhiên, cổ chi đại đế sẽ không vô duyên vô cớ vì hậu nhân lưu lại đồ vật, đều là có thâm ý khác. Trong lòng có ý nghĩ như vậy sau đó, Lý Chấp đột nhiên cảm giác được trước mắt màu đen dãy núi chỗ phát ra khí tức, không còn là làm người sợ hãi khí tức, mà là tràn đầy tạo hóa hương vị. Có loại ý nghĩ này sau đó, Lý Chấp trực tiếp mở ra sinh linh chi nhãn, trong núi tìm kiếm sinh lộ. Quả nhiên, tâm trạng khác nhau nhìn thấy thế giới cũng biến thành khác nhau, sinh linh chi nhãn tất cả những gì chứng kiến cũng trở nên không đồng dạng. Tại sinh linh chi nhãn quan sát, Lý Chấp tại màu đen trên dãy núi, nhìn thấy một cái do tức giận hội tụ mà thành đường hẹp quanh co. Giống như từng đầu kim sắc tiểu long ở trên đường nhỏ bơi lội giống như, ở chỗ nào chút ít kim sắc sinh khí tiểu long bên cạnh, thì là nương theo lấy một cái tràn đầy tử khí con đường, từng đầu tử khí ngưng tụ thành màu đen ác long, tựa hồ muốn những kia kim sắc tiểu long tất cả đều thôn phệ đồng dạng. Thế nhưng kim sắc tiểu long trên người, lóe ra nồng đậm hư không lực lượng, ngăn cản tử khí ăn mòn. Lý Chấp trong nháy mắt hiểu ra, là cái này hư không đại đế ở trong Bất Tử Sơn mở ra cái kia sinh lộ, mà tử lộ thì là phụ thuộc sinh lộ diễn hóa mà ra mặt đối lập. Đặt vào đầu này sinh tử lộ, từ đây sống chết có nhau, một bước tiên đường, một bước địa ngục. Chỉ sợ Bất Tử Sơn bên trong những sinh linh kia cũng không dám tùy tiện đạp vào hư không đại đế lưu lại sinh lộ. Vì sinh lộ cùng ngõ cụt giới hạn mặc dù rõ ràng, thế nhưng lại qua lại đan vào một chỗ, tu sĩ tầm thường rất khó nhìn rõ chúng nó chân thực dáng vẻ, rốt cục phía trước là sinh lộ hay là ngõ cụt. Tại xác định cái kia ruột dê đường nhỏ là hư không đại đế lưu lại sinh lộ sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp bước lên Bất Tử Sơn mặt đất. Quả nhiên, một đường thông suốt, thậm chí đều không có gặp được bất luận cái gì một đầu Bất Tử Sơn bên trong thánh linh, tại vượt qua mấy đạo triển núi sau đó, Lý Chấp cuối cùng ở trong Bất Tử Sơn tâm khu vực bên ngoài, nhìn thấy dấu ở trong một khu rừng rậm rạp cây trà cổ nội đạo. Còn chưa đến đi đến cổ thụ bên cạnh, Lý Chấp xa xa đều cảm nhận được một cố độc nhất vô nhị đặc thù khí cơ, theo cây cổ thụ kia thượng tán phát ra rồi. Phản phất có vô tận đại đạo đang lưu động, tràn đầy lực lượng thần bí, nhường Lý Chấp nội tâm bỗng chốc kỳ ảo lên, các loại tạp niệm trong nháy mắt biến mất, trong lòng chỉ có thuần túy thiên địa vạn đạo, giống như cùng thiên địa vạn đạo cũng cùng mình càng biến đổi thêm thân cận, thậm chí thiên địa vạn đạo trong mắt hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Dường như trước kia là mang theo kính đã mơ hồ kính mắt đang xem thế giới, bây giờ có cây trà cổ nội đạo tản ra lực lượng thần bí tẩy lễ, nhường kính trở nên vô cùng trong suốt. Không hổ là có thể giúp người ta ngộ đạo vô thượng cổ thụ. Thật không biết tại tiên cổ kỷ nguyên trước đó, nó cái kia khủng bố cỡ nào hiệu quả, chỉ sợ đều có thể giúp người thành tiểu trí tôn vị trí đi. Lý Chấp ở trong lòng cảm khái nói. Lại thận trọng đi về phía trước vài trăm mét, Lý Chấp cuối cùng đi tới cây trà cổ nội đạo bên cạnh. Nó cũng không cao to lắm, chẳng qua cao hơn 3 mét dáng vẻ, nhưng mà thân cành lại cứng cáp như rồng có sừng, tản ra một cỗ thần bí xưa cũ ý cảnh, giống như một gốc theo xa xôi thời gian cuối cùng đi tới một gốc cây già. So sánh bên cạnh những thực vật kia, này gốc cổ trà thụ bên trên cảnh lá không coi là tươi tốt, vẹn vẹn sinh trưởng hơn trăm mai diệp tử thôi. Thế nhưng nó diệp tử lại vô cùng kỳ lạ, dường như không có giống nhau. Mỗi một mai phiến lá cũng không giống đại chúng, tất cả đều trong suốt long lanh, như ngọc điêu khắc thành. Có lá cây tương tự tiểu đỉnh, sương mù mông lung, có lá cây hình như thần hoàng, hào quang thiểm thước, có lá cây như ngồi xếp bằng tiên nhân, sinh động vô cùng, có lá cây giống như tự nhiên bắt quái đồ, thần bí khó lường, có lá cây giống như một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng với lại bọn hắn màu sắc vậy không giống nhau, có màu xanh biếc, có xích hồng sắc, có màu hoàng kim, có màu xanh tím. Sắc thái rực rỡ, cực kỳ mộng ảo. Lý Chấp Tâm vô tạp niệm thưởng thức trước mắt cây trà cổ ngộ đạo, nó giống như chính là thiên địa vạn đạo hữu hình vật dẫn tựa như. Đưa tay sờ sờ cổ trà thụ thân cảnh, Lý Chấp mở miệng nói, cây trà tiền bối, đường nhỏ lần này quấy rầy, một chút tâm ý còn xin vui vẻ nhận. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra một bình thần tuyển thủy đổ vào tại cổ trà thụ gốc rễ. Cổ thụ có linh, tự nhiên có thể cảm giác được Lý Chấp tản ra thiện ý, cành lá có hơi lay động một chút, phát ra đinh đinh đang đang giống như ngọc thạch va chạm tiếng vang, tựa hồ tại đáp lại hắn biệt thiện. Lý Chấp thấy thế, đều bò tới trên cây, lựa chọn một cái tráng kiện cành cây ngồi lên. Sau đó, bắt đầu cảm ngộ thiên địa vạn đạo. Đồng thời Luân Hải Bí cảnh biên kia thần bí tiên thụ vậy xuất hiện tại Lý Chấp đỉnh đầu, giống như trên đầu mọc ra một khỏa cao ba tấc tiểu thụ đồng dạng. Cây trà cổ ngộ đạo tựa hồ đối với gốc kia tiểu thụ phi thường tò mò, thậm chí vươn một cái cành cây nhẹ nhàng kích thích nó một chút. Tiểu thụ lập tức tỏa ra một cỗ cùng cây trà cổ ngộ đạo tương tự khí tức. Cây trà cổ ngộ đạo lập tức có đáp lại, hướng Lý Chấp trên đầu tiểu thụ trong quán thâu một cỗ thần bí tinh khí. Chương 126, Bất Tử Sơn Trung Ngộ Đạo 2, chương 126, Bất Tử Sơn Trung Ngộ Đạo 2, tiểu thụ phát ra một hồi vui thích tâm trạng, đi theo cây trà cổ ngộ đạo cùng nhau chập chờn. Mà Lý Chấp cũng tại cây trà cổ ngộ đạo hướng đỉnh đầu tiểu thụ trong quán thâu tinh khí sau đó, nội tính trực tiếp tăng vọt, tựa hồ tại vốn có trên cơ sở trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa. Đột nhiên cảm giác được thiên địa vạn đạo đều ở trước mắt, theo hắn lấy dùng đồng dạng, trực tiếp vây vùng tại đại đạo trong hải dương Lý Chấp, trong lúc nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay tại hắn do dự thời khắc, một cái hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành tiểu hồ lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Chấp trực tiếp bắt lấy cái đó tiểu hồ lô bắt đầu cảm ngộ đạo lý trong đó, nhìn như chỉ là một cái hồ lô nho nhỏ, thật sự nắm trong tay, lại giống như là một cái thế giới bình thường, tràn đầy vô tận đại đạo quy tắc. Mà ở Lý Chấp trên đầu viên kia tiểu thụ trên người, theo Lý Chấp cảm ngộ hồ lô, trên người nó một chiếc lá cũng biến thành hồ lô dáng vẻ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tiểu hồ lô diệp tử triệt để ngưng hình sau đó, một cái khác vật phẩm đều tiếp lấy xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một đầu tiểu kỳ lân. Bắt lấy kỳ lân bắt đầu cảm ngộ, Lý Chấp trên người lập tức nhiều hơn một loại trầm trọng ý cảnh. Theo Lý Chấp trên đầu cái đó tiểu thụ bên trên diệp tử không ngừng cùng cây trà cổ ngộ đạo lá cây trở nên đồng dạng. Cây trà cổ ngộ đạo dường như vô cùng vui vẻ, như là nhìn thấy thân nhân bình thường, lần nữa cho nó thể nội quán thâu một câu ngộ đạo tinh khí. Sau đó, tiểu thụ bên trên diệp tử đều bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa. Không bao lâu, tiểu thụ bên trên lục diệp đều biến thành từng mảnh lá trà ngộ đạo dáng vẻ, có tiểu đỉnh, thần hoàng, tiên nhân, thần trung, sơn hà, đám mây, bát quái. Chờ một chút tổng cộng 108 phiến hình dạng kỳ quái diệp tử, giống như một gốc vạn bảo thụ giống như. Mỗi cái lá cây sinh động như thật, đều giống như đã dung nạp một phương tiểu thế giới, đại biểu một loại không giống đại chúng nói, chập chờn ra mộng ảo hào quang. Theo thứ 108 cái lá cây ngưng tụ ra, Lý Chấp vậy theo ngộ đạo trong trạng thái lui ra đây. Trong mắt lóe lên cái này cố đại đạo thần quang, giống như thấy rõ thiên địa bản nguyên chân tướng tựa như. Sinh linh chi nhãn càng là hơn đạt được một loại đặc thù tiến hóa, có thể rõ ràng nhìn ra giữa thiên địa sinh tử nhị khí phân bố. Lý Chấp cả người linh giác cũng đã nhận được một hồi thủy biến, đạo hạnh càng là hơn giữa bất chi bất giác tăng lên mấy cái tầng thứ. Thậm chí có loại hiện tại có thể trực tiếp độ kiếp, nhiều tứ cực bí cảnh viên mãn xúc động. Bất quá, Lý Chấp cũng không có lựa chọn ở trong Bất Tử Sơn độ kiếp. Hắn theo trên cây leo xuống sau đó, đối với cây trà cổ ngộ đạo nói ra, đa tạ trà tiền bối thỏa mãn. Sau đó, hắn lại lấy ra một bình sinh mệnh thần tuyển đổ vào tại cây trà cổ ngộ đạo gốc rễ. Cây trà cổ ngộ đạo dường như rất hài lòng Lý Chấp cái này có nhãn lực kình hải tử, hấp thu những tia thần tuyển sau đó, cành lá ngay lập tức bắt đầu lay động. Sau đó, Lý Chấp liền thấy có từng điểm linh quang đều cũng không từ sơn bốn phương tám hướng bay tới. Làm những kia linh quang đến gần lúc, Lý Chấp mới nhìn rõ những kia linh quang bản chất, lại là từng mai thành thục lá trà ngộ đạo. Tựa hồ là nó những năm qua chóc ra lá cây, một ít lưu tại Bất Tử Sơn bên trong, cũng không có bị người nhặt đi thành thục lá trà, khoảng chừng hơn ngàn mai nhiều. Lý Chấp đội vàng dùng một cái tinh khiết hộp ngọc đem những kia lá trà ngộ đạo trang lên. Lần nữa có lễ phép hướng cây trà cổ ngộ đạo nói lời cảm tạ. Sau đó, Lý Chấp tựu ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo, bắt đầu cảm ngộ Bất Tử Sơn ý cảnh. Bất Tử Sơn tự thành nhất giới, trong núi thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới cũng không hoàn toàn giống nhau, dường như còn có thái cổ thời kỳ thiên địa pháp tắc. Nhưng Lý Chấp lại không cần bọn hắn, cũng không có tận lực đi lĩnh ngộ thái cổ thời kỳ thiên địa. Thiên địa pháp tắc cũng không phải là càng là cổ lão đều càng mạnh. Tại đây phương tàn phá trong thế giới, kỳ thực càng về sau thiên địa pháp tắc hoàn thiện trình độ là càng cao. Vì Lý Chấp hiểu rõ, giữa trời đất mỗi sản sinh ra một vị đại đế, thiên địa pháp tắc viên mãn trình độ đều tăng thêm một phần. Đại đế, cổ hoàng đã từng đều là thân hợp tiên tâm ấn ký vô thượng cường giả, bọn hắn hoàng đạo pháp tắc kỳ thực sớm đã hóa thành thiên địa vạn đạo một bộ phận. Dựa theo lẽ thường mà nói, tại phương này thiên địa chứng đạo, kẻ đến sau lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc là có cực lớn xác suất có thể siêu việt cái trước. Chỉ là có thể hoàn thành siêu việt đại đế cường giả cũng rất ít, thường thường sau đó đại đế không ngất tâm ấn nhớ cũng không thoát khỏi được. Bất quá, Việc này đối với hiện tại Lý Chấp mà nói còn quá mức xa xôi. Hắn giờ phút này muốn tại tứ chi trong ngưng tụ ra bốn tòa bất hủ thiên trụ thần sơn, không chỉ có thể chấn áp được hắn rõ ràng cảm ngộ ra thiên địa vạn đạo, còn muốn chống lên hắn tứ cực bí cảnh, là đã tu luyện vô lượng thần lực cung cấp một phương rộng lớn thiên địa. Rất nhanh, tòa thứ nhất thiên trụ thần sơn đều xuất hiện tại Lý Chấp cánh tay trái trong. Đen nhánh ngọn núi tỏa ra tuyên cổ bất hủ khí tức, nhường Lý Chấp cánh tay trái bỗng chốc trở nên nặng nề, dường như cánh tay trái lực lượng cũng bởi vậy phóng đại. Đúng lúc này tòa thứ hai thiên trụ thần sơn xuất hiện tại Lý Chấp cánh tay phải trong, nhường hai cánh tay của hắn lực lượng trở nên hài hòa. Hai tay trong có bất hủ thần sơn chấn áp, pháp lực cũng bởi vậy ngưng luyện ba phần, càng đừng đề cập trưởng lực mạnh lên bao nhiêu. Sau đó chính là hai chân, có thể là vì trên hai chân cửa còn chưa mở ra, ngưng tụ ra bất hủ thần sơn vẹn vẹn là cái hư ảnh. Nhưng khi Lý Chấp đem hai tọa bất hủ thần sơn hư ảnh lạc ấn tại hai chân sau đó, ngay lập tức cảm giác hai chân như là rót chỉ một loại nặng nề, thậm chí ngay cả đi đường cũng trở nên dị thường khó khăn, mỗi đi một bước trên đùi giống như cột một tòa núi lớn tựa như. Lý Chấp vẹn vẹn đi rồi ba bước liền từ bỏ. Sau đó bắt đầu tu hành tiên thiên trường sinh công, tranh thủ sớm ngày đem tứ cực bí cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lương tử cây trà cổ ngộ đạo, nhiều tiên thiên trường sinh công tu hành trở nên đơn giản, dường như không có bất kỳ cái gì hoài nghi chỗ. Đạo hạnh tăng trưởng dường như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Với lại bất tử sơn bên trong linh khí nồng đậm vượt sang ngoại giới, căn bản không thiếu hụt tu hành sử dụng tinh khí. Không cần bao lâu thời gian, Lý Chấp đều liên tiếp đột phá, liên phá hai trọng cửa ải, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới tứ cực viên mãn cảnh giới. Bất tử sơn dường như có che lấp thiên cơ hiệu quả, Lý Chấp mặc dù đột phá đến tứ cực viên mãn, lại chưa cảm ứng được thiên kiếp khí tức, để hắn thả tâm không ít. Trước đây chuẩn bị che lấp thủ đoạn cũng coi là không có đất dụng võ. Đột phá đến tứ cực viên mãn sau đó, đem hai làm thần sơn lạc ấn tại bí cảnh trong, nhục thân lại lần nữa đạt được tự do hành động lực lượng. Đến tận đây, bất tử sơn hành trình coi như là viên mãn. Sau đó, Lý Chấp ngay tại cây trà cổ ngộ đạo chỗ trên dãy núi chuyển hai vòng. Vẫn đúng là nhường hắn đào được hai gốc dược linh vượt qua 5 vạn năm tiểu dược vương. Đem kia hai gốc tiểu dược vương trồng đến bách thảo đồ bên trong dược viên sau đó, Lý Chấp lần nữa về tới cây trà cổ ngộ đạo bên cạnh, nói ra, cây trà tiền bối, đường nhỏ hướng ngươi nói tạm biệt, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Sự việc xong xuôi, Lý Chấp tự nhiên không muốn tiếp tục lưu ở trong bất tử sơn. Rốt cuộc nơi này không phải nhân tộc đại đế địa bàn, lỡ như bị nơi đây thánh linh thị vệ phát hiện, có thể liền phiền toái. Vì hắn tu vi hiện tại, muốn cùng sinh hoạt ở trong bất tử sơn những vật kia chiến đấu, thực lực sai biệt vẫn còn có chút to lớn. Chẳng qua Lý Chấp cũng không lo lắng thực lực của hắn không đội kịp. Lần này đi vào bất tử sơn tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới tứ cực đại viên mãn tầng thứ. Nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ muốn dọa đến một đám người lớn. Thế nhưng ngay tại Lý Chấp sắp rời khỏi thời điểm, chợt phát hiện cây trà cổ ngộ đạo thượng nổi lên một cái thần bí bóng người. Hắn đứng thân chỗ là một cái lô đen thật lớn, một cái có khắc mặt quỷ bình tại trong lô đen chìm nổi, Lý Chấp ngay lập tức cảm giác lông tơ dựng ngược, có loại bị thôn phệ khí cơ. Nhưng Lý Chấp rất kinh ngạc, còn tưởng rằng cây trà cổ ngộ đạo xuất hiện dị biến. Thế nhưng khi hắn thấy rõ bóng người kia hình dáng sau đó, theo bản năng thốt ra hoảng sợ nói, "Ngoan nhân đại đế." Sau đó, Lý Chấp liền quay đầu hướng phía bất tử sơn nhìn ra ngoài. Ngoan nhân đại đế là cấn xuất hiện, nghĩ đến là tiểu Nan Nan cùng Diệp Phàm đám người sắp lên núi nguyên nhân. Bằng không ngoan nhân đại đế là cấn sẽ không tự dưng xuất hiện. Quả nhiên, ngoan nhân đại đế ảnh tử vẹn vẹn xuất hiện sau một lát, ảnh tử đều biến thành một cái đầu đỉnh hỗn độn đại trung thần bí thân ảnh, cái này thần bí thân ảnh ngồi xếp bằng cây trà cổ ngộ đạo dưới, tựa hồ tại cùng tồn tại gì đó sức giống như. Vô thủy đại đế, Lý Chấp trong lòng âm thầm xưng hô nói. Vô thủy đại đế ảnh tử tất nhiên vậy xuất hiện, hẳn là theo hắc hoàng trên người cảm ứng được hơi thở của vô thủy đại đế, đem thời tiền hoang cổ ảnh lưu niệm lại lần nữa kích hoạt lên ra đây. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức bàn suối ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo, bắt đầu cảm ngộ ảnh tử thượng ẩn chứa đại đạo chân ý. Chương 127, cấm khu gặp nhau, 1, chương 127, cấm khu gặp nhau, 1, bất tử sơn trùng, cây trà cổ ngộ đạo dưới, ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế hoang cổ ảnh lưu niệm, luân chuyển xuất hiện thời gian rất ngắn. Thời gian một cái nháy mắt rồi sẽ biến mất, căn bản cũng không cho Lý Chấp bất luận cái gì cảm ngộ bọn họ nói pháp cơ hội. Làm Lý Chấp muốn dùng pháp lực định trụ hoang cổ ảnh lưu niệm lúc, lại kém chút bị ảnh lưu niệm gây thương tích. Ngoan nhân đại đế thân ảnh đứng ở một mảnh hắc độc trong, giống như thôn phệ bốn phía trong thiên địa tất cả, nhưng bất luận cái gì đạo pháp đều chưa từng tồn tại. Lý Chấp nếm thử dùng tâm thần đi bắt giữ ảnh lưu niệm trên người đạo vận, thế nhưng tinh thần của hắn lại kém chút bị hắc động thôn phệ. Rõ ràng tại Vân Đoạn Sơn mạch ngoan nhân trong đạo trường đạt được ngoan nhân đại đế pháp, vì sao không thể tại hoang cổ ảnh lưu niệm trên người đạt được nàng pháp đâu? Lý Chấp hơi suy tư một lát đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Lần trước có thể có được ngoan nhân đại đế pháp, cũng không phải là hắn cảm ngộ được, mà là lần kia thuế biến đặc thù, là thiên địa đem khắc họa pháp quán thâu đến trong cơ thể hắn. Mà cảm ngộ vô thủy đại đế hoang cổ ảnh lưu niệm, hiệu quả cũng giống như vậy, tâm thần mặc dù không có bị xé nứt, thế nhưng loại đó tư duy giống như bị thời gian trường hà lôi kéo cảm giác, càng là hơn khó chịu, đừng nói bắt giữ vô thủy đại đế đạo và pháp, liên tiếp gần vô thủy đại đế ảnh lưu niệm đều khó có khả năng. Mong muốn thông qua loại phương thức này, theo đại đế cấp bậc cường giả lưu lại hoang cổ ảnh lưu niệm trên người cảm ngộ bọn hắn đại đạo, quả nhiên là một kiện vô cùng chật vật sự việc. Có thể thật ứng với câu nói kia, mong muốn lý giải đại đế cường giả đạo và pháp, trước phải biến thành đại đế cường giả, bằng không dường như là trong kính ngắm hoa, mò trăng đáy nước, nhìn thấy tất cả đều là hư giả biểu tượng. Côn bằng không cùng chim sẻ cùng múa, chân long không cùng tôm cá chơi đùa, đại đế không cùng phạm nhân tương thông. Ở chỗ nào có chút lớn đế trong mắt, thời khắc này Lý Chấp có thể cùng phạm nhân cũng không có gì khác nhau đi. cuối cùng nhìn cây trà cổ ngộ đạo hạ luân chuyển xuất hiện hai vị đại đế hoang cổ ảnh lưu niệm, Lý Chấp bất đắc dĩ thở dài. Có thể khi hắn biến thành chuẩn đế sau đó, mới có thể theo hai cái này hoang cổ ảnh lưu niệm trên người nhìn ra một ít mánh khóe, nhìn thấy năm đó vô thủy đại đế đến tột cùng là như thế nào cùng ngoan nhân đại đế cách 5 tháng giao phong. Tại hai cái đại đế trên người, nhìn thấy chính mình nhỏ bé sau đó, Lý Chấp liền không lại làm uổng công, mà là ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo, bắt đầu điều tức, khôi phục tâm thần. Tiện thể chờ đợi Diệp Phàm bọn hắn đến. An Bình Bất Tử Sơn, giờ phút này đã không an toàn nữa. Đầu tiên là có vực ngoại đĩa bay rơi vào Bất Tử Sơn chỗ sâu, sau đó lại có một đám kẻ ngoại lai đạp vào hư không trận văn lầm vào trong đó. Nhất định kinh động đến Bất Tử Sơn bên trong những vật kia, khẳng định có thủ hộ Bất Tử Sơn thứ gì đó theo trong ngủ mê khôi phục. Mong muốn tượng lúc đến như thế lặng lẽ rời khỏi, đã là một kiện rất không có khả năng sự tình. Bất Tử Sơn bên trong tất cả đối phương hiểu rõ như lòng bàn tay, ngay cả nơi nào có hư không trận văn, trong núi tồn tại cũng rõ ràng. Giờ phút này một mình hành động chính là muốn chết. Chính như Hắc Hoàng nói như vậy, lầm vào Bất Tử Sơn về sau, chỉ có Tiểu Nan Nan có thể là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần không phải những kia ngủ say cổ hoàng khôi phục, Bất Tử Sơn bên trong những người khác bao nhiêu sẽ kiêng kỵ Tiểu Nan Nan trên người hơi thở của Ngoan Nhân Đại Đế. Năm đó Ngoan Nhân Đại Đế đi vào Bất Tử Sơn chung dưới cây trà cổ ngộ đạo tiến hành ngộ đạo, chỉ sợ nơi này cổ hoàng tất cả đều bị đánh thức. Mặc dù không biết có hay không có xảy ra chiến đấu, thế nhưng Lý Chấp tin tưởng nơi này cổ hoàng nhất định tiến hành qua có hạn thăm dò. Ngoan Nhân Đại Đế vì thôn thiên ma công thành đạo, cuối cùng diễn hóa ra hỗn độn thể cường đại cỡ nào, những người khác có thể không biết, những thứ này cổ hoàng chí tôn thế nhưng nhất thanh nhị sợ. Chỉ sợ Bất Tử Sơn bên trong tồn tại cũng bị thua thiệt không nhỏ. Lý Chấp ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo chờ Tiểu Nan Nan bọn hắn đến. Đồng thời, trên người hắn vậy xuất hiện một tầng nồng đậm sinh mệnh tiên vụ, đem thân hình triệt để che lại. Tiên vụ trung dường như còn có một cỗ đặc thù khí cơ đang chạy, đưa hắn sấn thác cực kỳ thần thánh, đồng thời ngăn cách tất cả ánh mắt dò xét. Lý Chấp cũng không muốn bị những người khác hiểu rõ hắn từng an toàn ở trong Bất Tử Sơn ngộ lối đi nhỏ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn cách làm này, nhưng làm Diệp Phàm đám người sợ tới mức quá sức. Cũng không lâu lắm, Lý Chấp liền thấy một cái như cái ngẽ con đại hắc cầu trở đi một cái phấn điêu ngọc trác 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, đi tới vài dặm ngoại trước cổ lâm. Chẳng qua trước mặt lượn quanh cổ lâm đã ngăn trở tầm mắt của bọn hắn, đã có thể mơ hồ nhìn được cây trà cổ ngộ đạo tán cây, cảm giác được cây trà cổ ngộ đạo đặc thù khí tức. Chỉ thấy đại hắc cầu hỉ tâm như điên, hai mắt sáng lên gọi hô lên, nói: "Không hổ là danh truyền vạn cổ bất tử thần thụ, có thể trợ tu sĩ ngộ đạo, là bất thế thánh vật. Chúng ta nếu là may mắn không chết, nói không chừng sẽ có đại cơ duyên." Liên tại bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi trong quá trình, cây trà cổ ngộ đạo dưới, Vô Thủy Đại Đế hoang cổ ảnh lưu niệm lại xuất hiện. Mà Lý Chấp vừa vặn ngồi ở Vô Thủy Đại Đế ảnh lưu niệm sau lưng, Diệp Phàm đám người cũng chưa nhìn thấy hắn, chỉ là tại Vô Thủy Đại Đế hoang cổ ảnh lưu niệm xuất hiện mấy mắt, nghe được Tiểu Nan Nan tiếng la, lại thấy được Nan Nan lại nhìn thấy hắn. Nghe được Nan Nan tiếng la, Diệp Phàm mấy người cũng xuyên thấu qua lượn quanh bóng cây nhìn thấy một người, tất cả đều hãi hùng kia bía. Đại Đế. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế ảnh lưu niệm sau đó, kích động suýt nữa nhảy dựng lên, dường như đem trên lưng Tiểu Nan Nan tung bay ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Tiểu Nan Nan lần nữa hô, phía sau hắn còn có một cái người. Vốn là muốn nhào về phía cây trà cổ ngộ đạo đại hắc cầu trong nháy mắt dừng bước, những người khác cũng không dám hướng phía trước lại đi một bước. Ta chỉ có thấy được một bóng người, các ngươi đều thấy được vài bóng người. Đồ Phi có chút nói lắp nói. Lý Hắc Thủy hạ giọng hướng đại hắc cầu hỏi, Hắc Hoàng, ngươi nói hắn là đại đế. Vị đại đế nào? Bàng Bác thì hướng Diệp Phàm truyền âm hỏi, Diệp tử, làm sao bây giờ? Diệp Phàm ôm kèm chút bị đại hắc cầu tung bay đi ra Tiểu Nan Nan hỏi, Nan Nan, ngươi thật sự nhìn thấy có hai bóng người? 300 ngoài trượng. Tiểu Nan Nan ánh mắt có thần chằm chằm vào cây trà cổ ngộ đạo ở dưới bóng người, dường như đang nhớ lại cái gì, có chút không quá chắc chắn nói với Diệp Phàm, "Ca ca, ta hình như gặp qua hắn." Lúc này đỉnh đầu một ngụm hỗn độn sương mù cuốn lượn quanh trung lớn Vô Thủy Đại Đế thân ảnh đã vượt qua thời gian cánh cửa trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế ảnh lưu niệm rời khỏi, Đại Hắc Cẩu lại lần nữa kích động la to nói, "Đại Đế, ngươi không muốn đi, mang theo Tiểu Hắc cùng rời đi đi." Làm Vô Thủy Đại Đế hoang cổ ảnh lưu niệm sau khi rời khỏi, mọi người mới nhìn thấy cây trà cổ ngộ đạo dưới, vị sinh mệnh tiên vụ bao phủ Lý Chấp. Đây là người nào? Chẳng lẽ lại là một vị đại đế? Đồ Phi vẻ mặt hoảng sợ nói. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn thấy rõ bị sinh mệnh tiên vụ bao phủ Lý Chấp hình dáng, Ngoan Nhân Đại Đế hoang cổ hư ảnh lại xuất hiện. Với lại cùng Lý Chấp trước đây nhìn thấy khác nhau. Lần này Ngoan Nhân Đại Đế hoang cổ ảnh lưu niệm dưới cây trà cổ ngộ đạo dừng lại thời gian rất lâu, lần nữa đem Lý Chấp thân ảnh chặn. Hơi thở của Ngoan Nhân Đại Đế nhường Diệp Phàm đám người đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một chút, mãi đến khi Ngoan Nhân hư ảnh biến mất sau đó, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Theo Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế thân ảnh liên tiếp biến mất, Đại Hắc Cẩu đều hướng mọi người giải thích nói, ta hiểu được. Đó là thời tiền hoàng cổ ảnh lưu niệm, là cổ chi đại đế tại cây trà cổ ngộ đạo bờ lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Không đúng a, cái đó thần thánh thân ảnh tại sao không có rời khỏi? Lúc này, Đồ Phi chỉ vào cây trà cổ ngộ đạo ở dưới Lý Chấp hỏi, lẽ nào có phải không tử sơn bên trong tồn tại, chúng ta đụng phải sống được? Lý Hắc Thủy âm thanh cũng có chút run rẩy. Diệp Phàm trực tiếp mở ra nguyên tiên thần nhãn ý đồ thấy rõ bị tiên vụ bao phủ Lý Chấp, lại phát hiện như thế nào vậy nhìn không thấu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nan Nan lần nữa hô, hắn ở đây đối ta cười. Nan Nan, ngươi năng lực thấy rõ bộ dáng của hắn sao? Dường như không có từ trên thân Lý Chấp cảm nhận được tuyệt thế sắc cơ, cho nên Diệp Phàm đám người cũng không hề rời đi. Cây trà cổ ngộ đạo gần ngay trước mắt, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy bỏ cuộc. Là Tiểu Ca Ca. Dường như phát giác được Tiểu Nan Nan có thể xem thấu chính mình bên ngoài cơ thể tầng kia sinh mệnh tiên vụ, Lý Chấp đều phất tay hướng về phía nàng chào hỏi, Tiểu Nan Nan dường như nhớ tới Lý Chấp là ai, cao hứng vậy hướng về phía Lý Chấp vẫy tay. "Nan Nan, ngươi biết hắn?" Diệp Phàm đám người một hồi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo Lý Chấp vậy cuối cùng mở miệng, nói ra, "Tinh hà tiêu tan, kỷ nguyên chìm nổi, bần đạo cuối cùng đợi đến các ngươi." Mọi người nghe vậy sắc mặt đột biến, mong muốn ngay lập tức xoay người chạy. Chỉ có Tiểu Nan Nan mở to mắt to tò mò nhìn Lý Chấp, dường như không biết rõ Lý Chấp muốn làm cái gì. "Ngươi là người hay quỷ?" Đồ Phi hướng về phía Lý Chấp hô. Chương 127, cấm khu gặp nhau, 2, chương 127, cấm khu gặp nhau, 2, bần đạo không phải là người, cũng không phải quỷ, càng không phải là tiên. Vài vị tiểu hữu sao không đến một lần, nhường bần đạo hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Chấp cao thâm khó dò nói. Sau đó, mọi người liền thấy Lý Chấp xuất hiện trước mặt một phương bàn trà, đồng thời bày biện một bộ đồ uống trà, sau đó ba mảnh thành thục lá trà ngộ đạo bị hắn bỏ vào trong ấm trà, sau đó dùng nóng hổi sinh mệnh thần tuyển nước sôi thủy pha. Một cỗ đặc thù hương trà chi khí lập tức tản mạn ra, nhường tâm linh của bọn hắn trong nháy mắt trở nên kỳ ảo lên, táo bạo cùng tâm tình bất an vậy tiêu tán trong không. Tiểu Nan Nan đã không ra nổi, thúc giục Diệp Phàm bọn hắn mau chóng tới. Lo lắng để phòng mấy người đi đến cây trà cổ ngộ đạo dưới, thậm chí không kịp thưởng thức cây trà cổ ngộ đạo, đều chằm chằm vào Lý Chấp không ngừng bắt đầu đánh giá. Mời trà. Lúc này, ngộ đạo trà thủy ngâm nhiệt độ vừa vặn, Lý Chấp đều mở miệng nói. Thế nhưng Diệp Phàm bọn hắn không ai dám đi uống trà. Chỉ có Tiểu Nan Nan dám lại gần Lý Chấp hỏi, "Ta cũng có ạ." Nan Nan tự nhiên có, còn có linh quả cùng điểm tâm đấy. Lý Chấp phất tay lại tại trên bàn trà thả mấy cái mâm đựng trái cây cùng điểm tâm, nhường Tiểu Nan Nan nhấm nháp. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Diệp Phàm mở miệng hỏi. "Ha ha, tiểu Diệp tử, lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi đều không biết ca ca ta." Lý Chấp đột nhiên phá lên cười, đồng thời âm thanh cũng biến thành hắn vốn tới âm thanh. "Lý Chấp?" Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Chấp trên người tiên vụ lập tức thu liễm, trực tiếp lộ ra chân dung. Trừ ra cùng Lý Chấp cũng chưa từng gặp mặt Đồ Phi cùng Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy cùng Bàng Bác đã đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Cũng thất thần làm cái gì, uống trà an ngộ đạo trà thủy, còn không phải thế sao ai cũng có thể uống đến. Sau đó, Lý Chấp đều mở miệng chào hỏi bọn hắn uống trà. "Tiểu đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Hắc Thủy vội vàng đi đến Lý Chấp trước mặt hỏi. "Ngươi thực sự là Lý lão bản?" Bàng Bác vậy mở miệng hỏi. "Gâu," Vương Đại Hắc Cẩu kêu lên hai tiếng sau đó, mới mở miệng hỏi, "Người tiểu đạo sĩ này là ai a?" Mà Lý Chấp nhìn Đại Hắc Cẩu, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi chính là Vô Thủy Đại Đế tuổi già thu dưỡng cái kia chó đen nhỏ, thế mà lớn như vậy?" Đại Hắc Cẩu mặt sợ hãi nhìn Lý Chấp, giống như hắn mọi thứ đều bị Lý Chấp xem thấu giống như. Mà những người khác vậy kinh ngạc nhìn Hắc Hoàng, chỉ có Tiểu Nan Nan tại trước khay trà rất vui vẻ ăn lấy các loại linh quả cùng điểm tâm nhỏ. "Ngươi rốt cục là ai?" Hắc Hoàng vẻ mặt đề phòng nhìn Lý Chấp, hỏi. "Vân đạo, Trường Thọ đạo nhân." Lý Chấp nghiêm trang nói. Mà Đồ Phi vậy hướng Diệp Phàm truyền âm hỏi, "Diệp tử, người tiểu đạo sĩ này là ai? Như thế nào có loại để người nhìn không thấu cảm giác?" Diệp Phàm không trả lời hắn, mà là hướng Lý Chấp hỏi, "Lý Chấp, ngươi không phải trong Thanh Đế Dương phần thuế biến sao, làm sao tới Bất Tử Sơn?" "Cũng đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói." Chào hỏi mọi người tại trước khay trà ngồi xuống về sau, Lý Chấp mới lên tiếng, "Thuế biến hoàn thành, tự nhiên muốn tìm chỗ tốt tu luyện. Thiên hạ này không có có chỗ nào có thể so với được cây trà cổ ngộ đạo hạ tu luyện tới hiệu suất cao. Cho nên ta liền đến. Các ngươi không phải cũng tới rồi sao?" Diệp Phàm muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lý Hắc Thủy thì là vẻ mặt kính để nói ra, "Tiểu đạo trưởng, lá gan của ngươi vẫn đúng là rất lớn a, Bất Tử Sơn nói đến là đến, ngươi sẽ không sợ bị trong núi vô thượng tồn tại giết a?" Lý Chấp trên dưới quan sát một chút Lý Hắc Thủy, nói ra, "Hắc tiểu tử, lá gan của ngươi làm sao còn là như thế tiểu đấy? Chẳng lẽ không biết, người có bao lớn gan, địa lớn đến bao nhiêu sinh ra đạo lý sao? May mà ngươi hay là đại khấu đời sau, còn không có bần đạo gan lớn." Nhớ ra Lý Chấp tại Cơ Gia Thạch Phường mở sòng bạc kiếm lời mấy chục vạn cân nguyên, Lý Hắc Thủy hiện tại cũng có chút hối hận, làm lúc làm sao lại sợ đây. Nhìn thấy Lý Chấp không lo lắng chút nào Bất Tử Sơn bên trong tồn tại, đều tò mò hỏi, "Lý lão bản, ngươi biết Bất Tử Sơn chúng có đồ vật gì?" Lý Chấp nói ra, "Hiểu rõ, nhưng ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Chẳng qua bằng bác, tiểu tử ngươi thế mà thức tỉnh rồi đại yêu huyết mạch, nhìn tới triệt để trở thành yêu tộc đã vì lúc không xa." Đồ Phi vậy mở miệng hỏi, "Tiểu đạo trưởng, ngươi là làm sao tới được nơi này?" Lý Chấp nói ra, "Dọc theo hư không đại đế lưu lại sinh lộ đi tới. Lẽ nào các ngươi không phải sao?" "Tiểu ca ca, chúng ta cũng thế." Lúc này Tiểu Nan Nan một miệng không do nói. Mà Lý Chấp chuyên môn cho nàng lại lần nữa rót một chén trà thủy nói ra, "An từ từ, nơi này còn có rất nhiều, trước uống ngụm thủy đi." "Nan Nan tìm thấy ca ca sao?" Tiểu Nan Nan vui vẻ nói ra, "Tìm được rồi." Diệp Phàm cuối cùng mở miệng lần nữa hỏi, "Lý Chấp, ngươi biết Bất Tử Sơn trong tình huống. Vậy ngươi có biết hay không chúng ta làm như thế nào ra ngoài?" Lý Chấp nói ra, "Hư không đại đế ở trong Bất Tử Sơn lưu lại sinh môn, tìm thấy sinh môn có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài." Lúc này Hắc Hoàng tại uống một chén ngộ đạo trà nước sau, trong lòng rung động vậy cuối cùng biến mất, mở miệng nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi biết cũng không phải ít à?" Lý Chấp vừa cười vừa nói, "Gia lông, đều là gia lông." Đại Hắc Cẩu hỏi tiếp, "Ngươi này lá trà ngộ đạo là thành tục lá trà, ngươi từ nơi nào hái tới?" Lúc này, trên cây 108 phiến lá trà ngộ đạo, một mảnh không ít, với lại không có một viên là thành tục. Lý Chấp chỉ sau lưng cây trà cổ ngộ đạo nói ra, "Cây trà tiền bối cho. Như thế nào? Cây trà cổ ngộ đạo cho ngươi lá trà ngộ đạo." Đồ Phi cảm thấy Lý Chấp tại nói bậy bạ bình thường, kinh ngạc hô, "Cây trà tiền bối, ngươi cũng cho người trẻ tuổi một chút lá trà ngộ đạo đi." Lý Hát Thủy vội vàng chạy đến cây trà cổ ngộ đạo bên cạnh, trực tiếp đại lễ thăm biếu nói, dường như không muốn bỏ qua lần thứ hai cơ hội phát tài. Nhìn xem Lý Chấp thẳng nhếch miệng. Sau đó, Diệp Phàm mấy người cũng bắt đầu quan sát hắn cây trà cổ ngộ đạo. Sau đó mấy người dường như cái thổ phỉ một dạng, đem trên cây không có thành thục lá trà một cái cho hao rỗng. Nhìn xem Lý Chấp trợn mắt há hốc mồm. Nhìn tận mắt bọn hắn thổ phỉ giống nhau hành vi, loại đó rung động xa so với tin đồn muốn rung động nhiều. Tiểu Nan Nan đều có chút bất đắc dĩ bưng kín mắt to, dường như không đành lòng nhìn thẳng bọn hắn đem cây trà cổ ngộ đạo hao ngốc cử động. Phát, cơ duyên to lớn à, gia gia của ta hao hết khí lực, tốn hao lượng lớn nguyên, mới từ trong tay người ta đổi lấy một viên, chúng ta lại đem chọn gốc cổ thụ cũng cho hái sạch. Đồ Phi cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô. Lý Hát Thủy vậy ha ha cười nói, năm nay những kia đại năng, nếu là thủ tại bên ngoài Bất Tử Sơn, ngay cả một viên diệp tử cũng không chiếm được, xem bọn hắn đến lúc đó là biểu tình gì, ha ha ha. Ta rất chờ mong. Mà Lý Chấp thì tại một bên cùng Tiểu Nan Nan nói ra, Nan Nan, chúng ta cũng không thể học bọn hắn à, muốn bảo vệ môi trường. Tiểu Nan Nan gật đầu một cái, sau đó nói nghiêm túc, đều là đi theo cầu cầu học. Ha ha. Mọi người một hồi cười như điên. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông vang vẳng nhẹ vang lên, làm cho người ta cảm thấy đại đạo thành trống không cảm giác, như là đạp đến tiên cuối đường, Vô Thủy Đại Đế thân ảnh lần nữa hiện hóa. Hắc động im mắng, tiên diệt tất cả, Ngoan Nhân Đại Đế thân ảnh cũng hiện tại trước cây trà cổ ngộ đạo. Hai vị đại đế đồng thời hiện thân, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, tất cả đều không tự chủ được định trụ thân hình. Này, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào hai vị đại đế gặp nhau qua? Đồ Phi vẻ mặt sợ hãi nói. Không thể nào, cổ chi đại đế lẫn nhau chưa bao giờ gặp nhau qua, hắn sinh hắn đã chết hắn mới sinh, đây chỉ là bọn hắn ân ký gặp nhau. Hắc Hoàng nghi ngờ không thôi nói. Bình tâm tĩnh khí, nghiêm túc quan sát, có thể hay không nhìn thấy vô thượng thần thông, vào thời khắc này. Lý Chấp vậy mở miệng nói với mọi người nói. Sau đó, một gốc cao ba tấc tiểu thụ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó cả người giống như cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể, trên người thậm chí tản ra một cỗ cùng cây trà cổ ngộ đạo tương tự khí tức. Chẳng qua, bất kể là Ngoan Nhân đại đế hay là Vô Thủy đại đế, bọn hắn trong hư không khắc họa đế văn cũng quá mức thâm ảo, Lý Chấp căn bản là thấy không rõ lắm. Trong lòng chỉ nhớ kỹ một cái vừa khóc vừa cười mặt nạ quỷ đồ án, cái đó đồ án tựa như có thể che đậy tất cả thiên cơ tựa như. Lý Chấp đưa nó một mực ghi chép trong lòng. Thế nhưng khi hắn thức tỉnh sau đó, lại phát hiện Diệp Phàm đám người tất cả đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn chằm chằm. Trên người của ta có cái gì chỗ không đúng sao? Lý Chấp nhìn từ trên xuống dưới chính mình, sau đó mở miệng hỏi: "Tu vi của ngươi, còn có ngươi vừa nãy ngộ đạo lúc dáng vẻ." Diệp Phàm có chút giật mình nhìn Lý Chấp. Lý Chấp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Tứ cực đại viên mãn tu vi, ta so với các ngươi tới trước nơi đây mấy tháng thời gian, tu vi tiến bộ mau một chút cũng là chuyện đương nhiên. Về phần vừa nãy ngộ đạo, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy hai vị đại đế đặc sắc cách không giao phong sao?" Mọi người không còn gì để nói, bọn hắn cái gì cũng không có lĩnh ngộ ra đến, nhìn xem Lý Chấp dáng vẻ, dường như thật sự lĩnh ngộ được cái gì. Sau đó Lý Hát Thủy chầm chầm vào Lý Chấp nói ra, Lý lão bản, ngươi thế mà tứ cực đại viên mãn. Này còn có thiên lý hay không? Tiểu đạo trưởng, lẽ nào cây trà cổ ngộ đạo hiệu quả kinh người như thế? Đồ Phi vậy mở miệng hỏi. Cũng tạm được, đi, chủ yếu vẫn là đạt được người. Lý Chấp nói. Sau đó, Diệp Phàm vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Chấp, hỏi, Lý Chấp, đạo nhất thánh địa đối ngoại tuyên bố tiểu thiên tôn, không phải là đang nói ngươi đi. Lý Chấp pha trò nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Bất Tử Sơn có chút nguy hiểm, hay là mau rời đi vi diệu. Chương 128, Bất Tử Sơn trung tạo hóa nhiều, 1, chương 128, Bất Tử Sơn trung tạo hóa nhiều, 1, thánh vật khó được, nhất là có thể để người ta tâm linh yên tĩnh mà ngộ đạo lá trà, càng là hơn làm cho người đỏ mắt. Cho dù là phổ thông tu sĩ, sử dụng bắt 9 cái lá trà ngộ đạo đều có thể nhường hắn ngộ đạo một lần. Thiên phú tốt tu sĩ, thường thường chỉ cần 2-3 mai có thể giúp đỡ ngộ đạo một lần. Tu sĩ đi vào tứ cực bí cảnh sau đó, liền cần ngộ đạo mới có thể đột phá cảnh giới, mà lá trà ngộ đạo tại lúc này đều có vẻ đầy đủ chân quý, là có tiền cũng mua không được đồ tốt. Trước mắt Diệp Phàm đám người, tu vi tất cả đều tại tứ cực bí cảnh chi thượng, đều cần ngộ đạo mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nhìn bị hao ngốc cây trà cổ ngộ đạo, vẫn như cũ tản ra huyền diệu vô cùng khí tức, như là động đến tiên địa vạn đạo, cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Mắt bốc lục quang Lý Hát Thủy thấy thế, đều nghĩ cây nói, dứt khoát, chúng ta đưa nó đào đi được rồi. Đồ Phi cũng là hai mắt tỏa sáng, rất là tán thành nói, không sai, là biện pháp tốt. Mà Diệp Phàm đã từng trong hoang cổ cấm khu đào qua cựu diệu bất tử dược cây thần, giờ phút này ngay lập tức xung phong nhận việc nói ra, ta tới đào. Luôn luôn cùng Diệp Phàm cùng tiến tối bàng bắc càng là hơn tiến lên, nói ra, ta tới giúp ngươi. Đại Hắc Cẩu thấy thế, cũng trợn mắt há hốc mồm nói, các ngươi là châu chấu sao? Như thế nào đây bản hoàng còn kiên quyết, hái lá đi thì cũng tôi đi, tận gốc cũng muốn đào đi, đây cũng quá đáng đi. Lý Chấp thấy thế, so với bọn hắn tất cả mọi người động tác đều nhanh, trực tiếp xuất hiện tại cây trà cổ ngộ đạo trước người, đưa tay ngăn lại bọn hắn, nói ra, dừng tay, mấy người các ngươi là nghĩ đem tất cả cũng hại chết sao? Có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Tiểu đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Lý Hát Thủy vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Chấp. Hắn cho rằng Lý Chấp lá gan cũng đủ lớn, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại lá gan vì sao như thế tiểu. Nhìn thấy mọi người nghi ngờ nét mặt, Lý Chấp giải thích nói, các người dám động này gốc cây giả một chút, tin hay không Bất Tử Sơn khu vực trung tâm trong cường đại tồn tại nhất định sẽ cảm giác được, với lại sinh hoạt tại chỗ khác bất tử dược cũng sẽ nhận kinh hãi mà chạy trốn, tiếp xuống cũng đừng nghĩ gặp được bất luận cái gì tạo hóa. Trong núi thế mà còn có cái khác bất tử dược. Đồ Phi kinh ngạc nói. Lý Chấp nói ra, bất tử dược tự nhiên là có, đều nhìn xem các ngươi có thể hay không nhịn xuống tham niệm trong lòng. Đại Hắc Cẩu thì đến Lý Chấp trước mặt hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Lý Chấp nói ra, các ngươi cho rằng hư không đại đế là dành đến nhàm chán mới ở trong bất tử sơn lưu lại sinh lộ sao? Nói thật cho các ngươi biết đi, căn cứ quan sát của ta, hư không đại đế lưu lại sinh lộ dường như thông hướng bất tử sơn bên ngoài đại bộ phận tạo hóa nơi. Chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, không muốn kinh động trong núi thủ sơn người, có khả năng lấy được tạo hóa vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Còn có loại chuyện tốt này, ta sao không hiểu rõ? Đại trong mắt chó đen hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phàm vậy tò mò hỏi, Lý Chấp, ngươi nói đều là thật? Lý Chấp chỉ là nói ra, ta là chuyên nghiệp. Diệp Phàm hiểu liền Lý Chấp lời nói phía sau hàng nghĩa, sau đó đều đối mọi người nói ra, tất nhiên đã hái tới lá trà ngộ đạo, chúng ta vậy đi thôi. Mà Lý Chấp thì quay người hướng về phía cây trà cổ ngộ đạo nói ra, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong rằng cây trà tiền bối chớ trách. Nói xong, hắn lại đi cây trà cổ ngộ đạo gốc rễ đổ vào một bình thần tuyệt thủy, nhìn xem mọi người sửng sốt hồi lâu. Sau đó, mọi người đều cùng rời đi cây trà cổ ngộ đạo chỗ khu vực. Tiểu Nan Nan lần nữa cưỡi tại Hắc Hoàng trên lưng, ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Mà Bàng Bác thì tiến đến Lý Chấp bên cạnh hỏi, Lý lão bản, cây kia cây giả thật có linh trí? Lý Chấp nói ra, chỗ có bất tử dược cũng có linh trí, chỉ là thiên địa tàn phá, nhường linh trí của bọn nó trở nên mông muội thôi, lại không có nghĩa là bọn hắn không cách nào câu thông. Ngươi cho rằng ta vừa nãy mời các ngươi uống lá trà ngộ đạo là từ đâu tới? Là ta dùng chân thành cùng cây trà tiền bối trao đổi mà đến. Bên cạnh Lý Hắc Thủy nghe được Lý Chấp về sau, hai mắt sáng lên hướng về phía Lý Chấp nói ra, tiểu đạo trưởng, kia ngươi có phải hay không lại thu hoạch một đợt lớn? Đồ Phi cũng nói, chẳng trách vừa nay chúng ta ngắt lấy những kia còn chưa thành thục lá trà ngộ đạo, tiểu đạo trưởng ngươi lại thờ ơ, nguyên lai ngươi đã được đến không ít thành thục lá trà. Diệp Phàm cũng là tò mò nhìn Lý Chấp, muốn biết hắn đến tột cùng đạt được bao nhiêu thành thục lá trà. Căn cứ hắn đối Lý Chấp hiểu rõ, đạt được thu hoạch tuyệt đối so với trên cây lá trà muốn nhiều, bằng không không thể nào tại bọn họ trước khi đến một mảnh cũng không hái. Lý Chấp cười không nói, nhường chính bọn họ đi đoán. Chỉ có Đại Hắc Cẩu thỉnh thoảng quay đầu xem xét Lý Chấp, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, tóm lại trên đường đi rất yên tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Tiểu Nan Nan chỉ lộ thế mà thông hướng Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, trong lòng mọi người cũng nổi lên nói thầm. Này rất rõ ràng là sông Bất Tử ở giữa dãy núi đi, chúng ta rốt cục là đang tìm sinh lộ, hay là đang tự tìm đường chết? Đồ Phi lẩm bẩm miệng nói. Lý Chấp nhìn hoàn cảnh bốn phía, có hơi nhẹ nhàng thở ra, cây trà cổ ngộ đạo không có chạy vào Bất Tử Sơn chỗ sâu. Dường như thủ hộ Bất Tử Sơn an bình, cái đó kỵ sĩ không đầu cũng không có bị kinh động. Cuối cùng tại bay qua một dãy núi sau đó, mọi người thấy một cái ở trong núi lao nhanh không thôi màu đen đại hà. Tại đại hà hai bên mở, từng tòa núi lớn màu đen, khí thế bằng bạc, cuốn vòng quanh sương mù, có vẻ vô cùng thần bí. Những thứ này đại sơn đều là vua của các ngọn núi, nhạc trung chi hoàng, mỗi một tòa núi lớn tại thiên hạ ở giữa cũng khó khăn tìm, giống như để người nhìn thấy thời minh cổ sơn hà tựa như. Hát thủy dậy sóng, hống không ngừng, nhưng không có một tia sinh khí ở trong nước, nhìn thấy người trong lòng hốt hoảng. Đi tại phía trước nhất đại hắc cầu liễu lơi không nói nên lời nói, Minh Hà, trên đời này thật có loại nước này. Trong truyền thuyết Minh Hà là U Minh địa phủ bên trong đại hạ, thế mà tại bên trong sinh mệnh cấm khu xuất hiện, để bọn hắn đối sinh mệnh cấm khu nguy hiểm lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Mau nhìn, chỗ nào có một dòng suối, hoàng dọa người. Lý Hát Thủy chỉ vào Minh Hà bên cạnh một cái bốc lên hoàng thủy hồ suối nói. Đây là hoàng tuyển. Diệp Phàm kinh hãi không thôi, sau đó nhớ tới bên cạnh đi theo nhân sĩ chuyên nghiệp, liền quay đầu hướng Lý Chấp hỏi, Lý Chấp, ngươi thấy thế nào? Mọi người lúc này mới ý thức được, bọn hắn trong đội ngũ còn đi theo một người. Đồng thời, bọn hắn đều không có ý thức được, chỉ cần Lý Chấp không mở miệng, hình như hắn tồn tại cảm giác đều rất thấp, sẽ không để cho bọn hắn ngay đầu tiên nghĩ đến hắn. Đúng a, có tiểu đạo trưởng tại, chúng ta không cần sợ âm gian quỷ vật. Lý Hát Thủy vậy mở miệng nói, hình như vừa vặn nhớ tới Lý Chấp còn theo bên người giống như. Mà Bang Bác thì là ở một bên nhíu mày, tựa hồ tại kỳ lạ, vì sao mới vừa rồi không có nghĩ đến Lý Chấp. Đại Hắc Cẩu thì nhìn Lý Chấp nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi đến tụt cùng tu luyện bí pháp gì, vì sao bản hoàng chỉ cần không chú ý ngươi, hình tượng của ngươi rồi sẽ trong lòng ta trở nên mơ hồ. Lý Chấp rất bình thản nói ra, một điểm nhỏ trò xiết thôi, không đáng giá nhắc tới. Đang ở sinh mệnh cấm khu, Lý Chấp có thể so sánh Diệp Phàm bọn hắn phải cẩn thận nhiều, trừ ra trước đây dưới cây trà cổ nộ đạo tu luyện thời gian các đoạn, Lý Chấp đưa hắn học qua tất cả che lấp khí tức pháp môn cũng bật chuyển, ngay cả mới vừa từ ngoan nhân đại đế hoang cổ ảnh lưu niệm bên trên học đến cái đó như khóc như cười mặt quỷ đồ án ý cảnh cũng miễn cưỡng dùng ra. Chính là vì bảo đảm khí tức của hắn sẽ không bị bất tử sơn bên trong tồn tại bắt được. Sau đó, Lý Chấp chỉ vào trước mặt Minh Hà cùng Hoàng Tuyền nói ra, đây là có người tại thí nghiệm trường sinh pháp, cố ý cải tạo ra một mảnh chỉ có tử khí địa vực, bên kia Hoàng Tuyền cùng Minh Hà hợp thành một loại tên là Hoàng Tuyền sinh tử đồ khủng bố địa thế, lại không phải dùng để sát nhân, mà là dùng để thai nghén bất hủ sức sống. Các ngươi hẳn nghe nói qua một câu, cực hạn của cái chết tức là sinh, sinh chi cuối cùng thì làm chết, sống và chết nhưng thật ra là một người có hai bộ mặt, là có thể qua lại chuyển hóa. Đồ Phi vẻ mặt mơ hồ hướng về phía Lý Chấp hỏi, tiểu đạo trưởng, lời này của ngươi là có ý gì, lẽ nào người có thể không ngừng chết rồi lại sống, sống lại không chết được? Những người khác vậy lộ ra một tia tò mò. Lý Chấp nói ra, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đưa ngươi thể nội sinh tử nhị khí chuyển hóa làm cực hạn sinh tử nhị khí, đến lúc đó, ngươi là có thể nghĩ sinh thì sinh, nghĩ chết thì chết. Trước mắt mảnh này hoàng tuyển sinh tử đồ chung, nhất định có bất hủ sức sống tại thai nghén. Tìm xem, có lẽ có thể tìm thấy không kém gì bất tử dược kinh thế tạo hóa. Sau khi nói xong, Lý Chấp đều mở ra sinh linh chi nhãn bắt đầu ở một khu vực như vậy trong quan sát. Chương 128, Bất Tử Sơn trung tạo hóa nhiều, 2, chương 128, Bất Tử Sơn trung tạo hóa nhiều, 2, rất nhanh liền nhường hắn ở đây tòa kia hoàng tuyển chỉ trông được đến vài quặng kỳ quái cỏ nhỏ thể nội ẩn chứa tử khí quả thực mưa lớn tới cực điểm, đồng thời đã có một cỗ kinh người sức sống tại cùng những kia tử khí tiến hành dây dưa, với lại những kia sức sống chi hùng hậu, một chút cũng không yếu tại bất tử dược quả thực bên trong ẩn chứa sức sống. Nhưng vào lúc này, Bàng Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy đám người kêu lên, bất tử thần dược, mau nhìn, thật sự có bất tử thần dược. Đại Hắc Cẩu càng là hơn ngay cả nước bọt cũng chảy ra. Chỉ có Diệp Phàm thông qua nguyên thuật quan sát bốn phía sông núi địa mạch, xác định chỗ nào là đại hung nơi đi không được, hướng về phía Bàng Bác bọn hắn hô, chờ một chút, tất cả chớ động. Ở chỗ nào khẩu hoàng tuyển trì trung, một gốc màu đen thần thảo chậm rãi trồi lên, hương khí tập kích người, ngào ngạt ngát hương, để người khó mà tự kiềm chế, hận không thể ngay lập tức bổ nhào qua. Nó tương tự một gốc cú lan, có ánh điểm điểm, như là mặt ngọc khắc thành, lưu động say lòng người hào quang, tại hoàng tuyển trung chìm nổi, có đại đạo ý vị tại trên phiến lá lưu truyền. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đánh tới, hít sâu một cái, để người thần thanh khí sảng, như là chịu đựng thần thánh tẩy lễ, như muốn phi thăng lên trời đồng dạng. Ba người một chó tất cả đều nhìn Diệp Phàm, chờ đợi giải thích của hắn. Diệp Phàm mở miệng nói, đây không phải là bất tử thần dược, mà là U Minh Thảo. Ăn hết sau đó, sẽ để cho cơ thể trở thành hủ thi, chỉ có thần thức bất hủ. Năm đó thần vương phục sinh thời điểm, từng có ba cái sống 4000 năm lão yêu nghiệt xuất thế, phá vỡ tuyệt đỉnh đại năng chỉ có thể sống hơn 2000 tuổi tuổi thọ cực hạn, bọn hắn chính là lầm vào bất tử sơn trung, phục dụng hoàng tuyển chỉ bên trong U Minh Thảo mới sống sót. Thực sự là thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể có được một gốc thành thục bất tử thần dược đâu, tương lai tuổi già tuổi thọ khô cạn lúc ăn nó đi, sống thêm một thế đấy. Đồ Phi vẻ mặt tiếc hận nói. Bang Bác cùng Đại Hắc Cẩu cũng là vẻ mặt tiếc nuối, ở đâu không ngừng chửi mắng. Mà Lý Hắc Thủy thì hướng Lý Chấp dò hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Lý Chấp nói ra, U Minh Thảo, đoán chừng chính là nơi đây dựng dục ra kinh thế tạo hóa. Nội bộ sức sống cực kỳ đặc thù, có thể luyện chế kinh thế thần đan, tăng lên trên diện rộng nguyên thần của chúng ta bản nguyên, nhường nguyên thần kiên cố bất hủ. Tối thiểu có thể làm cho đại năng kéo dài gấp đôi tuổi thọ. Tu sĩ tuổi thọ hao hết biểu hiện, thường thường là nguyên thần khô kiệt, kéo theo nhục thân khô kiệt, cuối cùng mới thọ hết chết giả. Mà một ít cường đại tu sĩ, dù là sau khi chết, nhục thân cũng là bất hủ. Cho nên nguyên thần cường đại sau đó, tu sĩ tuổi thọ cũng sẽ tương ứng kéo dài. Tại tu hành giới, bảo dưỡng nhục thân sức sống dễ, có thể bảo vệ dưỡng nguyên thần lại rất khó. Mà U Minh Thảo trong sức sống đối với nguyên thần có hiệu quả, là một loại vô cùng hy hữu có thể trực tiếp tác dụng tại nguyên thần chi thượng thần dược. Diệp Phàm hỏi, Lý Chấp, ngươi có nắm chắc hóa giải bọn chúng tác dụng phụ? Lý Chấp tự tin nói, trước kia không có, nhưng bây giờ có. Đại Hắc Cẩu lập tức nói ra, vậy còn chờ gì, mau đem nó hái xuống a. Lý Chấp lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đợi, chờ một chút. Lẽ nào nơi này có không chỉ một gốc U Minh Thảo? Lý Hắc Thủy hai mắt tỏa sáng nói, tại hoàng tuyển trì bên trong nên có ba cây thành thục U Minh Thảo, hiện tại chỉ có một gốc trôi nổi đi lên phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chờ một lúc ngoài ra hai gốc cũng sẽ nổi lên mặt nước. Lý Chấp nói, sau đó bọn hắn đều lưu tại Minh Hà cùng hoàng tuyển trì phụ cận, chờ đợi ngoài ra hai gốc U Minh Thảo xuất hiện. Lý Chấp vậy là lần đầu tiên gặp được tại tử khí trung dựng dục ra sức sống thứ gì đó, tự nhiên muốn đối xử cẩn thận. U Minh Thảo hiệu quả thực sự, đoán chừng muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cùng thánh linh thần hoa không giống nhau, U Minh Thảo không phải người vì trồng, mà là hoàng tuyển trì trung dựng dục ra một loại đặc thù thần dược. Chỉ cần có thể loại bỏ trong cơ thể nó ăn mòn nhục thân tử khí, giữ lại cố kia tinh thuần nhất sức sống, có thể luyện chế ra đối nguyên thần rất có ích lợi tuyệt thế thần đan. Một gốc U Minh Thảo trong sức sống, luyện thành thần đan sau đó, đủ để cho đại năng tầm thứ nguyên thần bản nguyên, trực tiếp tăng lên tới đại thành vương giả nguyên thần bản nguyên tầng thứ, đủ thấy nó đối nguyên thần bổ dưỡng hiệu quả. Nguyên thần cường đại chỗ tốt có bao nhiêu, thế nhân đều biết. Quả nhiên, đợi hơn nửa canh giờ sau đó, ngoài ra hai gốc U Minh Thảo từ trong hoàng tuyển trì hiện lên ra đây. Nhìn ba cây như mặc ngọc u lan loại U Minh Thảo, mọi người lại đối làm sao đi tới ngắt lấy nó sản sinh khác nhau. Bang Bác cùng Đại Hắc Cẩu đề nghị cưỡng ép vượt qua Minh Hà, mà Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi đề nghị sử dụng pháp thuật cách không hái. Chỉ có Diệp Phàm đang không ngừng quan sát bốn phía địa thế, ý đồ tại loại này đại hung nơi bên trong tìm thấy một cái an toàn con đường. Lý Chấp thấy thế, nói ra, vẫn là để ta tới đi. Vừa dứt lời, một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh đều đột nhiên xuất hiện tại Lý Chấp bên cạnh, sau đó coi như không thấy Minh Hà cùng Hoàng Tuyển bên trong tử khí, xài bước đi tới, thậm chí trực tiếp đưa tay với vào Hoàng Tuyển chỉ trung tương kia ba cây U Minh Thảo mò ra đây. Sau đó lặng yên không tiếng động về tới Lý Chấp bên cạnh, Lý Chấp vậy lấy ra ba cái mặc chiếc hộp màu xanh lục đem kia ba cây U Minh Thảo phong ấn lên. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng Đại Hắc Cẩu, tất cả đều kinh khủng nhìn Lý Chấp hộ đạo chiến tướng, bởi vì bọn họ cảm giác được hộ đạo chiến tướng trên người âm khí thế mà đây Minh Hà cùng Hoàng Tuyển Chỉ bên trong âm khí còn muốn nồng đậm cùng tinh thuần. Lý Chấp nhưng không có hướng bọn hắn giải thích ý nghĩa, phất tay liền đem hộ đạo chiến tướng thu vào. Mà ngồi ở Đại Hắc Cẩu trên lưng tiểu Nan Nan thì là nháy mắt to, Thiên Chân Vô Tà nói, tỷ tỷ kia thật mắt ta. Tiểu đạo trưởng, vừa nay đó là Lý Hắc Thủy hỏi, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lý Chấp không có giải thích ý nghĩa, trực tiếp nhắc nhở mọi người tiếp tục đi đường. Trên đường, Lý Hắc Thủy trực tiếp tiến đến Lý Chấp bên cạnh, nói ra, Lý đạo trưởng, những kia U Minh Thảo luyện thành thần đan sau đó, có thể hay không điểm ta một viên a, chúng ta cũng coi là đồng sức đồng lòng, sinh tử bạn cùng chung hoàn nạn. Mà Đại Hắc Cẩu cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi nhìn xem bản hoàng cũng ở trong Bất Tử Sơn vì ngươi mở đường, đến lúc đó ngươi có thể không thể quên bản hoàng a. Cưới tại Hắc Hoàng trên lưng Tiểu Nan Nan vậy hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, "Tiểu ca ca, ngươi muốn làm đồ ăn ngon sao?" Nan Nan cũng nghĩ ăn. Lý Chấp Mỉm cười nói, "Thấy có phần, Nan Nan tự nhiên cũng có." Ba cây U Minh thảo, tại bỏ đi tử khí sau đó, đi kèm với các linh dược khác, hẳn là có thể luyện chế ra 6 đến 9 cái thần đan. Bất quá, mong muốn không lãng phí một tia dược lực luyện ra 9 cái thần đan, cần Vương Thần Y giúp đỡ mới được. Bằng không bằng vào Lý Chấp thời khắc này luyện đan trình độ, chỉ sợ chỉ có thể luyện chế ra thấp nhất 6 cái, thậm chí không đủ 6 cái thần đan. Mọi người lại tiến lên vài dặm, bốn phía cỏ cây dần dần thưa thớt, nham thạch trở nên nhiều hơn. Rất nhanh liền tiến vào một mảng lớn dốc đá ở giữa, trước mắt thổ địa cũng biến thành khô cứng lên, cây cối càng là hơn thưa thớt không có mấy cây. Tiếp tục đi vào trong, tại một tòa màu đen dưới vách đá, mọi người phát hiện mấy người là mở ra hang cổ. Cửa hang, đao phách đúa chặt dấu vết hết sức rõ ràng, tràn đầy khí tức của thời gian, tựa hồ là trước đây thật lâu tu sĩ mở ra tới độc phủ. Mọi người trở nên cẩn thận. Chỗ nào có một bộ bạch cốt? Rất nhanh, bọn hắn ngay tại một tòa hang cổ trước phát hiện một bộ trong suốt như ngọc không xương, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, xương cốt thượng thế mà còn có sáng bóng đang lưu động, có vẻ cực kỳ thần bí. Cuộc đời trước đây khẳng định là cao thủ tuyệt thế, bằng không không thể nào lưu lại ngọc cốt. Bước vào Bất Tử Sơn hơn phân nửa là vì kéo dài tính mạng, nhưng bất hạnh chết tại nơi này. Hắn bên người có một khối lệnh bài màu vàng nóng, còn có một tấm sách cổ, cũng không có mục nát. Đồ Phi ánh mắt rất tốt, ngay lập tức phát hiện ngọc cốt ở dưới dị thường. Sau đó, Tiểu Nan Nan chỉ đường, mọi người đi tới hang cổ trước, đại hắc cầu trực tiếp nào tới, không nói hai lời, liền muốn đem tấm lệnh bài kia cùng sách cổ chiếm làm của riêng. Làm. Đại hắc cầu vì móng đuốt lớn đem khối kia lệnh bài màu vàng nóng tóm lấy, rực rỡ người người, nhưng lại rét lạnh thấu xương, vô tận sát ý lan tràn ra, kinh hãi nó đông chốc lại quân lệnh bài ném xuống đất. Mọi người lúc này mới thấy rõ, lớn chừng bàn tay trên lệnh bài điêu khắc cái này cái sát khí ngút trời dễ tự. Vẹn vẹn là sát ý, liền để mọi người có chút khó có thể chịu đựng, giống như tâm thần cũng có bị xé nát dấu hiệu. Sát ý quá nặng đi, như là vì ngàn vạn sinh linh máu tươi nhiễm qua bình thường, tràn đầy một cỗ sức mạnh ma quái. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia sau đó, Lý Chấp trực tiếp nhíu mày, trong lòng có chút không thích. Dường như ở vào đối với sinh mạng nhiệt tình yêu thương mà bản năng đối với sát khí quá nặng thứ gì đó có chút phản cảm. Tiểu Nan Nan dường như vậy không quá ưa thích vật kia, trực tiếp đi tới Lý Chấp bên cạnh. Chương 129, hang cổ trong được thần kim, 1, chương 129, hang cổ trong được thần kim, 1, kim sắc giết tự lệnh bài, đôi bước ra của thánh nhân, ghi chép các loại thủ đoạn giết người, tất cả đều lộ ra tàn sát thương sinh sát ý, đây là tam đại sát thủ thần triều một trong thiên đình truyền thừa, danh xưng sát nhân thánh pháp. Lý Chấp vì trường sinh tiên thể duyên cớ, trong lòng có chút bài xích cố kia lệnh thường sinh đấm máu sát ý, hắn đều cùng Tiểu Nan Nan cách xa Diệp Phàm đám người. Trong lúc vô tình hai người liền đi tới bên vách núi, Lý Chấp lấy ra mấy cái linh quả cùng Tiểu Nan Nan ở một bên gặm. Lý Chấp không tự chủ được bắt đầu quan sát lên nham thạch bên trên vết khắc, dường như muốn biết là người phương nào lưu lại dấu vết. Đi theo bên cạnh hắn Tiểu Nan Nan cũng là vẻ mặt tò mò chằm chằm vào Lý Chấp, dường như mong muốn học Lý Chấp dáng vẻ cũng đi chạm đến trên cái hang cổ dấu vết. Đáng tiếc nàng thái thấp, nhón chân cũng sờ không tới phía trên vết khắc. Mà Lý Chấp tại đụng chạm đến những kia đao phách đúa chặt dấu vết sau đó, trong lòng hơi có chút thất vọng. Bên trong đạo văn đã triệt để tiêu tán, giống như chỉ là bình thường dấu vết thôi. Không cách nào làm cho hắn từ đó lĩnh ngộ ra bất luận cái gì đạo cung pháp. Nhưng vào lúc này, một đầu kim sắc con én nhỏ đột nhiên theo trong động bay ra, sau đó rất thân mật rơi vào Tiểu Nan Nan trên cánh tay. Tiểu Nan Nan lập tức vui vẻ vuốt ve tia con chim én nhỏ. Kim sắc con én nhỏ, mặc dù chỉ có Tiểu Nan Nan bàn tay lớn nhỏ, thế nhưng lại sinh động như thật, mỗi một cây lông vũ cũng tản ra nhu hòa kỳ quang, dường như toàn thân đều là do hoàng kim rèn đúc mà thành đồng dạng, ngay cả con mắt của nó đều là kim sắc. Tiểu Nan Nan dường như vô cùng thích con kia kim sắc con én nhỏ, sau đó càng là hơn đi theo con én nhỏ sôi nổi chơi đùa lên. Thế nhưng chơi đùa sau một lát, kim sắc con én nhỏ đều lại lần nữa bay trở về trong động. Ngay tại Tiểu Nan Nan có chút thất lạc lúc, một đầu hơn một xích cao hoàng kim né con vậy theo trong động chạy ra được. Chúng nó tựa hồ cũng vô cùng thích Tiểu Nan Nan, chim én vây quanh Tiểu Nan Nan nhẹ nhàng nhảy múa, mà kim sắc né con thì tại bên người nàng ủi đến ủi đi. Dường như có tiểu đồng bọn, Tiểu Nan Nan rất vui vẻ cùng bọn hắn chơi đùa lên. Rất nhanh, lại có một đầu cao hơn một thước kim sắc tiểu mã lôi kéo một cỗ hoàng kim xe ngựa nhỏ theo trong động chạy ra đây. Sau đó, một cái hoàng kim tiểu nhân đều từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, lôi kéo Tiểu Nan Nan tay áo nhảy nhót không thôi, sinh động như thật, vô cùng thần bí. Tiểu Nan Nan cùng những thứ này hoàng kim tiểu sinh linh chơi hứng khởi, dị thường vui vẻ, có thể Lý Chấp lại phát hiện chúng nó tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là mong muốn mời Tiểu Nan Nan vào động đồng dạng. Lý Chấp thấy thế, liền đi tới Tiểu Nan Nan bên cạnh. Những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng, bị giật mình, vội vàng tránh sau lưng Tiểu Nan Nan. "Tiểu ca ca, ngươi cũng phải cùng bọn hắn chơi sao?" Tiểu Nan Nan hai mắt trong suốt, tỏa ra một cỗ thuần chân ý cảnh, nhịn không được để người cảm thấy trong lòng an bình. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức chém dụng trong lòng tất cả tạp niệm, đồng thời lấy ra một túi quả hạch, đưa cho Tiểu Nan Nan. "Nan Nan, những người bạn này tới tìm ngươi chơi, chúng ta vậy mời bọn họ ăn một chút gì đi." Tiểu Nan Nan dường như rất vui vẻ, có thể cùng những thứ này vừa mới gặp mặt tiểu đồng bọn chia sẻ nàng mỹ thực, sau đó liền cầm lấy quả hạch đưa cho những kia hoàng kim tiểu sinh linh. "Tiểu ca ca, chúng nó hình như không thích ăn." Mắt thấy những kia hoàng kim tiểu sinh linh chỉ là tiến đến quả hạch trước người người, lại không một đầu đi ăn quả hạch, nhường Tiểu Nan Nan có chút khổ sở. Lý Chấp thấy thế, trực tiếp lấy ra một cái tản ra không yếu linh quang hoàng kim hạt đậu, đưa cho Tiểu Nan Nan nói ra, "Có thể chúng nó thích ăn những thứ này." Kim sắc con én nhỏ, hoàng kim né con, Hoàng kim ngựa nhỏ cùng cái đó hoàng kim tiểu nhân nhìn thấy Lý Chấp trong tay linh kim hạt đậu sau đó, có chút do dự muốn hay không đi qua. Tiểu Nan Nan cao hứng đem những kia vốn chỉ là vật liệu luyện khí linh kim hạt đậu đưa cho những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng. Con én nhỏ, nghe con, tiểu mã, tiểu nhân nhi, cũng ra ăn đi. Tiểu ca ca người rất tốt, trên người có rất nhiều ăn ngon, đều là Nan Nan thích ăn. Nói xong, Tiểu Nan Nan còn cầm lấy vừa nãy chuẩn bị mời những kia hoàng kim tiểu sinh linh ăn quả hạch bắt đầu ăn. Những kia tiểu sinh linh thấy thế, lập tức nắm lên những kia linh kim hạt đậu bắt đầu ăn, dường như rất hưởng thụ ăn cơm niềm vui thú. Rất nhanh liền đem Lý Chấp xuất ra kia một cái linh kim ăn đậu hết. Sau khi ăn xong, những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng tất cả đều chờ mong nhìn Lý Chấp, dường như còn muốn theo hắn nơi này ăn vào càng nhiều. Không một chút nào sợ sệt Lý Chấp. Lý Chấp thấy thế lại lấy ra một túi nhỏ linh kim hạt đậu, trực tiếp đặt ở kim sắc tiểu mã kéo hoàng kim trên xe ngựa, cũng đối cái đó người tí hon màu vàng dùng thần niệm đừng rẽ, nơi này còn có rất nhiều, mang về phân cho mọi người ăn. Người tí hon màu vàng đang do dự sau một lát, liền trực tiếp nhảy tới Lý Chấp trên tay, không ngừng khoa tay nhìn cái gì, dường như mong muốn mời Lý Chấp đi trong động đi một chuyến. Lý Chấp dùng thần niệm hỏi, trong nhà có cần ta giúp đỡ địa phương sao? Người tí hon màu vàng nặng nề gật đầu, đều kéo Lý Chấp ống tay áo, dường như muốn lôi kéo nó vào động đồng dạng. Cái khác sinh linh bé nhỏ màu vàng, cũng tại Tiểu Nan Nan bên cạnh sôi nổi, dường như cũng tại mời nàng cùng nhau vào động làm khách. Tiểu Nan Nan dường như hiểu được tâm tư của bọn nó, liền quay đầu nói với Lý Chấp, "Tiểu ca ca, bọn hắn muốn mời ngươi giúp bọn hắn dọn đi một khối ngăn chặn trong nhà nguồn nước tảng đá lớn." Nghe được Tiểu Nan Nan thoại sau đó, Hoàng Kim tiểu nhân điên cuồng gật đầu, sau đó đều lôi kéo Tiểu Nan Nan cùng Lý Chấp đi vào một ngụm hang cổ. Bước vào hang cổ sau đó, Lý Chấp phát hiện, trong động trên vách đá vết khắc cùng chỗ cửa hang hoàn toàn khác biệt, dường như dị thường cổ lão, với lại vách đá cũng là thổ hoàng sắc, có sức mạnh thần bí ở chỗ nào chút ít vết khắc tác dụng phía dưới, hướng trong động hội tụ thiên địa tinh khí. Càng đi vào trong, trong động sinh mệnh tinh khí nồng độ đều càng cao. Tại trên vách đá còn có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ từng khối tản ra nồng đậm linh tính bằng miếng, dường như đây là một tòa linh kim khoáng quật mỏ. Đi theo những kia hoàng kim tiểu sinh linh, trong động đi rồi ba dặm sau đó, Lý Chấp cùng Tiểu Nan Nan đi tới một cái rất lớn động sảnh trong. Tại động sảnh chính giữa có một ngụm hiện ra kim sắc gợn sóng thần bí ao. Trong ao kim sắc chất lỏng tỏa ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, tựa hồ là một loại biến dị sinh mệnh thần tuyển. Tại kim sắc ao nước thần trung, còn có 7-8 cái tựa hồ tại ngủ say hoàng kim tiểu sinh linh không ngừng tại trong nước hồ chìm nổi, trên người bọn họ tất cả đều tỏa ra nồng đậm linh tính, dường như khoảng cách khai linh trí chỉ kém một bước cuối cùng. Có hoàng kim nai con, có hoàng kim chó con, có hoàng kim sư tử, còn có mấy cái Lý Chấp cũng không biết bọn hắn đến tột cùng loại sinh vật nào. Nhưng mà cũng không có cái thứ hai hoàng kim tiểu nhân. Tại động sảnh phía trên thỉnh thoảng có giọt nước rớt xuống, nên ở cái đó kim sắc ao nước thần trùng, tóe lên trận trận bọt nước. Dường như cái đó kim sắc ao nước cũng là bởi vì đỉnh động giọt nước lâu dài tháng dài ăn mòn mà hình thành. Lý Chấp cũng không tại trong ao phát hiện bất luận cái gì con suối dấu vết. Thế nhưng theo đỉnh động nhỏ xuống giọt nước trung dường như cũng không giàu có nồng đậm sinh mệnh tinh khí, vẹn vẹn là bình thường nước linh tuyền thôi. Mà ở động sảnh trên vách đá còn phân bố một ít càng thêm xa xưa vết khắc, có thể những dấu ấn này cùng bên ngoài trong đường tắt vết khắc còn bất động, cũng không một tia thần năng tiêu tán, dường như lực lượng pháp tắc sớm đã hao hết đồng dạng. Ngay tại Lý Chấp quan sát kỹ cái này động sảnh lúc, Tiểu Nan Nan đột nhiên lôi kéo Lý Chấp ống tay áo, nói ra, "Tiểu ca ca, bọn hắn nói trong ao cái đó tượng đại như tảng đá chặn nước của bọn hắn nguyên, muốn mời ngươi giúp bọn hắn đem khối đá lớn kia dọn đi." Lý Chấp lúc này mới phát hiện, mấy cái kia thông linh hoàng kim tiểu sinh linh, tất cả đều chờ mong nhìn chính mình. Tạm thời đè xuống trong lòng tò mò, Lý Chấp tiểu sung lấy bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó liền đi tới kim sắc ao nước thần một bên, nhìn thấy ở vào đáy ao một khối cao hơn một thước như đầu vãng như tảng đá lớn. Quan sát kỹ sau đó, Lý Chấp liền phát hiện, thần tuyển thủy lại là theo khối đá lớn kia thượng tiêu tán ra tới. Dường như đúng như bọn hắn lời nói, này khối đá lớn ngăn chặn bọn hắn con suối. Đây là hoàng đạo thạch. Lý Chấp đang quan sát hồi lâu sau, có chút không dám xác định nhìn cái đó thạch như. "Tiểu ca ca, cái gì là hoàng đạo thạch nha?" Tiểu Nan Nan vẻ mặt tò mò hướng về phía Lý Chấp hỏi. "Hoàng đạo thạch là một loại có thể thai nghén hoàng đạo tiên kim vật liệu đá." Lý Chấp hướng Tiểu Nan Nan giải thích nói. Tiểu Nan Nan tựa hồ đối với những thứ này cũng không có hứng thú, sau đó đều thúc giục Lý Chấp nói ra, "Tiểu ca ca, ngươi nhanh giúp chúng nó đem tảng đá dọn đi đi." Lý Chấp nói ra, "Nan Nan ngươi trước mang theo bọn hắn lui qua một bên, không nên bị bọt nước tung tóe ướt trang phục, ta xuống dưới đem tảng đá kia vớt lên tới." Tiểu Nan Nan ngay lập tức gật đầu, liền mang theo mấy cái kia hoàng kim tiểu sinh linh chạy tới một bên. Lý Chấp đưa tay thử một chút trong ao kim dịch, phát hiện cũng không đối thân thể hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền trực tiếp nhảy vào trong ao. Đi vào đáy ao sau đó, Lý Chấp vây quanh cái đó cùng ngọn núi dính liền nhau thạch nhưu chuyển hai vòng, sau đó ngay tại thạch nhưu trên người nhẹ nhàng gõ mấy lần. Chương 129, hang cổ trong được thần kim, 2, chương 129, hang cổ trong được thần kim, 2, bu. Thế nhưng trong nháy mắt Lý Chấp liền nghe đến theo thạch nhưu thể nội truyền ra một hồi kinh khủng tiếng giống, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ao, nặng nề đâm vào vách đá chí thượng. Cũng may cái thanh âm kia dường như vẹn vẹn nhằm vào Lý Chấp một người, Tiểu Nan Nan bọn hắn cũng không nghe được. Thế nhưng nhìn thấy Lý Chấp dường như bị đụng bay ra, những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng tất cả đều che mắt, dường như không dám nhìn tới Lý Chấp. Lý Chấp trên người đùng đùng, không dứt, vang lên một hồi sau đó, vừa nãy nhận ngoại thương trong nháy mắt khôi phục. Sau đó hắn liền đi tới những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng trước mặt hỏi, các ngươi cũng bị nó từng làm bị thương sao? Sinh linh bé nhỏ màu vàng liền vội vàng gật đầu. Lý Chấp trong lòng hiểu rõ, sau đó liền nói, đợi một lát, ta cái này đem nó dọn đi. Sau đó, Lý Chấp lần nữa tiến vào kim dịch chỉ đáy, lần này hắn trực tiếp lấy ra bách thảo đồ, trực tiếp đem tảng đá kia bao phủ, sau đó lại dùng lạc dương xúc chặt đứt nó cùng mặt đất trong đó liên hệ. Sau đó, như tiếng giống vang lên lần nữa, thế nhưng lần này tới không kịp đối lý chấp tạo thành làm hại liền bị hắn thu vào. Một cái khe theo vừa nãy tảng đá sở tại địa phương xuất hiện, một cỗ tỏa ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí thần tuyển chi thủy đều theo khe hở bên trong phun ra. Dường như bị áp chế hồi lâu, phun ra cỗ kia thần tuyển chi thủy lượng còn không nhỏ, lý chấp vội vàng dùng một cái bình nhỏ đem cỗ tràn đầy bạo lực thần tuyển thủy thu vào. Trọn vẹn thu mười mấy phương thần tuyển thủy, trong khe hở thủy áp mới được phóng thích, giống như tia nước nhỏ một loại bắt đầu chảy xuôi ra ngoài thần tuyển thủy. Với lại lý chấp phát hiện, nơi này thần tuyển thủy lại là kim sắc. Cùng trong tay hắn thần tuyển thủy so sánh sau đó, dường như nhiều hơn một loại thần bí năng lượng. Tạm thời không có thời gian nghiên cứu bọn hắn. Làm lý chấp theo đáy lao nhảy sau khi đi ra, liền phát hiện kim sắc trong nước hồ sinh mệnh tinh khí trở nên dị thường nồng đậm, tối thiểu tăng lên hơn 2 lần. Hình như đi trước ao nước đều là bị pha loãng qua. Mặt nước cũng tới tăng một ít, đem toàn bộ ao nước triệt để rót đầy, nhưng không có tràn ra tới dấu hiệu. Những tia kim sắc tiểu sinh linh nhìn thấy ao nước thần biến hóa sau đó, vui vẻ nhảy lên nhảy múa. Đồng thời lôi kéo lý chấp cùng tiểu Nan Nan cùng nhau chúc mừng. Mà lý chấp tâm thần một nửa ở trên người, bồi tiếp tiểu Nan Nan cùng những tia kim sắc sinh linh chơi đùa, một nửa kia thì tiến vào bách thảo đồ trong. Quan sát khối kia bị hắn đào đi màu vàng tảng đá. Tại tiên cổ thời kỳ, hoàng đạo thạch thế nhưng có thể dựng dục ra hoàng đạo tiên kim. Bây giờ lý chấp theo khối này hư hư thực thực hoàng đạo thạch tảng đá trên người mặc dù không nhìn thấy một tia tiên đạo ý vị, thế nhưng lại có thể cảm nhận được nồng đậm sức sống cùng tinh khí, dường như tảng đá kia trong phong ấn đặc thù thần kim tựa như. Nhưng vào lúc này, lý chấp mơ hồ nghe được giọng Diệp Phàm. Tiểu Nan Nan cùng lý chấp đâu? Các ngươi có ai nhìn thấy bọn hắn? Diệp Phàm có chút bận tâm âm thanh truyền đến. Không nhìn thấy. Lẽ nào bọn hắn bị truyền tống đến những địa phương khác? Giọng Bàng Bác vậy truyền tới. Lam Hương, không có tiểu Nan Nan tại, chúng ta khẳng định đi không ra Bất Tử Sơn. Đúng lúc này giọng Đại Hắc Cầu vậy truyền bảo. Đang cùng những kia hoàng kim tiểu sinh linh chơi đùa tiểu Nan Nan dường như cũng nghe đến giọng Diệp Phàm, lập tức nói với Lý Chấp, "Tiểu ca ca, đại ca ca hình như đang tìm chúng ta. Vậy chúng ta đều cùng những thứ này tiểu đồng bọn tạm biệt đi, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ." Lý Chấp nói. Sau đó, hắn đều cùng tiểu Nan Nan tại một đám hoàng kim tiểu sinh linh vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi hang cổ. Khi bọn hắn đi đến hang cổ khẩu, Diệp Phàm ngay lập tức nhìn thấy tiểu Nan Nan thân ảnh, "Hô, Nan Nan, đại ca ca, ta ở chỗ này." Tiểu Nan Nan hướng về phía Diệp Phàm hô, sau đó lưu luyến không rời hướng phía những kia hoàng kim tiểu sinh linh phất tay tạm biệt. Mà Bang Bác cùng Diệp Phàm đám người cũng nhìn thấy những kia hoàng kim tiểu sinh linh. Đó là cái gì? Đồ Phi chỉ vào những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng hỏi. Mấy cái này hang cổ là thần quáng, bên trong có thánh vật, đã thông linh, là luyện khí vô thượng tiên chân. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy những kia kim sắc tiểu sinh linh sau đó, kích động kêu lên. Diệp Phàm đám người bèo một cái toàn bộ quay người nhìn cái hang cổ này, đối với tu sĩ mà nói, có thể tu hành kinh văn cùng có thể chú binh tiên liệu vĩnh viễn là khát vọng có được đồ vật. Chúng nó cũng đến từ trong cổ động, chúng ta vào xem. Mấy người đều phải đi về phía trước đi. Mới vừa đi ra hang cổ, Lý Chấp nhìn thấy trên mặt mấy người tham lam thần sắc, thầm nghĩ, làm gương. Quả nhiên, bên cạnh trong một tòa cổ động đột nhiên truyền ra một hồi đáng sợ đến cực điểm uy áp, trực tiếp nhường mọi người cảm giác bị một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên người, không cách nào di động mảy may. Lý Chấp ngược lại là không có cảm giác được sát ý, thế nhưng lại vẫn như cũng bị cô kia áp lực cho giam cầm ngay tại chỗ. Đi tại trước Lý Chấp, mặt tiểu Nan Nan đang cùng những kia sinh linh bé nhỏ màu vàng lưu luyến không rời tạm biệt, nhìn thấy Lý Chấp đột nhiên bất động sau đó, lại hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi sao không đi rồi?" Lý Chấp lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, "Nan Nan đến kéo ta một cái, ta có chút đi không được rồi." Đối với trước mắt mấy người này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đây là có thể tùy tiện lộ ra tham niệm địa phương sao? Nếu như không phải có tiểu Nan Nan tại, bọn hắn chỉ sợ không ai có thể sống đi ra Bất Tử Sơn. Sau đó, tiểu Nan Nan đều lôi kéo Lý Chấp thủ, cùng một chỗ đến Diệp Phàm trước mặt bọn hắn. "Đại ca ca, các ngươi đây là thế nào?" Tiểu Nan Nan buông ra Lý Chấp, lôi kéo Diệp Phàm, tò mò hỏi. Dường như chỉ có nàng một cái không có cảm nhận được cỗ kia cực lớn đến không cách nào tưởng tượng uy áp. Lúc này, Lý Chấp cũng tò mò quay đầu nhìn chiếc kia lục quang sáng chói hang cổ, giống như cùng một đôi xanh biết con ngươi liếc nhau một cái. Lý Chấp tâm vô tạp niệm, ánh mắt thanh tịnh trong suốt, dường như cũng không theo đôi tròng mắt kia trùng cảm nhận được bất kỳ sát khí. Chẳng qua là cảm thấy đôi tròng mắt kia trong, dường như tràn đầy vô hạn bi thương, tựa như tại đáng thương này tàn phá thiên địa, từ đó nhường chân tiên vì đó rơi lệ. Mà khôi phục năng lực hành động, Diệp Phàm đám người vội vàng lui về sau đi. Đại Hắc Cẩu càng là hơn nhỏ giọng đối mọi người nói ra, "Đi nhanh lên, hang cổ có thần kim thông linh, tương lai chắc chắn sẽ biến thành thánh linh." Chỉ có Lý Chấp đứng không nhúc nhích, dường như cùng trong cổ động đôi tròng mắt kia đối mặt sau đó, xuất hiện nào đó kỳ diệu cảm xúc. Một hàng thanh lệ đột nhiên theo Lý Chấp khỏe mắt trở ra. Nước mắt chung dường như mang theo vô hạn bi thương, đó là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình bi thương, như là nhìn thấy thiên địa tàn phá, thế giới thụ sụp đổ, hắc ám lại lần nữa bao phủ mặt đất, mà sản sinh vô hạn thương xót tình. Dường như bị Lý Chấp tâm chẳng lây, cặp kia con mắt màu xanh lục trùng, vậy bắt đầu lưu động lên huyền diệu nước mắt, tựa như tại vì thiên địa khóc giống đồng dạng. Một cỗ vô hạn thương xót khí tức từ trên thân Lý Chấp trực tiếp bộc phát, thậm chí Diệp Phàm đám người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra. Chỉ có tiểu Nan Nan không nhận Lý Chấp trên người chỗ tản ra cỗ kia tâm trạng ảnh hưởng, có chút kỳ quái nhìn một đám đại nam nhân ở đâu rơi lệ. "Đại ca ca, các ngươi như thế nào cũng rơi lệ?" Giọng tiểu Nan Nan giống như một hồi thanh phong một loại trực tiếp thổi tan trong lòng mọi người tâm tình bi thương, để bọn hắn khôi phục bình thường. Bang Bác nhìn Lý Chấp bóng lưng hướng Diệp Phàm hỏi, "Diệp tử, Lý lao bản đây là thế nào?" Diệp Phàm lắc đầu, chăm chăm vào Lý Chấp bóng lưng lộ ra một ít suy nghĩ sâu xa. Đại Hắc Cẩu lần nữa nhỏ giọng nói với mọi người nói, đi, nhanh đi. Sau đó Tiểu Nan Nan liền chạy tới Lý Chấp bên cạnh, kéo hắn một cái ống tay áo, nói ra, Tiểu Cacca, cậu cậu nói, chúng ta phải nhanh đi. Lý Chấp này mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp nhắm hai mắt lại, đi theo Tiểu Nan Nan rời khỏi, cũng nói ra, đi thôi. Sau đó mọi người lập tức rời đi chỗ nào. Đi rồi hồi lâu, mãi đến khi cố kia kinh khủng uy hiếp biến mất, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hơi dừng bước lại nghỉ ngơi một lúc. Thế nhưng trên đường đi Lý Chấp nhưng vẫn nhắm mắt lại, dường như trong mắt có cái gì kinh khủng đồ vật không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy tựa như. Đang nghỉ ngơi đường khẩu, Diệp Phàm hỏi, Lý Chấp, ngươi không sao chứ? Lý Chấp nói ra, ta không sao. Kìa con mắt của ngươi. Diệp Phàm chỉ vào Lý Chấp con mắt hỏi. Con mắt của ta ra một ít vấn đề nhỏ, cũng không ảnh hưởng tiếp xuống đi đường. Lý Chấp nói. Giờ phút này, Lý Chấp con mắt trong, đang hiện hiện thiên địa phá diệt, thế giới sụp đổ, vạn linh đấm máu, bóng tối bao trùm mặt đất thảm thiết hình tượng, đồng thời có một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt tại thanh nén. Trường sinh tiên thể, sức sống tuyệt thế, thế nhưng nhân chi cơ thể, âm dương đồng thể, đến cỡ nào cực hạn sức sống, rồi sẽ đem đối ứng dựng dục ra cỡ nào cực hạn chết máy. Do đó, tại tiên lệ lục kim kích thích giới, đem Lý Chấp thể nội kinh khủng ngọn nguồn hủy diệt câu động ra đây. Như thế giờ phút này hắn mở ra hai mắt, trong mắt nhất định sẽ vì hỗn diệt lực lượng không có vững chắc mà trực tiếp bạo chết. Làm cặp mắt của hắn trong hỗn diệt lực lượng vững chắc sau đó, hắn sinh linh chi nhãn đều không vẹn vẹn là có thể nhìn thấy giữa thiên địa sinh khí cùng tử khí, thậm chí có thể trực tiếp thông qua ánh mắt đến giao phó vật khác thể sinh khí cùng tử khí. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là Lý Chấp phỏng đoán, về phần phải hay không phải, còn phải đợi trong mắt lực lượng hủy diệt thai nghén hoàn toàn lại nói. Chương 130, thần dược đẻ trứng, 1, chương 130, thần dược đẻ trứng, 1, ngắn ngủi chỉnh đốn, nhường mấy người tâm lực có thể khôi phục. Có thể khôi phục tinh thần và thể lực mấy người lại trạng thái cố định bắt đầu sinh, lần nữa hoang tưởng lên vừa nãy hang cổ. Đại Hắc Cẩu như là bị người hung hăng làm thịt một đao, thương tiếc nói, nếu như ta không có đoán sai, trong hang động cổ kia có lớn đế chuyên thuộc thánh vật tiên lệ lục kim. Cái gì? Mấy người khác cũng là kinh hô lên. Thế gian có 9 loại thần kim, được công nhận luyện khí thánh vật, danh xưng thánh vật dành riêng cho đại đế, theo thứ tự là Hoàng huyết xích kim, Thiên mệnh cam kim, Đạo kiếp hoàng kim, Tiên lệ lục kim, Vũ hóa thanh kim, Vĩnh hằng làm kim, Thần ngân tử kim, Long văn hắc kim, Quang minh bạch kim. Dường như mỗi một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng thánh vật, cổ chi đại đế cũng không nhất định có thể thu thập được, chớ nói chi là thường nhân. Mỗi một dạng cũng là có thể tế luyện cực đạo đế binh tiên chân. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có những vật này có thể rèn đúc cực đạo vũ khí, còn có cái khác một vài thứ có thể tế luyện cực đạo vũ khí, tỉ như vạn vật mâu khí căn, rèn đúc hư không kính hư không thần thiết, rèn đúc hàng ma sử tử kim thần thiết, rèn đúc tiên đỉnh bất hủ thanh đồng trở, cũng là có thể rèn đúc đế binh vô thượng thánh vật. Bất quá, so sánh kia 9 loại công nhận thần kim, cái khác thần tài, dường như thiếu khuyết một loại nguồn gốc từ thiên địa ban cho tiên kim hàng nghĩa. Bây giờ, để bọn hắn gặp phải đại đế đều khó gặp một lần vô thượng thánh vật, không thể không khiến bọn hắn cảm thấy tiếc nuối. Nan Nan, ngươi cùng tiểu đạo trưởng từng tiến vào hang cổ, có phát hiện hay không thần kim tung tích? Đồ Phi trực tiếp tiến đến tiểu Nan Nan trước mặt hỏi. Nan Nan cùng tiểu Kaka đi giúp bọn hắn khiêng đá đi, không có phát hiện thần kim. Tiểu Nan Nan hồn nhiên nói. Khiêng đá? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, Diệp Phàm khẽ hỏi, Nan Nan, các ngươi giúp những kia tiểu sinh linh chuyển cái gì hòn đá? Một cái ngăn chặn con suối tảng đá. Tiểu Nan Nan vẻ mặt thành thật nói. Con suối? Cái gì con suối? Lẽ nào trong động trừ ra thần kim khoáng mạch bên ngoài, còn có thần tuyển hay sao? Lý Hát Thủy vậy mở miệng hỏi. Lúc này, đã dùng một cái màu đen thiên tảng ti khăn đem con mắt che lên Lý Chấp, chậm rãi mở miệng nói, mấy cái kia hang cổ, đúng là thần kim quặng mỏ, ta cùng Nan Nan đi cái đó quặng mỏ chỗ sâu, có một ngụm có thể ra tốc kim loại thông linh đặc thù thần tuyển. Về phần cái khác mấy cái trong hầm mỏ nên dựng dục ra khác nhau thần kim, bất quá, cũng không sánh nổi vừa nãy cái đó đã thông linh tiên lệ lục kim. Đại Hắc Cẩu vậy mở miệng nói, tiểu đạo sĩ nói không sai, cái đó trong động tiên lệ lục kim, đã thông linh, sắp hóa thành vô thượng thánh linh, trừ phi có siêu cấp cao thủ tới trước, bằng không ai cũng không làm gì được nó. Chúng ta cũng không tính là qua tiên chân. Kia thật là đáng tiếc. Mấy người sôi nổi lộ ra vẻ tiếc hận. Sau đó, Bàng Bác mở miệng hướng Lý Chấp hỏi, "Lý lão bản, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy cái gì, vì sao chúng ta cũng cảm nhận được một cô bi thương đâu?" Đó là mọi người nhận lấy tiên lệ lục kim tiên kim hàm nghĩa ảnh hưởng, thương hại thương sinh, chân tiên rơi lệ, hóa thành sinh mệnh tam lộ, phổ độ chúng sinh. Lý Chấp giải thích nói. Lý Hát Thủy tiến đến Lý Chấp bên cạnh tò mò hỏi, "Tiểu đạo trưởng, ngươi cùng tiểu Nan Nan cũng đi hang cổ trong, có hay không có trong động đào được thần kim?" Lý Chấp lắc đầu nói, "Không có." Những kia hoàng kim tiểu sinh linh là mời ta cùng Nan Nan vào trong làm khách, chúng ta tự nhiên không thể làm kẻ trộm, chẳng qua thần tuyển thủy ngược lại là góp nhặt không ít. Hắc tiểu tử, ngươi có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, ta liền biết tiểu đạo trưởng ngươi nhất là hào phóng. Lý Hắc Thủy mặt mày hớn hở, vẻ mặt sán lạn nói, ta tiện thể thu thập số lượng không ít, tất cả mọi người cầm bình ngọc chứa một ít đi. Sau đó, Lý Chấp lại đối những người khác nói, nhìn Lý Chấp lấy ra kim sắc thần tuyển thủy, dường như cùng Diệp Phàm cho bọn hắn thần tuyển thủy có chút khác nhau, mọi người liên tục sợ hai tháng phục, đang thưởng thức sau đó, thậm chí phát hiện nó dường như đây vô sắc thần tuyển thủy nhiều một tia luyện thể hiệu quả. Lý Chấp, Diệp Phàm, Hắc Hoàng cùng Bàng Bác, bốn người bọn họ thể chất rất tốt, cũng không có cảm nhận được nhục thân bên trên rõ ràng biến hóa. Có thể Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi lại khác biệt, nhục thể của bọn hắn tương đối mà nói tương đối yếu đuối, tại phục dụng một ngụm kim sắc thần tuyển nước sau, ngay lập tức cảm nhận được nhục thân thượng xuất hiện một tia biến hóa. Luyện hóa kim sắc thần tuyển nước sau, Đồ Phi vẻ mặt thỏa mãn nói ra, không có đạt được thần kim, làm đến một ít có thể luyện thể thần tuyển thủy vậy chuyến đi này không tệ, lại dùng thần tuyển bong bóng ngộ đạo trà, quả thực là tuyệt phối. Đáng tiếc, không có thể đi vào kia mấy ngụm hang cổ xem xét, nói không chừng trừ ra khối kia thông linh tiên lệ lục kim sau đó, trong động còn có cái khác đồ tốt. Một bên Bàng Bác cảm khái nói, các ngươi quả thực so với ta còn giống ta, lẽ nào là bị bản hoàng ảnh hưởng? Nhìn thấy mọi người nhanh như vậy liền đem vừa nãy đại khủng bố quên đi, Đại Hắc Cẩu khó được không có lộ ra thần sắc tham lam nói, kỳ thực vốn là có cơ hội, chỉ tiếc các ngươi quên đi ta trước đó quên đủ. Lý Chấp có hơi lắc đầu nói thêm, mọi người lúc này mới nhớ ra Lý Chấp trước đây quên bảo, ở trong Bất Tử Sơn gặp được bất luận cái gì thánh vật, tuyệt đối không nên lộ ra vẻ tham lam, nếu không sẽ dọa đến thánh vật, thậm chí sẽ đưa tới mối họa. Tiểu đạo sĩ, tiếp xuống do ngươi đến mang đường, bản hoàng cùng định ngươi. Đại Hắc Cẩu trước hết nhất phản ứng, tựa hồ đối với so với dưới, bọn hắn đạt được chỗ tốt không kịp Lý Chấp 1/10. Mấy người khác cũng là rất tán thành gật đầu một cái, tỏ vẻ con đường sau đó thượng tuyệt đối không tự ý quyết định. Lúc này, Tiểu Nan Nan vừa ăn quả hạch, một bên mồm miệng không rõ mở miệng nói, "Tiểu ca ca món ngon nhất, cùng Nan Nan chia sẻ rất nhiều đồ ăn ngon, còn đưa con én nhỏ chúng nó một cái túi hạt đậu bằng ăn." Ôm Tiểu Nan Nan dự phạm, lập tức nhớ tới năm đó cùng Lý Chấp cùng nhau xuống mộ lúc biểu hiện, Lý Chấp tại lấy trong mộ thanh đồng khí lúc, dường như còn hỏi thăm qua mộ chủ nhân có phải cho phép. Sau đó sự thật chứng minh, bị bọn hắn lấy đi những kia đạt được cho phép thanh đồng khí, cũng không có cho cuộc sống của hắn đem lại bất kỳ khốn nhiễu gì. Ngược lại nhường hắn trực tiếp thực hiện tài vụ tự do. Đối với làm sao có thể không dính nhân quả đảm bảo, dường như Lý Chấp ở phương diện này có thiên phú cực cao. Chỉ dùng một túi hạt đậu vàng đều đổi lấy không biết bao nhiêu thần tuyển thủy, thủ đoạn quả thực khiến người ta hâm mộ. Sau đó Diệp Phàm liền đem tấm kia ghi chép tại gia của thánh nhân bên trên sát thủ thần triều thiên đỉnh sát nhân thánh pháp nội dung dùng thần niệm truyền âm phương pháp truyền thụ cho Lý Chấp, tựa hồ tại cho thấy Bất Tử Sơn bên trong thu hoạch người gặp có phần. Lý Chấp cũng không có từ chối, trực tiếp tiếp nhận rồi đến từ sát thủ thần triều sát nhân thánh pháp. Tại thô sơ giản lược đọc một lần sau đó, Lý Chấp thầm nghĩ trong lòng, sát nhân quả nhiên là một kiện chú ý kỹ xảo sự việc, cũng không cần quá cao đạo hạnh, đối với ngộ đạo dường như không có bao nhiêu giúp đỡ. Mặc dù Lý Chấp sẽ không đi tu luyện chúng nó, nhưng mà là tham khảo dùng cái này đến hoàn thiện hắn Hồng Trần Kiếp công pháp, hay là có không ít chỗ thích hợp. Hồng Trần Kiếp là một môn bị đánh công phu, tự nhiên lực phòng ngự vượt đúng chỗ càng tốt, lỗ thủng càng ít càng tốt. Mọi người tại chỗ nghỉ dưỡng sức hơn nửa canh giờ sau đó, lần nữa lên đường. Dọc theo bốn lượn quanh co con đường, mọi người càng phát tiếp cận Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, trước mắt núi lớn màu đen càng phát khí thế bằng bạc, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trên núi lưu chuyển cổ lao khí tức, loại đó thượng chống đỡ cửu thiên, ép xuống cửu u bức nhân khí thế càng là hơn làm người sợ hãi. Trên núi của một thanh thúy tươi tốt, tất cả đều tản ra khí tức của thời gian, lại vô cùng yên tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì trùng đều chim hót thanh âm, tràn đầy một cỗ mùi vị của tử vong. Đột nhiên một hồi say lòng người mùi thơm ngát bay vào mọi người miệng mũi, cảm giác cả người cũng trẻ mấy tuổi tựa như. Đây là hơi thở của Bất Tử Thần Dược. Đại Hắc Cẩu trước hết nhất phản ứng, ngay lập tức hướng phía núi rừng chung quanh nhìn lại. Yên tĩnh, tuyệt đối đừng động, cũng không cần dùng thần niệm tìm kiếm vị trí của nó, nhìn xem Lý Chấp thủ đoạn. Diệp Phàm ngay lập tức dùng thần niệm hướng mọi người truyền âm nói, Bất Tử Thần Dược bị kinh sợ sau đó sẽ chạy, đây là Diệp Phàm trong Vạn Long xảo ý đồ đi bắt chân Long Bất Tử Dược lúc lấy được kinh nghiệm. Sau đó, mọi người liền đem ánh mắt tập trung đến Lý Chấp trên người. Mà Lý Chấp vậy người thấy Bất Tử Thần Dược hương thơm, trong lòng hơi động, ngay lập tức nghĩ tới Bất Tử Sơn bên trong Huyền Vũ Bất Tử Dược. Sau đó hắn đều nói với Tiểu Nan Nan, Nan Nan, ngươi có thể hay không tại phụ cận trên núi nhìn thấy một đầu màu xanh tiểu ô quy? Tiểu Nan Nan vội vàng nhìn chung quanh núi rừng, chỉ vào bên trái một mảnh trên núi, nói ra, chỗ nào có một đầu màu xanh tiểu ô quy tại trong bụi cỏ phơi nắng. Diệp Phàm đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Nan Nan chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được một đầu thong dong tự tại tiểu ô quy tại phơi nắng. Chương 130, thần dược đẻ trứng 2, chương 130, thần dược đẻ trứng 2, đó là trong truyền thuyết Vạn Tuế Bất Tử Thần Dược. Nghĩ không ra nó lại ở trong Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu thèm kém chút chảy ra nước bọt, thế nhưng vẫn như cũ chế trụ trong lòng tham lam, với lại cũng không có lên tiếng, mà là dùng thần niệm nói với mọi người nói: "Vạn Tuế Bất Tử Thần Dược, thành thục dược gốc tương tự một đầu màu xanh tiểu huyền võ, có vô tận dược lực, tương truyền ăn thành thục tiểu huyền võ, có thể kéo dài tuổi thọ 1 vạn năm. Tại Đông Đảo Bất Tử Thần Dược bên trong nhất là có thể cố thọ một loại thần dược. Đây bất tử bản đảo cùng nhân sâm quả duyên thọ hiệu quả càng mạnh." Mọi người mặc dù nước bọt chảy ròng, thế nhưng lại không có tùy tiện hành động, mà là đang chờ đợi Lý Chấp ra tay. Sau đó, Diệp Phàm đều hướng Lý Chấp hỏi: "Có thể bắt lấy hắn sao?" Lý Chấp cũng không thể bảo đảm bắt lấy Huyền Vũ Bất Tử Dược, đều hướng Tiểu Nan Nan hỏi, "Nan Nan, tiểu ô quy bên cạnh có hay không có kim sắc tiểu long?" Tiểu Nan Nan nhìn hồi lâu sau đó, nói ra, "Kim sắc tiểu long chỉ kéo dài vào triền núi một đoạn đường, tự linh này cái bị ấu quang ngăn cách tiểu ô quy còn có thật dài một khoảng cách đấy." Sau đó, Lý Chấp hướng Diệp Phàm hỏi, "Diệp Phàm, dùng ngươi nguyên tiên thần nhãn xem xét Nan Nan nói tới kim sắc tiểu long cuối cùng có tồn tại hay không một chỗ có thể thai nghén sức sống bảo địa." Diệp Phàm lập tức dùng nguyên tiên thần thuật dò xét lên, quả nhiên như Lý Chấp đoán nghĩ như vậy, tại kim sắc văn cuối đường là một chỗ có thể thai nghén đại dược bảo địa, chẳng qua, bây giờ chỗ nào lại ngay cả một gốc linh dược đều không có sinh trưởng. Diệp Phàm đem quan sát của hắn kết quả nói cho Lý Chấp. Lý Chấp trầm tư sau một lát, hướng mọi người truyền âm nói, quả nhiên như ta tính toán, hư không đại đế đây là muốn dùng Bất Tử Sơn trong tạo hóa đến bồi dưỡng đại đế. Đầu này sinh lộ, đầu tiên là thông hướng cây trà cổ ngộ đạo sở tại địa phương, sau đó tiến về thần kim tài nguyên khoáng sản, sau đó chính là chỗ này Bất Tử Thần Dược. tiếp lấy chỉ sợ sẽ là thông hướng ghi chép các loại đạo cùng pháp cổ điện thần miếu, một cái tu sĩ cần thiết mấu chốt tu hành tài nguyên, dường như có thể ở trong Bất Tử Sơn gom góp. Nghe Lý Chấp giải thích sau đó, trong lòng mọi người có chút kinh ngạc. Đối với cổ chi đại đế thủ đoạn, càng thêm khâm phục. Đúng lúc này Lý Chấp tiếp tục nói, cái đó vạn tuế bất tử dược, không tại sinh cuối đường, hẳn là gần đây mấy ngàn năm hoặc là vài vạn năm ở giữa, đổi cắm rễ địa phương. Vậy chúng ta nên như thế nào ngắt lấy nó đâu? Đồ Phi Tuân dùng thần niệm hỏi. Lý Chấp nói ra, các ngươi đợi ở chỗ này đừng núp đích, ta cùng Tiểu Nan Nan đi qua một chuyến, có lẽ có thể đem nó bắt lấy. Sau đó, Lý Chấp đều cùng Tiểu Nan Nan cùng đi đến sinh lộ cuối khối kia vạn tuế bất tử dược đã từng cắm rễ địa phương. Đi vào kia phiến mức bỏ bảo địa sau đó, Lý Chấp đều nói với Tiểu Nan Nan, Nan Nan, chờ một lúc ta muốn nằm dưới đất hố cát trong, ngươi đem cái đó màu xanh tiểu ô quy kêu đi ra chơi với ngươi hạt cát. Tiểu Nan Nan tò mò hỏi, nó sẽ nghe Nan Nan lời nói, chính mình đã chạy tới sao? Lúc trước một cái tảng đá tiểu ngạc ngư nhìn thấy Nan Nan sau đó, liền trực tiếp chạy. Lý Chấp khẽ cười nói, Nan Nan đáng yêu như thế, chỉ cần là đáng yêu tiểu sinh mệnh, đều sẽ thân cận ngươi, ngươi quên chúng ta trước đó gặp phải những tiêu kim sắc tiểu sinh linh sao, chúng nó chính là chủ động đến thân cận ngươi. Cái đó tiểu ô quy cũng sẽ đến cùng ngươi chơi. Tiểu Nan Nan vui vẻ nói ra, vậy được rồi. Nan Nan một hồi liền gọi nó đến chơi với ta. Tại dưới chân núi, Diệp Phàm mấy người cũng tại quan sát nhìn Lý Chấp động tác, tất cả đều muốn biết Lý Chấp là như thế nào bắt giữ đang ở tuyệt địa bên trong bất tử thần dược. Chỉ thấy Lý Chấp trên mặt đất nới một cái hố, chính mình nằm vào trong, sau đó dùng một tầng thần bí màu bạc cắt miệng đem toàn bộ người đều chôn hạ cắt chung. Thấy cảnh này Bàng Bác hướng Diệp Phàm hỏi, Diệp tử, Lý Lao bản đây là muốn làm gì? Diệp Phàm lắc đầu nói ra, ta vậy không rõ ràng. Tiếp tục xem tiếp, gặp mặt sẽ hiểu. Trên sườn núi, đem chính mình chôn ở hố cắt bên trong Lý Chấp vậy bắt đầu hắn làm việc. Một cô thuộc về hình người bất tử thần dược đặc thù hương thơm đều từ thần bí đất cắt trung tán phát ra rồi, đồng thời định hướng phía con kiêm màu xanh tiểu ô quy vị trí nhẹ nhàng quá khứ. Đứng ở hạt cắt bên trên Tiểu Nan Nan thì hướng phía con kiêm màu xanh tiểu ô quy hô, tiểu quy quy, đến chơi với ta nhà, nơi này hạt cắt vô cùng mềm mại. Xa xa màu xanh tiểu ô quy liền phảng phất người thấy mê người mùi thơm, hướng phía Tiểu Nan Nan bỏ qua. Nó dường như là một đầu chân chính thảo quy bình thường, tại núi rừng bên trong nhanh chóng leo lên, không có một chỗ trận văn có thể ngăn trở nó đi tới bước chân. Rất nhanh, màu xanh tiểu ô quy đều bò tới Tiểu Nan Nan trước mặt, với lại không hề do dự đều mọc rễ vào đống kia màu bạc cát mịn trong. Sau đó hắn rễ cây liền bắt đầu tham lam hấp thu cát mịn trong sinh mệnh đặc thù tinh khí. Mà ở hạt cát phía trên, Tiểu Nan Nan thì ngồi xổm ở màu xanh tiểu ô quy trước mặt, không ngừng đùa nhìn nó, một lúc sờ sờ nó mai rùa, một lúc lại lấy ra nàng đồ ăn vặt cùng màu xanh tiểu huyền võ chia sẻ. Nhìn xem dưới chân núi bốn người một chó sửng sốt hồi lâu. Cái này bắt được. Bọn hắn tất cả đều không thể tin được một màn này là thực sự. Lý Chấp như thế nào còn chưa động thủ đâu? Nhìn hồi lâu Lý Chấp không có bất cứ động tĩnh gì, mặc cho Tiểu Nan Nan cùng cái đó màu xanh tiểu ô quy chơi đùa. Liên tại bọn hắn hoài nghi khó hiểu thời khắc, Đồ Phi đột nhiên hướng về phía mọi người nói ra, "Mau nhìn, cái đó rùa đen đẻ trứng." Quả nhiên, trong mắt mọi người, từng viên một giống như trứng chim cút lớn nhỏ trứng rùa, bị con kia màu xanh tiểu huyền võ cho kéo ra đây. Trong suốt long lanh trứng rùa tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, khoảng chừng 8 cái nhiều. Với lại những kia trứng rùa mới vừa ra tới, liền sẽ bị màu bạc cắt miệng cho trốn giấu, trực tiếp ngăn cách bọn chúng hương khí tiêu tán. Tại liên tục sinh 8 cái trứng rùa sau đó, Tiểu Huyền Võ trực tiếp trở nên hề bại suy sụp lên. Tiểu Nan Nan có chút bận tâm nhìn Tiểu Huyền Võ, nói ra, "Tiểu Quy Quy ngươi làm sao vậy?" Lúc này, Lý Chấp hướng Tiểu Nan Nan truyền âm nói, "Nan Nan nó chơi mệt rồi, ngươi hống nó ngủ đi." "Tiểu Quy Quy, ngoan ngoãn ngủ, Quy Quy ngoan, thật tốt ngủ." Tiểu Nan Nan ngay lập tức làm theo, nhường Huyền Vũ bất tử dược trực tiếp ngủ say xuống dưới. Sau đó, Lý Chấp liền đem một bạc cắt miệng cùng kia 8 cái Huyền Vũ bất tử dược ở dưới thần chứng thu sạch vào đến sinh mệnh thần quan trong. Sau đó, có Tiểu Nan Nan nhanh chóng đi xuống cái đồi kia. Khi hắn từ trên núi tiếp theo sau đó, Diệp Phàm mấy người ngay lập tức đưa hắn vây lại. Đại Hắc Cẩu hơi nghi hoặc một chút nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi tại sao không có đem gốc kia vạn tuế bất tử thần dược cho bắt đi đâu?" Đồ Phi bậy hỏi, "Tiểu đạo trưởng, ngươi vì sao không trực tiếp hái được cái đó thành thục tiểu huyền võ, mà là để nó đẻ trứng đâu, ngươi là như thế nào đem nó làm đẻ trứng?" "Cái gọi là ta đem nó làm đẻ trứng?" Lý Chấp trong lòng lẩm bẩm, sau đó mở miệng nói, "Bởi vì ta không muốn bởi vì bất tử dược mà bị Bất Tử Sơn bên trong tồn tại truy sát, từ đó bỏ qua tiếp xuống có thể sẽ gặp phải đại tạo hóa." Đại Hắc Cẩu bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta hiểu được. Ngươi là sợ kinh động đến bất tử thần dược, để nó chạy đến bất tử sơn chỗ sâu, từ đó nhường bên trong tồn tại hiểu rõ có người chạy vào bất tử sơn." "Tiểu đạo sĩ, ngươi nghĩ thật đúng là chú đáo." Lý Chấp gật đầu nói, "Vì chúng ta tu vi hiện tại ở chỗ nào chút ít vô thượng tồn tại trong mắt, đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau, chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, có phải không sẽ kinh động bọn hắn, với lại có hư không đại đế lưu lại hư không đạo văn ngăn cách bên trong tồn tại cảm giác, chỉ cần chúng ta không phá hư nơi này bố cục, kinh động nơi này sinh linh, an toàn hay là xác suất lớn có thể bảo đảm." Diệp Phàm vậy tò mò hỏi, "Lý Chấp, ngươi làm như thế nào? Thế mà nhường bất tử thần dược đẻ trứng." Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò chằm chằm vào Lý Chấp, tựa hồ cũng muốn biết đáp án này. Lý Chấp mỉm cười nói, "Bản môn bí pháp, nhưng thật ra là Trường Thọ đạo nhân lưu lại bồi dưỡng bất tử dược bí pháp chung ghi lại một loại theo thành thục bất tử dược chung hấp thu thần dược đan bí thuật. Đối với những kia trưởng thành là động vật hình thái bất tử dược đều hữu hiệu quả, tỉ như chân long bất tử dược, kỳ lân bất tử dược, chu tước bất tử dược các loại." Sau đó, Lý Chấp cho mọi người một người điểm một viên Huyền Vũ bất tử dược ở dưới thần dược trứng. Một viên vạn tuế thần dược ở dưới thần dược trứng, mặc dù không thể để cho bọn hắn duyên thọ một vạn năm, thế nhưng duyên thọ hơn ngàn năm hay là đầm đầm có thừa. Nếu như đem thần dược trứng luyện chế thành thần đan, đoán chừng còn có thể duyên thọ thời gian dài hơn. Ngay cả tiểu Nan Nan cũng phân đến một viên, tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, tại chỗ vừa muốn đem viên kia thần dược trứng ăn. Hay là đại hắc cẩu tay mắt lanh lẹ ngăn trở nàng hiện tại đều ăn, nói là và rời khỏi Bất Tử Sơn sau lại ăn, sợ nàng ăn thần dược trứng về sau sẽ ở trong Bất Tử Sơn làm ra động tĩnh lớn. Sau đó, mọi người tiếp tục lên đường, tìm kiếm hư không đại đế ở trong Bất Tử Sơn lưu lại sinh môn. Quả nhiên, tiến lên vài dặm sau đó, bọn hắn xa xa ngay tại vài tòa thấp bé ngọn núi lớn màu đen thượng nhìn thấy bốn tòa hư hư thực thực thời tiền hoàng cổ lưu lại thần miếu. Trực tiếp ứng nghiệm lý chấp suy đoán, lẽ nào đó là hư không đại đế chuyên môn lưu lại truyền đạo thần miếu. Nhìn trên núi cổ lão miếu thờ, Bàng Bác có chút giật mình nói, không thể nào là hư không đại đế lưu lại thần miếu. Bất Tử Sơn bên trong tồn tại sẽ không cho phép hư không đại đế lưu lại truyền đạo thần điện. Đại Hắc Cẩu trực tiếp phủ định Bàng Bác suy đoán. Vậy những này thần miếu giải thích như thế nào? Lý Hắc Thủy hỏi. Sau đó mọi người lại đặt ánh mắt tập trung đến Lý Chấp trên người, mong muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Chương 131, thoát khỏi Bất Tử Sơn, 1, chương 131, thoát khỏi Bất Tử Sơn, 1, núi lớn màu đen, tỏa ra làm cho người khí tức ngột ngạt. Rách nát cổ xưa cung điện, thoạt nhìn không có một tia sinh cơ cùng sức sống, dựa theo Hắc Hoàng lời giải thích, tất cả đều là mười mấy vạn năm trước lối kiến trúc. Mặc dù giờ phút này Lý Chấp không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến những tia màu đen trên núi lớn cảnh tượng, thế nhưng Lý Chấp lại thông qua tâm nhãn nhìn thấy một bức làm người sợ hãi đặc thù bức tranh. Kia bốn tòa thấp bé trên núi lớn cổ điện trong, riêng phần mình treo một mặt hoàn toàn do hư không đạo văn ngưng tụ mà thành thần bí cổ kính, đọc lại trong điện hư không, trấn áp đã từng ngồi ở trong điện sinh vật cường đại. Tựa như là vì phòng ngừa bọn hắn ra ngoài làm loạn đồng dạng. Kết hợp với hoàn cảnh bốn phía, Lý Chấp có chút đã hiểu hư không đại đế thâm ý, nếu như không đem kia bốn tòa trong cổ điện sinh vật trấn áp, bước vào Bất Tử Sơn tu sĩ, tuyệt đối không ai có thể sống ra ngoài. Bọn hắn tựa như là phụ trách Bất Tử Sơn bên ngoài thủ hộ nhiệm vụ chiến tướng. Trấn áp bọn hắn sau đó, kẻ đến sau mới có cơ hội mang theo Bất Tử Sơn bên trong tạo hóa còn sống rời đi nơi đây. Bằng không Lý Chấp đám người tuyệt không có khả năng an toàn đi không đến đó. Sau đó, hắn đều hướng Tiểu Nan Nan hỏi, "Nan Nan, ngươi giúp ta xem xét, kia bốn tòa có nhà trên ngọn núi lớn có hay không có kim sắc tiểu long kéo dài đến chỗ này?" Tiểu Nan Nan hướng phía bốn tòa đại sơn xem đi xem lại, nói ra, "Trên núi không có kim sắc tiểu long, khắp nơi đều là tạo thành từng dải hắc vụ." Đại Hắc Cẩu nghe được Tiểu Nan Nan thoại sau đó, nói ra, "Không có kim sắc sinh lộ, chỗ nào khẳng định là hẳn phải chết nơi, chúng ta không được tiếp cận." Bàng Bác vậy hướng Lý Chấp hỏi, "Lý lão bản, ngươi có biết hay không những kia cổ điện trong có đồ vật gì?" Lý Chấp nói ra, bên trong có bị trấn áp cường đại tồn tại, chúng ta tiếp xuống phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên kinh động đến bọn hắn, ta cảm giác trấn áp thần lực của bọn hắn sắp hao hết. Lời vừa nói ra, mọi người đối cổ điện không còn có một tia niệm tưởng, đều tiếp tục tiếp lấy đi đường. Thế nhưng khi bọn hắn dọc theo sinh lộ đi đến những tia núi cao phụ cận thời điểm, mơ hồ tại sườn núi chỗ nhìn thấy một ít dược điển, bên trong trồng không ít linh dược. Cách thật xa đã nghe đến nồng đậm mùi thơm ngát. Mặc dù không kịp Bất Tử thần dược chỗ tản ra mùi thơm, nhưng cũng là cực phẩm linh dược tản ra mùi thuốc. Như thế nồng đậm mùi thuốc, hẳn là vạn năm linh dược mới có thể dựng dục ra mùi thơm. Những thuốc kia trong ruộng tuyệt đối có cực phẩm bảo dược. Đại Hắc Cẩu cái mũi nhất là linh mẫn, lúc này mở miệng nói, tại ngoại giới, mong muốn tìm kiếm một gốc mấy ngàn năm phần linh dược cũng rất khó, nơi đây đã có dược linh vượt qua vạn năm linh dược điển. Đồ Phi đưa cổ chầm chậm vào giữa sườn núi dược điển, muốn nhìn rõ những linh dược kia chủng loại. Nơi đây đã không biết có bao nhiêu năm không có bị vào xem, trong dược điển linh dược có thể đã nhiều lần khô héo. Như thế mùi thuốc nồng nặc, không cần đoán chắc, trong dược điển tuyệt đối có dược linh vượt qua 5 vạn năm chân quý bảo dược. Mặc dù linh dược không giống Bất Tử thần dược loại đó chỉ có một gốc, nhưng mà mong muốn đem linh dược bồi dưỡng đến vạn năm trở lên dược linh, lại không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là thái cổ thế gia cùng thánh địa, cũng không nhất định có vạn năm linh dược điển. Chỉ có Bất Tử Sơn loại sinh mạng này cấm khu trong, ngàn năm vạn năm không người quấy rầy, mới có thể sản sinh ra tất cả đều là vạn năm linh dược dược điển. Mọi người mặc dù trông mà thèm sườn núi chỗ trong dược điển linh dược, nhưng bọn hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước Huyền Vũ Bất Tử dược đều đang ở Ô Quang bao phủ hẳn phải chết nơi. Thế nhưng Lý Chấp lại thông qua phương thức của hắn đem Huyền Vũ Bất Tử dược theo từ địa trung dụ dỗ ra đây. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Chấp có cái gì tốt cách có thể làm cho mọi người hái tới trong dược điển linh dược. Tiểu đạo trưởng, ngươi có biện pháp nào sao? Lý Hắc Thủy trực tiếp đối với Lý Chấp nói. Mà Lý Chấp lại lắc đầu nói, Bất Tử thần dược có linh, có thể dùng kế đưa nó dụ dỗ ra đây, thế nhưng trên núi trong dược điển linh dược lại sẽ không chính mình chạy. Đều nhìn xem hư không đại đế có không có để lại thông hướng dược điển sinh lộ. Diệp Phàm thấy thế, đều nhẹ giọng hướng Tiểu Nan Nan hỏi, Nan Nan, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Dược điển trung quanh có hay không có kim sắc hoa văn? Tiểu Nan Nan nghiêm túc nhìn một chút những thuốc kia điển, hồi đáp, chỉ có một hai đầu kim sắc đường vân, thế nhưng cũng còn chưa đạt tới trong dược điển, cách xa nhau còn cách một đoạn đấy. Tiến lên xem xét, không được chúng ta ngay lập tức rút đi. Diệp Phàm quả quyết làm ra quyết định như vậy. Tiểu Nan Nan lại nói, đại ca ca, trong dược điển có người chết. Mọi người ngay lập tức dừng bước lại, lần nữa quan sát trong dược điển tình huống. Quả nhiên như Tiểu Nan Nan nói như vậy, bốn tòa trên ngọn núi lớn dược điển trung tất cả đều có người chết, có khô các hòa thượng đầu trọc, có chỉ còn lại có một cái đầu tuyệt thế hoàng chủ, có phong thái khiếp người tuyệt thế thánh chủ, với lại tại thông hướng dược điển lên núi trên đường, còn lẻ tẻ tán lạc một ít cao thủ tuyệt thế lưu lại hải cốt. Lẽ nào lên núi hái thuốc người tất cả đều chết rồi? Lý Hắc Thủy nói. Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên miệng sùi bọt mép nói, nhanh lui lại, ta theo trong dược điển người thấy tuyệt thế độc dược hương vị. Mùi chó linh mẫn trình độ muốn vượt xa nhân loại, dù là biến thành tu sĩ sau đó, tại nghe hương vị phương diện này, cậu yêu cũng là mạnh hơn nhân loại. Cậu cậu, ngươi làm sao vậy?
Đại ca ca, nhanh cứu cậu cậu, hắn cũng sủi bọt mép.
Tiểu Nan Nan vẻ mặt quan tâm nhìn dường như chúng độc đại hắc cậu. Sau đó, Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi vậy cảm giác khí huyết bắt đầu sôi trào, dường như vậy chúng độc tựa như.
Nhanh, nén một mảnh lá trà ngộ đạo, uống chút thần tuyển thủy phân độc.
Diệp Phàm vội vàng xông mọi người nói, hắn ngược lại là không có cảm giác thể nội có dấu hiệu chúng độc.
Lý Chấp, ngươi có biện pháp nào tiếp cận những thuốc kia điền sao?
Nhìn thấy Lý Chấp vậy không có chút nào dấu hiệu chúng độc, Diệp Phàm lại hỏi,
nghĩ tiếp cận những thuốc kia điền bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, dường như là chuyện không thể nào.
Chẳng qua nơi này linh dược cũng không phải là chỉ có trong dược điền có, mọi người có thể ở dưới chân núi sinh lộ bốn phía xem xét, có hay không có hoang dại linh dược.
Lý Chấp nói.
Sau đó, mọi người liền bắt đầu tại dưới chân núi sinh lộ phụ cận tìm kiếm linh dược.
Đồ Phi vận khí rất tốt tại bụi cây ngải trung tìm được rồi 4 cây vạn năm dược linh trở lên linh dược, những người khác thì là không thu hoạch được gì.
Mắt thấy mọi người không có tìm được cái khác linh dược, Lý Chấp liền nói, mọi người làm tốt tùy thời đi đường chuẩn bị, ta muốn dùng bí pháp nếm thử có thể hay không từ trên núi những thuốc kia trong viên ngắt lấy một ít linh dược. Vạn nhất kinh động đỉnh núi trong cổ điện tồn tại, mọi người không muốn có bất kỳ do dự, lập tức liền chạy.
Tiểu đạo sĩ, ngươi thật sự có hái thuốc cách?
Đại Hắc Cẩu vẻ mặt to mò chằm chằm vào Lý Chấp hỏi nói, những thuốc kia trong ruộng không chỉ có trên vạn năm linh dược, còn có thể giết chết cao thủ tuyệt thế kịch độc chi vật.
Chỉ sợ pháp lực nhiễm phải những kia độc dược khí tức có thể đem người hạ độc chết.
Lý Chấp không có tiếp tục giải thích ý nghĩa, mà là tại mấy người ánh mắt tò mò dưới, hắn đều bàn ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu tụng kinh. Theo thần bí kinh văn từ trong miệng hắn không ngừng xuất hiện, một đầu do phủ văn ngưng tụ thành bàn tay lớn đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đứng ở Diệp Phàm bên người, Tiểu Nan Nan vẻ mặt tò mò chằm chằm vào Lý Chấp, dường như cảm thấy Lý Chấp niệm tụng kinh văn chơi rất vui, vậy đi theo Lý Chấp học lên.
Đồ Phi nhìn một màn này, nghi ngờ hướng Lý Hắc Thủy hỏi, tiểu đạo trưởng đây là muốn làm gì?
Lý Hắc Thủy trực tiếp lắc đầu, nói ra, không biết.
Bàng Bác vậy tiến đến Diệp Phàm bên cạnh hỏi, Diệp tử, Lý lao bản đây là muốn làm gì?
Diệp Phàm lại thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Lý Chấp trước mặt con kia dần dần trở nên ngưng thực bàn tay lớn.
Vì đại thủ này hắn quen thuộc, tại Thánh Thành sông quan khi độ kiếp, cái này phù văn bàn tay lớn đã từng thế hắn chặn tiên thiên đạo đồ một lát tung tích thời gian, dường như còn suy yếu tiên thiên đạo đồ uy lực.
Sau Diệp Phàm đã từng hỏi thăm qua thần vương Khương Thái Hư.
Thần vương Khương Thái Hư nói cho Diệp Phàm, cho dù là hắn mong muốn tại đạo đồ tung tích trong quá trình suy yếu đạo đồ cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, hắn cũng không biết Lý Chấp là như thế nào suy yếu đạo đồ uy lực.
Sự nghi ngờ này đã nuốt trong Diệp Phàm trong lòng thời gian rất lâu.
Lần trước hắn cùng Lý Chấp gặp mặt, tất cả mọi người có chút gấp rút, hắn cũng không có hỏi việc này.
Bây giờ lần nữa nhìn thấy phủ văn ngưng tụ ra bàn tay lớn, trực tiếp khơi gợi lên hắn nghi ngờ trong lòng.
Là một đầu đen nhánh sinh động như thật bàn tay lớn tại Lý Chấp trước mặt thành hình về sau, nhất đạo hào quang màu vàng đất đều theo hắn đạo cùng trong bay ra, trực tiếp ở chỗ nào chỉ đen nhánh bàn tay lớn mặt ngoài tạo thành một tầng thần bí thổ hoàng sắc vầng sáng.
Tại vầng sáng hình thành máy mắt, Lý Chấp đều động thủ.
Sinh động như thật bàn tay lớn, trực tiếp đưa tay hướng phía sườn núi trồ những thuốc kia điền chụp tới.
Nhanh chóng biến lớn bàn tay lớn màu đen, dường như có thể coi như không thấy dược điển bốn phía dày đặc đạo văn, vượt qua hư không trực tiếp xuất hiện tại dược điển trong, một bả nhấc lên một gốc linh dược liền đem nó theo trong dược điển rút ra.
Sau đó, quang mang lóe lên.
Linh dược liền bị một cỗ hào quang màu vàng đất bao vây, sau đó xuất hiện tại Lý Chấp trước mặt.
Lý Chấp trực tiếp triển khai Bách Thảo Đồ đem gốc kia chừng 3 vạn năm dược linh dược thu nhập đồ trùng, cũng trực tiếp trồng đến dược sơn bên trên dược điển trong.
Chương 131, thoát khỏi bất tử sơn, 2, chương 131, thoát khỏi bất tử sơn, 2, thật sự có thể.
Lý Hắc Thủy cả kinh nói.
Sau đó, tại bọn họ rung động dưới ánh mắt, Lý Chấp liên tục ra tay 13 lần, theo 4 tòa trên thần sơn trong dược điển cầm ra 13 cây dược linh phổ biến tại vạn năm trở lên linh dược. Trong đó có 2 gốc linh dược linh dường như đã vượt qua 10 vạn năm.
Đến tận đây, bàn tay lớn màu đen bên trên hào quang màu vàng đất lúc này mới hao hết, mà bàn tay lớn màu đen cũng tại hào quang màu vàng đất hao hết nháy mắt trực tiếp tiêu tán.
Lý Chấp trong lòng cũng là vô cùng kinh hỉ.
Đạo Thiên chi thủ, quả nhiên có thể thực hiện.
Đạo Thiên cơ tuyệt đối không phải mượn thiên cơ.
Môn bí pháp này chân chính cách dùng là trộm lấy giữa thiên địa cơ duyên, mà không phải hướng thiên mượn dùng vận may đơn giản như vậy.
Có thể tương lai Lý Chấp có thể trực tiếp lấy ra giữa thiên địa càn khôn vận may cho mình dùng.
Chẳng trách muốn mang theo trọng tự, mà không phải mượn tự.
Quả nhiên, đạo thiên cơ chân chính cách dùng, không có đơn giản như vậy.
Nhìn thấy Lý Chấp đem Bách Thảo Đồ thu hồi, những người khác trực tiếp vây lại.
Lương Trọng, tiểu đạo sĩ, trên người ngươi lại có chuẩn đế thần binh.
Hắc Hoàng rất giật mình nhìn Lý Chấp.
Lý lão bản, ngươi vừa nãy đó là cái gì thủ đoạn, có thể hay không truyền thụ cho chúng ta?
Bàng Bác tò mò hướng Lý Chấp hỏi.
Lý Chấp nhìn Bàng Bác nói ra, trừ phi ngươi dùng Thanh Đế Đế Kinh cùng ta trao đổi, bằng không môn thần thông này tổng thể không ngoại chuyện.
Đối với Lý Chấp từ chối mọi người cũng chưa cảm thấy thất vọng, rốt cuộc loại thần thông này xem xét chính là áp đáy hòm thần thông, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những người khác.
Ngay tại mọi người lao nhau muốn nhìn một chút, Lý Chấp cũng theo dược viên trong hái được một ít linh dược gì thời khắc, chợt nghe Tiểu Nan Nan rất vất vả tiếng la.
"Ư nha, đại ca ca, Nan Nan muốn bắt bất động."
Mọi người liền vội vàng xoay người, liền thấy Tiểu Nan Nan vươn một bàn tay lớn che trời, trực tiếp theo tòa thứ nhất trên thần sơn đem giữa sườn núi cái đó dược viên cho bổ tới.
"Cơ mờ nở.
Đây là..."
Mọi người quả thực bị trước mắt một màn này dọa sợ,
mà Lý Chấp cũng bị Tiểu Nan Nan thi triển ra cái đó giả thiên đại thủ cho rung động đến.
Lại là hắn ngộ ra tới đạo thiên chi thủ.
Chẳng qua cùng Lý Chấp ngộ ra đạo thiên chi thủ khác nhau là Tiểu Nan Nan rũa ra con kia giả thiên đại thủ dường như tràn đầy một loại làm người sợ hãi khí tức,
giống như có thể thôn vệ thế gian tất cả tựa như. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Tiểu Nan Nan rũa ra con kia giả thiên đại thủ đột nhiên vỡ nát, dường như nàng lời nói không có khí lực. Mà kia phiến ba mẫu bao lớn, 7-8 mét dày dược điền nhưng như cũ hướng phía bọn hắn bay tới. Với lại mang theo khí thế kinh khủng, dường như trong dược điền đạo văn muốn nổ tung giống như. Hắc Hoàng thấy thế, vội vàng hô, nhanh dùng pháp khí ngăn trở nó, bằng không một sáng trong dược điền đạo văn nổ tung, chúng ta đều chớ nghĩ sống. Lý Chấp trực tiếp phóng lên tận trời, triển khai Bách Thảo Đồ, một tòa to lớn núi cao hư ảnh từ trong Bách Thảo Đồ bay ra, trực tiếp đem khối kia dược điển cố định ở trong hư không. Đồng thời, hướng về phía Diệp Phàm bọn hắn hô, ta không kiên trì được bao lâu, mọi người nhanh dùng thần thông hái linh dược. Mọi người trong nháy mắt phản ứng, hoặc là dùng thần thông, hoặc là dùng pháp bảo, bắt đầu theo trong dược điển thu lấy linh dược. Lý Chấp vẹn vẹn giữ vững được không đến 3 giây, trong dược điển đạo văn cuối cùng bắt đầu nổ tung. Nếu như thực sự ngoại giới, hắn nhất định sẽ làm cho Bách Thảo Đồ khôi phục, đem dược điển triệt để trấn áp, thậm chí trực tiếp ma diệt nội bộ đạo văn. Nhưng hôm nay, thân ở trong Bất Tử Sơn, hắn lại không dám làm như thế. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu đen dược nghe bị tạc đầy trời đều là. Trong dược điển, dường như còn có một nửa linh dược không có bị hái đi, vậy theo đạo văn nổ tung trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Tiếng vang ầm ầm dường như kinh động đến đỉnh núi cổ điện bên trong tồn tại. Đùng, đùng giống như nổi trống bình thường tiếng vang đột nhiên theo trong điện truyền ra. Trầm muộn âm thanh, nhường Lý Chấp mấy người cũng cảm giác máu chảy ra tốc, giống như mạch máu đều muốn bị nứt vỡ đồng dạng. Chạy ngay đi. Trong cổ điện tồn tại nhanh khôi phục. Lý Chấp một bên dùng Bách Thảo Đồ thu thập tàn mát tại các nơi dược nghề, một bên hướng về phía mọi người hô. Không kịp kiểm kê vừa nãy thu hoạch, mọi người nhanh chóng dọc theo sinh lộ hướng phía Bất Tử Sơn chỗ sâu chạy tới. Trọn vẹn xuyên biệt rồi hơn 10 đạo dãy núi màu đen, bọn hắn mới chậm lại tốc độ. Tất cả đều mặt mày hớn hở khen ngợi nhìn Tiểu Nan Nan. Tiểu Nan Nan được mọi người khen ngợi sau đó, dị thường vui vẻ, trên đường đi đều là khanh khách cười không ngừng. Dường như Bất Tử Sơn bên trong sinh linh rất sợ sệt tiếng cười của nàng, cũng không có một cái nào sinh linh nhảy ra cả đường. Rất nhanh, bọn hắn vòng qua một mảnh cự hồ nước lớn, ven đường lại thấy được rơi vào Bất Tử Sơn chỗ sâu vực ngoại địa bay, cuối cùng đi đến tiếp cận Bất Tử Sơn khu vực trung tâm. Nhìn thấy 27 tọa ngăn cản bọn hắn đường đi khủng bố màu đen núi cao. Mỗi một tọa đều là trong núi lớn hoang dã, khí thế ép người, để người muốn ngạt thở, chúng nó hùng hồn uy nga, lưu động tiên cổ bất biến khủng bố khí cơ. Sau đó, Hắc Hoàng hướng mọi người giới thiệu nói, 27 tọa núi lớn ngăn tại hướng chính đông, các ngươi nhìn xem mỗi cái phương hướng cũng có một loạt núi lớn cùng tồn tại, như đều là 27 chỗ ngồi lời nói, tổng cộng có 108 tọa vua của các ngọn núi đứng vững, vây quanh Bất Tử Sơn khu vực trung tâm. Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, rốt cuộc có gì đồ vật? Quả nó bên trong có đồ vật gì, ta bây giờ nghĩ ngay lập tức rời đi nơi này. Những kia màu đen cự nhạc mở thái làm người ta sợ hãi, cuối cùng ta cảm thấy hiện tại không đi lời nói, chỉ sợ cũng đi không được. Thế nhưng đại sơn chặn đường đi của chúng ta cái kia đi hướng nào đấy? Bất luận Bất Tử Sơn khu vực trung tâm bên trong có cái gì, tất cả mọi người không có ngốc đến cảm thấy bước vào bên trong còn có cơ hội còn sống ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nan Nan chỉ hướng một mảnh cổ lâm, nói ra, chỗ nào có một cái bàn cờ, tràn đầy kim quang. Tràn ngập kim quang bàn cờ. Đại Hắc Cẩu đống chốc nhảy dựng lên, nói ra, nhất định là hư không đại đế lưu lại sinh môn. Sau đó, tại Tiểu Nan Nan con đường dưới, bọn hắn tiến nhập kia phiến rừng già nguyên thủy, quả nhiên trên mặt đất nhìn thấy một cái răng khắp nơi to lớn bàn cờ. Hắc Hoàng trực tiếp chạy đến trên bàn cờ, không ngừng đổi tới đổi lui, hưng phấn nói, thật tốt quá, đây nhất định là hư không đại đế lưu lại sinh môn. Có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn lần nữa nghe được giống như sấm rền âm thanh, dường như có tồn tại cường đại đuổi theo bọn họ đi tới. Hắc Hoàng ngươi nhanh lên. Diệp Phàm trực tiếp thúc giục nói, tốt, bản hoàng suy nghĩ ra được, đây tuyệt đối là cổ chi đại đế lưu lại trật văn, chúng ta có thể nhờ vào đó hành độ hư không rời đi. Sau một lát, Đại Hắc Cẩu lòng tràn đầy hoan hỉ nói, Hắc Hoàng, ngươi xác định suy nghĩ ra sao? Diệp Phàm, Bàn Bác, Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi gần như đồng thời mở miệng hỏi. Đối với Đại Hắc Cẩu hành độ hư không trận văn có quá vô lý, bọn hắn là tràn đầy lĩnh hội. Các ngươi lại không tin bản hoàng, có còn muốn hay không rời khỏi Bất Tử Sơn? Đại Hắc Cẩu đối với mọi người chất vấn hắn trận văn trình độ cảm giác có chút khó chịu. Quả nhiên, tiếp xuống Bàng Bác bị Hắc Hoàng truyền tống đến Trung Châu, Đồ Phi bị truyền tống đến Bắc Nguyên. Là cái này ngươi cân nhắc đã hiểu. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy liên tiếp chất vấn. Có thể Hắc Hoàng lại một chút cũng không cảm thấy lung túng, nói ra, lần này nhất định được. Lý Hắc Thủy lại không nhiều tin tưởng nó, nói ra, chúng ta hay là cùng một chỗ đi, dù là đến địa phương xa lạ, giữa nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng Lý Chấp dò hỏi, Lý Chấp, cùng một chỗ đi. Nghe càng ngày càng gần tiếng sấm rền, Lý Chấp đấy mắt hiện lên một tia lo lắng, sau đó lắc đầu nói ra, các ngươi đi cho đi, đợi chút nữa chính mình đi. Dường như Lý Chấp vậy không nhiều tin tưởng Hắc Hoàng truyền tống trình độ, tức giận đến Hắc Hoàng lưng tròng kêu hai tiếng. Tiểu ca ca, ngươi nhất định phải tới tìm Nan Nan chơi nha. Tiểu Nan Nan phất tay hướng về phía Lý Chấp tạm biệt, sau đó đều nói với Hắc Hoàng, cậu cậu, ngươi phải cẩn thận à, lần này tuyệt đối không nên đem chúng ta truyền tống đến Tây Mạc đi. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, hỏi, Lý Chấp, ngươi thật sự không cùng đi với chúng ta sao? Lý Chấp lắc đầu nói ra, ta còn có việc không có xong xuôi, các ngươi đi trước đi. Vậy ngươi bảo trọng. Cuối cùng Diệp Phàm nói. Sau đó trên bàn cờ quang hoa lóe lên, bọn hắn liền bị truyền tống ra ngoài. Nhìn Diệp Phàm đám người rời khỏi, đứng trên bàn cờ Lý Chấp đột nhiên hướng về phía không có một hai cổ bên rừng duyên hồ, ra đi. Để các ngươi sợ sệt tồn tại rời đi. Tại bần đạo trước mặt cũng đừng có ẩn giấu đi. Ngao. Một đầu dữ tận thạch lang đột nhiên xuất hiện tại ven rừng rậm, phát ra một hồi kinh khủng chu lên, thính kỳ thanh âm, tu vi của nó dường như đạt đến đại năng tầng thứ. Mà ở thạch lang trên lưng, còn ngồi một người mặc cổ lão đạo bào lão giả. Lão giả chầm chậm vào Lý Chấp liền phảng phất đang xem một người chết, bình thản nói ra: "Tiểu đạo sĩ, ngươi ở trong Bất Tử Sơn cầm không nên cầm đồ vật, đưa chúng nó giao ra đây, bằng không, Vô Lượng Tiên Tôn mong muốn bần đạo vật trong tay, đều nhìn xem các ngươi có dám theo hay không đến đây." Vừa dứt lời, Lý Chấp đều kích hoạt lên dưới chân hư không trận bàn. Dưới chân bàn cờ trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ cường đại hư không lực lượng giáng lâm, liền muốn đem hắn chuyển tống ra ngoài. Con sói đá kia thấy thế, trực tiếp trở lão đạo trong phút chốc nhảy vào bàn cờ trong. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, bọn hắn đều từ trong Bất Tử Sơn biến mất. Chương 132, Hư Không Thần Điện, 1, chương 132, Hư Không Thần Điện, 1, Nam vực Đông Hoàng, Cơ Gia. Hư Không Đại Đế tự tay xây thành cổ điện trong, vô tận tinh thần thiểm thước, giống như đã dung nạp một mảnh vĩnh hằng hư không, dường như cũng không thuộc về thế giới này. Hư Không Thần Điện chính là cơ tộc trọng địa, không phải quý khách không thể vào bên trong, thường thường mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chưa chắc có người ngoài bước vào một lần. Trong truyền thuyết nơi này có chứng đạo hư không cuối cùng bí mật. Tại bên trong Hư Không Thần Điện, còn có một sợi đại đế uy áp đang lưu động, một mặt thần bí cổ kính tại vô tận trong hư không chìm nổi, dường như mỗi giờ mỗi khắc cũng tại cùng bắt ngát hư không câu thông. Cửa điện đóng chặt, trong điện lại bừng sáng. Giờ phút này, một thiếu niên người đang ngồi ở trong điện, tiếp nhận một tên cơ gia nguyên lão cẩn thận dạy bảo. Người thiếu niên nhìn lên tới năng lực có 15-16 niên kỷ, nhưng mà tướng mạo thường thường, với lại trên người hoàn toàn không có người thiếu niên nên có mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Cùng Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt, Cơ Hải Nguyệt và cơ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện sau đó, quanh thân hư không lực lượng lại giống như lao yến về tổ bình thường, bị hắn đặt vào thể nội, cho thấy một loại cực kỳ đáng sợ thiên phú, giống như cùng chung quanh hư không hòa hợp cùng nhau. Loại này biểu hiện chính là đem hư không kinh tu luyện tới cực sâu tầng thứ sau đó mới có dị tượng, bản không nên xuất hiện tại một thiếu niên trên người, có thể hết lần này tới lần khác đều xuất hiện. Ngay tại người thiếu niên tu hành dần vào giai cảnh lúc, hắn chợt ngưng tu hành, đằng một chút theo bổ đoàn bên trên đứng lên, trực tiếp ngửa đầu nhìn đỉnh đầu tinh không vô tận. Làm sao vậy? Ngồi đối diện hắn cơ gia nguyên lão, thấy cảnh này sau đó, vội vàng mở miệng hỏi. Có người muốn đi vào? Thiếu niên không chút do dự nghi, vô cùng khẳng định. Thế nhưng trước mặt thiếu niên cơ gia nguyên lão vậy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vùng tinh không kia, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng mà hắn lại không có hoài nghi người thiếu niên phán đoán, mà là hỏi, là địch hay bạn? Còn không xác định. Thiếu niên nói chuyện rất là ngắn gọn. Cơ gia nguyên lão nhưng không có thờ ơ, mà là lật tay lấy ra một mặt hư không kính phòng phẩm, trực tiếp treo ở đỉnh đầu, dự định ứng đối không biết người. Vật phòng phẩm dường như có thể câu thông đang ở sâu trong hư không chìm nổi cực đạo vũ khí hư không kính. Một sợi cực kỳ ngưng luyện hư không lực lượng bị vị kia cơ gia nguyên lão tiếp dẫn xuống dưới, dùng cái này đến ứng đối không biết chi địch. Ngao. Đột nhiên một hồi tiếng sói tru theo đỉnh đầu bọn họ sâu trong hư không truyền đến. Sau đó, nhất đạo hào quang rực rỡ đều xuất hiện ở trong hư không, phản phất là một cái cụ hiện hóa đường hầm hư không. Làm quang hoa tản đi, trong điện đều xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt thần bí tiểu đạo nhân, bị một cái cầm trong tay đại kích, trên người bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bóng người bảo hộ ở sau lưng. Tại hắn đối diện thì là một cái ngồi ở thạch lang bên trên lão giả. Lão giả quần áo trên người có chút tàn phá, hắn ngồi xuống thạch lang trên người cũng có mấy đạo tản ra cực âm chi khí vết thương. Dường như hai bên vừa mới tại sâu trong hư không tiến hành qua một phen kinh thế đại chiến đồng dạng. Tiểu đạo nhân chính là trước đây ở trong Bất Tử Sơn hành độ hư không rời đi Lý Chấp. Tiểu tặc, đừng tưởng rằng có một bộ cương thi hộ đạo có thể thoát một kiếp. Lão giả dường như cũng không có ý thức được người ở chỗ nào, thậm chí cũng không để ý đến trong điện hai người khác. Mà Lý Chấp đang nhìn đến trong điện cái đó lớn tuổi tu sĩ trên đỉnh đầu tấm gương sau đó, lập tức nở nụ cười. Ha ha, vị này đến từ Bất Tử Sơn đạo hữu, lẽ nào ngươi đều không muốn biết nơi này là nơi nào sao? Lý Chấp giọng nói tựa hồ cũng trở nên dễ dàng một ít. Một cái tiên nhị đại năng cùng một cái mới vừa vào Hóa Long Bí cảnh thiếu niên, chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Lão giả dường như căn bản cũng không đem thiếu niên cùng cơ gia nguyên lão để vào mắt. Vị thiếu niên kia nghe được hai bên đối thoại sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi đến từ Bất Tử Sơn? Lý Chấp nói ra, cơ gia đạo hữu, đừng hiểu lầm, bần đạo chính là nam vực tu sĩ, chỉ là đi Bất Tử Sơn hái một ít tiên chân thôi, liền bị hai cái này trướng mắt tồn tại truy sát một đường. Nơi này là cơ gia. Vị kia lão đạo rõ ràng sững sờ, dường như lúc này mới nhớ ra muốn quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đồng loạt ra tay, giết hai cái này Bất Tử Sơn khách tới. Lý Chấp vọt thẳng nhìn người thiếu niên cùng cơ gia nguyên lão hô, giết. Người thiếu niên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh ra hư không đại thủ ấn hướng về phía lão giả kia vô tới. Nhưng hắn lúc này tu vi quá yếu, đánh ra hư không đại thủ ấn không thể tiếp xúc lão giả, liền bị hắn ngồi xuống thạch lang gào vỡ. Nếu như không phải bên cạnh hắn cơ gia nguyên lão thế hắn chặn thạch lang tiếng giống, thiếu niên chỉ sợ muốn bị thương nặng. Mà Lý Chấp hộ đạo chiến tướng vậy cơ trong tay thánh binh đại kích cùng cái đó kinh khủng lão giả chém giết. Lão giả thân làm cường giả cấp bậc bản thánh, căn bản cũng không sợ Lý Chấp hộ đạo chiến tướng, trực tiếp tay không tấc sắt cùng cầm trong tay thánh binh đại kích hộ đạo chiến tướng chém giết. Đồng thời, cơ gia nguyên lão vậy cùng con sói đá kia giết thành một đoàn. Mà Lý Chấp vậy mượn cơ hội thoát ly chiến trường. Hư Không Thần Điện nhìn như chỉ là một tòa cung điện, kỳ thực nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, tựa hồ là một phương chân chính tiểu thế giới đồng dạng. Hai bên chém giết mà sinh ra thần lực ảnh hưởng còn lại, cũng không có khuyết tán ra đến, tựa hồ cũng bị bốn phía vô tận hư không cho hấp thụ, vậy không bị chuyển tống đến nơi nào. Lý Chấp trực tiếp chạy đến thiếu niên kia bên cạnh, nói ra, cơ gia đạo hữu, còn xin ngay lập tức tỉnh lại hư không tính chân sát người này, của ta hộ đạo chiến tướng ứng phó không được thời gian quá dài. Thiếu niên trực tiếp gật đầu một cái, sau đó đều rạch ra bàn tay, bước ra một đoàn tinh huyết trực tiếp bắn về phía sâu trong hư không. Sau đó, một sợi cực đạo thần uy đều theo sâu trong hư không truyền đến, uy lực khủng bố trực tiếp đem vị kia đến từ Bất Tử Sơn lão giả giam cầm ở trong hư không. Lý Chấp Hộ đạo chiến tướng ngay lập tức bắt lấy cơ hội này, dùng thánh binh đại kích xuyên thủng óc của hắn, cũng chém giết nguyên thần của hắn. Giờ phút này cùng Thạch Lang chiến đấu cơ gia nguyên lão, vậy mượn nhờ cô kia cực đạo thần uy nhường đỉnh đầu pháp bảo uy lực đại tăng, phóng xuất ra nhất đạo kinh khủng cương khí, trực tiếp đánh xuyên Thạch Lang trái tim. Sau đó, cơ gia nguyên lão ngay cả phát hơn 10 đạo hư không đại thủ ấn, đem con sói đá kia triệt để đập nát. Đến tận đây, đến từ Bất Tử Sơn lão giả cùng Thạch Lang song song vẫn lạc tại hư không thần điện trong. Nhìn bị triệt để chém giết Thạch Lang cùng lão giả, Lý Chấp lập tức lộ ra một bộ nụ cười vui vẻ, thật dài bung ra khẩu khí, như là giải quyết xong một đoạn nhân quả mà toàn thân trở nên thoải mái tựa như. Ha ha. Thậm chí Lý Chấp kìm lòng không được phát ra một hồi sảng khoái tiếng cười. Từ con mắt xuất hiện biến cố về sau, loại đó một mực bị người để mắt tới cảm giác cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Lý Chấp thu hồi nụ cười, đem hộ đạo chiến tướng vậy thu nhập trong tay áo. Thế này mới đúng cơ gia một già một trẻ nói ra, bần đạo Lý Trường Thọ, đa tạ hai vị cơ gia đạo hữu tương trợ. Lão giả kia chính là một tên đến từ Bất Tử Sơn cường giả cấp bậc bản thánh, trên người nhất định mang theo không ít tiên chân, đều đưa cho hai vị là quà ra mắt. Ngươi là làm thế nào biết nơi đây chính là cơ gia? Cơ gia nguyên lão cao mày, mở miệng hỏi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai vì loại phương thức này xuất hiện tại hư không cổ điện bên trong, Lý Chấp đến phương thức vô cùng kỳ lạ, để cho hai người không thể không phòng. Bần đạo là mượn hư không đại đế lưu ở trong Bất Tử Sơn hư không trận bàn đến chỗ này. Lý Chấp lời nói thật đối bọn họ nói. Đồng thời vậy khẳng định suy đoán của hắn, hư không đại đế lưu ở trong Bất Tử Sơn sinh môn, mục đích thực sự địa, quả nhiên là thông hướng cơ gia hư không cổ điện. Ở trong Bất Tử Sơn đạt được kinh thế tạo hóa đời sau, mong muốn chặt đứt cùng Bất Tử Sơn nhân quả, nhất định phải sử dụng đế binh đến chặt đứt trong đó nhân quả, mà không có gì đây cơ gia hư không tính thích hợp hơn là giải quyết xong cùng Bất Tử Sơn trong lúc đó nhân quả đế binh. Lý Chấp dám khẳng định, một sáng hắn đi theo Diệp Phàm đám người rời khỏi, cái đó cưỡi lấy Thạch Lang lão giả nhất định sẽ cùng ra ngoài, khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Bây giờ sự thật chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Thật sự tại hoành độ hư không sau đó, trực tiếp tiến nhập hư không đại đế tự tay xây dựng cổ điện. Đồng thời mượn tới hư không kính cực đạo thần uy đem đến từ Bất Tử Sơn bên trong cường giả chém giết. Sau đó, Lý Chấp lại đơn giản hướng hai người nói rõ một chút hắn ở trong Bất Tử Sơn cảnh ngộ. Thiếu niên kia thần sắc ngay lập tức hòa hoãn tiếp theo, mà vị kia cơ gia nguyên lão lại lông mày vượt nhăn càng chặt, dường như còn không biết, hắn tổ tiên đã từng ở trong Bất Tử Sơn từng có kinh người như thế bố trí. Dám hỏi tiền bối cùng vị đạo hữu này quý danh, bần đạo cùng các ngươi cơ gia cơ Bích Nguyệt, cơ Tử Nguyệt cũng rất quen thuộc. Lý Chấp hướng về phía bọn hắn chắp tay hỏi. Lão phu Cơ Nguyên Hư. Vị kia cơ gia nguyên lão trước tiên mở miệng nói. Sau đó, cái đó thiếu niên tướng mạo bình thường mới mở miệng nói, cơ tử. Nguyên lai tiền bối chính là ngàn năm trước uy trấn thiên hạ Nguyên Hư tiền bối, vạn bối thất kính. Lý Chấp trước kia nghe nói qua người này, là cơ gia một tên tuyệt đỉnh đại năng, ngàn năm trước cũng đã là đại năng. Chương 132, Hư Không Thần Điện 2, chương 132, Hư Không Thần Điện 2, bây giờ nhìn tới, đối phương cũng không có vượt qua chạm đạo cái đó cánh cửa, còn đang ở tiên nhị đại năng tầm thứ dừng lại. Về phần thiếu niên kia, Lý Chấp lại tò mò quan sát toàn thể lên, sau đó nói, quả nhiên là hư không đại đế thân tử, chẳng trách tu vi bất phàm như thế. Ngươi đến tột cùng là ai? Cơ Nguyên Hư tại Lý Chấp mở miệng nói ra cơ tử thân phận chân chính sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi, dường như muốn xuất thủ trấn áp hắn giống như. Tiền bối không cần căng thẳng. Hoàng Kim đại thế tiến đến, ngủ say trên trăm vạn năm thái cổ các tộc sắp khôi phục, nhân tộc ta có đế tử vào lúc này xuất thế, cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc những kiêu huyết thống của hoàng đã bắt đầu lần lượt hiện thân. Về phần bần đạo, chỉ là một cái thích nghe bắt quái thông tin tiểu đạo sĩ thôi. Lý Chấp không chút hoang mang nói. Nhìn xem cơ tử cùng Cơ Nguyên Hư có chút chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc ai mới là chủ nhân nơi này, vì sao Lý Chấp theo hiện thân sau đó, biểu hiện dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay đồng dạng. Thậm chí mơ hồ có loại đạo khách thành chủ cảm giác. Ngay tại hai người mong muốn tiếp tục hỏi Lý Chấp lúc, Lý Chấp sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vọt thẳng Cơ Nguyên Hư nói ra, tiền bối, còn xin ngay lập tức tiễn vạn bối đến một chỗ yên tĩnh, có chuyện gì chúng ta sau đó lại nói. Tiểu đạo sĩ, ngươi hay là đem lời nói rõ ràng ra đi. Cơ Nguyên Hư có thể sẽ không dễ dàng phóng Lý Chấp rời khỏi. Thiên kiếp của ta muốn tới, nếu như tiền bối không muốn bị liên lụy lời nói, mặc dù cùng vạn bối ở cùng một chỗ tốt. Lý Chấp khẽ cười nói. Cơ Nguyên Hư thì là sắc mặt đại biến, trực tiếp phất tay đem Lý Chấp đưa đến ngoài điện. Thế nhưng không đợi hắn tiếp tục đem Lý Chấp đưa ra ngoài càng xa, đầy trời thần lôi giống như thác nước một loại buông xuống, đều tại bên ngoài hư không cổ điện trên quảng trường. Trong chốc lát, thần lôi liền đem cái đó quảng trường bụi lấp. Hai trọng lôi kiếp đều tới hiệu quả, khủng bố vô song. Đứng ở hư không cổ điện cửa, nhìn bên ngoài kinh khủng lôi kiếp, Cơ Nguyên Hư nói với cơ tử, tiểu tổ, lai lịch người này không rõ, còn cần đối xử cẩn thận. Cơ tử lại lắc đầu nói ra, người này có thể tham gia phá phụ thân lưu ở trong Bất Tử Sơn bố trí, hơn nữa còn có gan đến nhà họ Cơ chúng ta, hẳn không phải là gia tộc địch nhân. Với lại theo hắn chỗ độ thiên kiếp cường độ đến xem, người này có chân chính đại đế chi tư. Cho dù là ta, trước đây chỗ độ thiên kiếp so sánh trước mắt thiên kiếp đều có rất nhiều không kịp. Nghe cơ tử như thế khen ngợi Lý Chấp, Cơ Nguyên Hư lúc này mới nghiêm túc quan sát lên Lý Chấp chỗ độ thiên kiếp. Cửu ngũ lôi kiếp, ngũ hành chân lôi, âm dương thần lôi, thủy nổi giận kiếp, đủ loại cường hãn thiên kiếp cùng lúc xuất hiện, trực tiếp hình thành một mảnh giống như thiên phạt lôi kiếp chi hải. Mà Lý Chấp vẫn đứng ở trên lôi hải không nhúc nhích, thậm chí đều không có phóng thích hộ thân thần quang đến đối kháng những kia thần lôi. Ngược lại trên người xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, đem những ngày kia lôi toàn bộ hút vào thể nội. Trên người nổ tung cái này đến cái khác huyết hoa, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ máu. Thậm chí cháy đen huyết nhục cũng đang không ngừng từ trên người hắn chốc ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia hiện ra thất thải lưu quang khung xương. Nhìn xem Cơ Nguyên Hư một hồi hãi hùng kia bĩa, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào cơ gia đệ tử, tại tứ cực bí cảnh lúc gặp được tiểu này lôi kiếp, tuyệt không còn sống có thể. Cho dù là Hóa Long bí cảnh cơ gia đệ tử, mong muốn tại loại trình độ này cuồng bạo lôi kiếp ra đời còn cũng là một kiện không nhiều chuyện dễ dàng. Đứng ở trên lôi hải Lý Chấp, dù là biết rõ hai trọng lôi kiếp điệp ra sau đó, xa so với nhất trọng lôi kiếp muốn cuồng bạo nhiều lắm, nhưng như cũng vẹn vẹn vận chuyển thiên lôi kiếp tới cứng kháng hai trọng điệp ra lôi đỉnh tập kích. Dù là máu thịt bé bét, xương cốt đứt gãy, vậy không chút nào để ý mặc cho thiên lôi ra thân. Với lại thần sắc của hắn bình thản, giống như thiên lôi đánh cho không phải hắn đồng dạng. Làm lôi kiếp hơn phân nửa, Lý Chấp Nguyên Thần càng là hơn trực tiếp theo thức hải bên trong bay ra cùng hắn cùng nhau trải nghiệm trận này thiên lôi luyện thể. Tại vô tận thần lôi chém vào phía dưới, Nguyên Thần bắt đầu tiêu tán xảy ra chút điểm linh quang dường như muốn bị thiên lôi đánh cho tiêu tán đồng dạng. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Chấp Đạo cung trong ngũ đại thần chỉ cùng nhau bắt đầu tụ kinh, ngũ thần dưỡng mệnh thuật bắt đầu vận chuyển, một cỗ thần thánh lực lượng bị quán thâu đến Nguyên Thần trong, ngay lập tức nhường Nguyên Thần của hắn trở nên kiên cố lên. Với lại thiên lôi càng là chém vào, Lý Chấp Nguyên Thần bên trên thần thánh khí tức càng mạnh, dường như có hóa thành một tôn vô thượng thần linh giống như. Cơ Nguyên Hư thấy thế, thấp giọng nói, thật kinh người Nguyên Thần tu vi, đều nhanh gặp phải nửa bước đại năng. Mà Cơ Tử thì tại nghiêm túc quan sát đến Lý Chấp nhục thần biến hóa, dường như mong muốn từ trên người hắn tìm thấy đột phá hư không đại đế lưu lại huyết mạch gông cùng xiềng xích phương thức. Lý Chấp nhục thân cường đại, là hắn bình sinh nghĩ thấy. Liền xem như tại mười mấy vạn năm trước hoang cổ thời kỳ, hắn vậy chưa từng gặp qua như thế cường hãn nhục thân, nhìn lên tới đã không kém gì vì nhục thân cường đại mà chứa xương thánh thể. Lúc này, theo cơ gia bốn phương tám hướng bay tới rất nhiều nguyên lão, mỗi cái đều là đại năng. Đang nhìn đến độ kiếp Lý Chấp sau đó, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Dù là đã máu thịt bé bét, gần nửa người đều bị thiên lôi chém nát, có thể Lý Chấp vẫn như cũ vững như bàn thạch đứng. Này giờ khắc này, hắn giống như đã không độc thân, mà là bốn tòa đen nhánh bất hủ thần sơn, tại trải nghiệm thiên lôi tẩy luyện. Tại bọn họ không thấy được địa phương, tại Lý Chấp tứ cực bí cảnh trong, xác thực có bốn tòa bất hủ thần sơn ở đầu chịu đựng thiên lôi khảo nghiệm, từ đó trở nên nguyên lai vượt kiên cố, ngày càng ngưng luyện. Gặp qua tiểu tổ, cơ gia thánh chủ đám người tới trước hư không cổ điện hướng Cơ Tử hành lễ ân cần thăm hỏi. Sau đó, có một cái đại năng đều hướng Cơ Nguyên Hư hỏi, "Ngũ ca, người kia là ai? Tại sao lại tại chúng ta cơ gia hư không cổ điện trước độ kiếp?" "Hắn là Trường Thọ đạo nhân. Về phần vì sao ở chỗ này độ kiếp, trong thời gian ngắn vậy nói không rõ ràng." Cơ Nguyên Hư hướng mọi người giải thích nói. Sau đó, cơ gia thánh chủ vậy hướng Cơ Tử hỏi, "Tiểu tổ, vừa nãy ta cảm ứng được một sợi hư không kính tán phát cực đạo khí tức, là có người xâm nhập hư không cổ điện sao?" Cơ Tử chỉ là lắc đầu, sau đó đối mọi người nói ra, "Các ngươi cũng đi về trước đi, người này là bằng hữu của ta." Đồng thời hắn hướng Cơ Nguyên Hư truyền âm nói, "Vừa nãy xảy ra trong hư không cổ điện sự việc, không được tiết lộ ra ngoài mảy may." Liên quan đến Bất Tử Sơn, Cơ Tử trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng, đồng thời hắn cũng không muốn để cơ gia những người khác liên lụy vào. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều lời mong muốn hướng Lý Chấp hỏi. Nghe được Cơ Tử mở miệng, mọi người mặc dù có chút không muốn rời khỏi, cuối cùng vẫn là làm theo. Lôi hải kéo dài suốt 3 canh giờ mới kết thúc. Cũng là hư không cổ điện trước trên quảng trường cũng có hư không đại đế đạo văn thủ hộ, mới không có bị lôi kiếp phá hoại. Mà vượt qua lôi kiếp Lý Chấp, trên người đã làm sẹp đến giống như một bộ thây khô. Rất nhiều nơi xương cốt cũng lóa lộ ở bên ngoài. Bất quá, theo hắn độ kiếp hoàn tất, Lý Chấp ngay lập tức lấy ra một bình kim sắc sinh mệnh thần tuyển thủy uống. Sau đó nhục thể của hắn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, một bộ trong suốt long lanh bảo thể lại xuất hiện, từng mảnh cháy đen ra chết từ trên người hắn chốc ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Chấp nhục thân hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là nguyên thần còn có một chút suy yếu. Phất tay đem trên mặt đất tất cả ra chết thu sau khi thức dậy, Lý Chấp đều đối với Cơ Tử nói ra, vừa mới vượt qua lôi kiếp, vận đạo hướng mượn dùng quý bảo địa ngộ đạo mấy ngày, không biết có thể. Cơ Tử khẽ gật đầu, nói ra, Lý đạo hữu mời đến trong điện bế quan. Sau đó, Cơ Tử đều nói với Cơ Nguyên Hư, ngươi đi báo tin mọi người, chuyện hôm nay không được ngoại chuyện. Đúng, tiểu tổ. Cơ Nguyên Hư gật đầu một cái, thật sâu liếc nhìn Lý Chấp một cái, sau đó liền rời đi hư không cổ điện. Làm Lý Chấp cùng Cơ Tử bước vào hư không cổ điện sau đó, cửa điện lại lần nữa quan bế. Mà Lý Chấp vậy ngồi xuống đi trước Cơ Nguyên Hư ngồi bồ đoàn kia bên trên, bắt đầu cảm ngộ vừa nãy ở trong tiên kiếp đủ loại thu hoạch. Cơ Tử thấy thế, ngay tại Lý Chấp ngồi đối diện tiếp theo, nhìn thấy Lý Chấp trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, hắn đều tiếp tục tu luyện hư không đại đạo. Ước chừng qua thời gian một tháng, Lý Chấp mới từ ngộ đạo trung thức tỉnh, một cỗ tứ cực đại viên mãn khí tức từ trên người hắn tán phát ra rồi. Lý đạo hữu, ngươi đã tỉnh. Cơ Tử vậy mở mắt ra nói. Đa tạ Cơ đạo hữu là bần đạo hộ pháp. Lý Chấp mở miệng nói. Hiện tại muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng, bần đạo biết gì nói lấy. Sau đó, Lý Chấp lấy ra một bộ tinh xảo pha trà khí cụ, nấu một ít thần tuyển thủy, pha hai chén ngộ đạo trà. Đúng lúc này hắn lại lấy ra một cái chứa mấy chục phiến thành thục lá trà ngộ đạo dùng hộp ngọc, đưa đến Cơ Tử trước mặt, nói ra, bần đạo lần này có thể từ trong Bất Tử Sơn may mắn mạng sống, may mắn mà có hư không đại đế bố trí, những thứ này lá trà ngộ đạo, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Cơ Tử nhưng không có thu Lý Chấp món quà, mà là hỏi ra một cái nhường Lý Chấp có chút ngoài ý muốn vấn đề. Trường Thọ đạo hữu, hắc ám náo động có phải sắp xảy ra? Lý Chấp đang trầm mặc sau một lát, lại lấy ra một cái phong ấn mấy chục phiến lá trà ngộ đạo hộp ngọc, bày ở Cơ Tử trước mặt, nói ra, có thể xưng trong lịch sử lớn nhất một hồi hắc ám náo động, nếu như đến lúc đó mong muốn là chúng sinh ra một phần lực, những thứ này lá trà ngộ đạo, làm ơn tất nhận lấy.